Theo thời gian chuyển rời, vàng lam hai bên bắt đầu hôn chiến, trong đó cũng có nội gian đục nước béo cò, ngầm hạ sát thủ, hai bên đội viên đều tại giảm mạnh. Mà Tô Dật Dương, tại trường thịnh sung sướng thế giới bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng, rốt cuộc cùng Đặng Thuần cùng với Lý Tranh tụ hợp, ba người chạm mặt. Ba người hiện lên tam giác đứng thẳng, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều có chút cảnh giác. Nói một chút đi, từng người đều có cái gì thu hoạch? Tìm kiếm đến đầu mối gì sao? Đặng Thuần trước tiên mở miệng nói. Lý Tranh từ miệng trong túi lấy ra một tờ tạp phiến, than nhẹ một tiếng, ai, ta chính là tìm đến, chỉ bất quá lại là về Lam đội nội gian tin tức. Tô Dật Dương nhún nhún vai, đáp, ta tương đối không may, không có cái gì tìm đến, tất cả đều là trống rỗng. Tranh ca, Lam đội nội gian tin tức có ích không, có thể suy đoán ra Lam đội nội gian là ai chăng? Nếu như có thể đoán ra được, chúng ta liền có thể thu hoạch một cái cường mạnh mẽ trợ thủ. Đặng Thuần hỏi. Lý Tranh lắc đầu, đem tạp phiến đưa cho Đặng Thuần, không có gì có ích tin tức, như cũng là tại đoán, căn bản suy đoán không được. Chương 61, lớn xoay ngược lại. Hiện nay Hoàng đội chỉ còn lại Lý Hàng, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương, Lam đội cũng chỉ còn lại Trịnh Hâm, Trần Hải, Vân Uyển Nghi cùng với Trương Thịnh Nam. Nhìn như 3v4, kỳ thực Hoàng đội càng chiếm ưu thế. Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam đều là nữ hài tử, cơ bản không có cái uy hiếp gì. Mà Trần Hải mập giả, sức chiến đấu quá bình thường, có thể cầm xuất thủ, cũng liền duy trì có Trịnh Hâm một người. Mà trái lại Hoàng đội, Đặng Thuần thực lực liền rất cường, Tô Dật Dương lớn lên cao lớn khỏe mạnh. Nhìn lên tới thực lực cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu, còn lại Lý Tranh, dù gì ứng phó hạ Trần Hải là tuyệt đối không có vấn đề gì. Tô Dật Dương, Đặng Thuần cùng Lý Tranh ba người, đơn giản thương nghị hạ, quyết định trước tạm thời không đi trong khu vực quản lý gian sự tình, ba người đồng hành, cho dù là có nội gian không cách nào ra tay, lẫn nhau giám sát chế ước. Như trước hiện lên tam giác trận hình, ba người theo chủ đường đi tới, tìm kiếm hoàng đội thành viên, nghị muốn tốc chiến tốc thắng. Một đường đi một chút ngừng ngừng. Đi hơn 10 phút cũng không thấy được thân ảnh, điều này làm cho ba người đều có chút buồn bực. Hoàng đội người đều chạy đi nơi đâu? Lý Tranh xoa lấy eo, có chút buồn bực nói lầm bầm. Ba người hiện lên tam giác trận hình, Đặng Thuần tại phía trước nhất, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh ở phía sau. Ngay tại Lý Tranh lầm bầm trong chớp mắt, tại bên đường trong bụi cây, Trần Hải cùng Trịnh Hâm hai người đột nhiên xuất hiện. Tiểu báo săn Trịnh Hâm bật hết hỏa lực, trong chớp mắt liền chạy đến Lý Tranh sau lưng, tay phải vung lên, xoẹt xẹt một tiếng, Lý Tranh liền bị xé. Khi Đặng Thuần cùng Tô Dật Dương hai người phản ứng kịp thời điểm, Lý Tranh hàng hiệu đã giữ tại Trịnh Hâm trong tay. Trần Hải lộ ra nụ cười đắc ý, ha ha cười nói, lao đặng đầu, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đã thật lâu, ha ha. Đặng Thuần có chút bất đắc dĩ, đối phương đánh lén nắm giữ thời cơ sát thực rất tốt, nhất kích tất sát, trực tiếp đưa bọn họ nguyên bản ưu thế toàn bộ tan rã rớt. Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần liếc nhau, hai người trong mắt đều lóe ra đồng dạng hào quang, đối với lẫn nhau tâm tư ngầm hiểu. Bốn người ngắn ngủi rằng có biết, Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần hai người đồng thời động, hướng về Trịnh Hâm cùng Trần Hải mãnh liệt bổ nhào qua. 2v2, Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần tồn tại rất lớn phần thắng, nếu như đợi Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam hai người đến, hình thành 4-2 cục diện, hai người kia liền rất nguy hiểm. Tại bổ nhào qua thời điểm, Tô Dật Dương hét lớn một tiếng, "Trần Hải, ngay tại lúc này, động thủ." Trịnh Hâm nghe tiếng mãnh kinh, hướng về bên người Trần Hải nhìn lại, nhưng mà thấy được Trần Hải vẻ mặt ngượng bức biểu tình. Lập tức biết được đây là Tô Dật Dương khiến cho lừa dối. Bất quá liền là hai người cái này do dự chốc lát, vì Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần hai người tranh thủ đến phi thường quý giá thời gian, thành công bổ nhào vào Trịnh Hâm cùng Trần Hải trước người. Đặng Thuần cùng Trịnh Hâm hôn chiến đến một chỗ, mà Tô Dật Dương chính là cùng Trần Hải hôn chiến cùng một chỗ. Đặng Thuần cùng Trịnh Hâm hai người thực lực không kém nhiều, Đặng Thuần lực lượng sơ lực cường, mà Trịnh Hâm ưu điểm chính là tại sức bật phía trên, hai người quần chiến cùng một chỗ, rất nhanh liền lăn đến trên mặt đất. Ai cũng không làm gì được ai. Đến mức Trần Hải cùng Tô Dật Dương, hai người tình hình chiến đấu liền rực rỡ nhiều, tại Tô Dật Dương lực lượng cường đại phía trước, Trần Hải cảm giác chính mình hai tay như là bị hai cái kìm sắt cho kẹp lấy giống nhau, muốn chạy đều chạy không thoát. Hoa hoa hoa, Dật Dương, đừng xúc động, ta chính là Lam đội nội gian, ta chính là Hoàng đội người, thả ta ra, chúng ta một chỗ đem Trịnh Hâm xé, liền thắng định. Trần Hải thấy Tô Dật Dương muốn xé chính mình, vội vàng mở miệng nói. Hả? Phải không? Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, trên mặt mút lấy quét một cái nụ cười, nhưng căn bản không có động tĩnh. Hải ca, ngươi nói ngươi là chúng ta người, không có bằng chứng ta như thế nào tin tưởng ngươi a, còn là để cho ta đem ngươi xé đi, dựa vào ta cùng Thuần ca hai người, cơ bản đã là ổn thắng cục diện. Trên miệng mặc dù nói lấy nói, nhưng mà trên tay động tác thế nhưng mà không chút nào khoan đã, rất nhanh liền chế trụ Trần Hải, nhẹ nhõm kéo xuống Trần Hải hàng hiệu. Kéo xuống hàng hiệu sau. đem hàng hiệu phóng tới Trần Hải trong tay, sau đó quay người đi đến Trịnh Hâm cùng Đặng Thuần chỗ đó. Lúc này Trịnh Hâm đặt ở Đặng Thuần trên người, Tô Dật Dương tới đây, dễ như trở bàn tay đem Trịnh Hâm trên người hàng hiệu xé rớt. Hàng hiệu bị xé rớt, Trịnh Hâm cùng Đặng Thuần hai người đình chỉ xé rách, đều buông lỏng một hơi. Trịnh Hâm theo Đặng Thuần trên người ngồi dậy, kết quả Tô Dật Dương trong tay hàng hiệu, cùng Tô Dật Dương ôm hạ. Hoa, không nghĩ tới ta cùng Trần Hải vậy mà đều bị ngươi xé, phiền muộn á. Trịnh Hâm cười reo lên. Trần Hải cũng đi tới, cùng Trịnh Hâm ôm, hai cái anh không ra anh, em không ra em lẫn nhau an ủi. Đặng Thuần trên mặt đất nằm, miệng lớn thở hổn hển, nửa ngày mới khôi phục chút ít thể lực, Tô Dật Dương đi đến Đặng Thuần phía trước, cười vươn tay. Đặng Thuần tay phải bắt ở Tô Dật Dương tay, thân thể ngồi xuống, nghĩ muốn mượn Tô Dật Dương lực đứng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, xoẹt xẹt. Thanh âm tại im lặng trống trải trong hoàn cảnh, hiển lộ là cái kia sao chói tai. Trịnh Hâm cùng Trần Hải sửng sốt, Đặng Thuần cũng sửng sốt. Chỉ thấy Đặng Thuần nửa ngồi dưới đất, mà Tô Dật Dương đứng ở bên cạnh hắn, tay phải cầm hàng hiệu, rõ ràng là theo Đặng Thuần sau lưng kéo xuống tới. Thuần ca, số gì, ta. Chính là nội gian. Tô Dật Dương khỏe miệng khơi mào một tia đường cong, đó là thuộc tại người thắng nụ cười. Đặng Thuần mặt mũi tràn đầy không dám tin, sững sờ nhìn xem Tô Dật Dương, nội tâm đoán chừng là chịu đến 10.000 điểm bạo kích. A, no. Trịnh Hâm che đầu, kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương, hỏi, Dật Dương. Đã người cùng chúng ta chính là một đám, chúng ta ba người liên hợp lại sẽ rất thuần ca là được rồi, ngươi vì sao còn muốn xé ta cùng Trần Hải đâu này? Trần Hải cũng là mặt mũi tràn đầy khó giải, buồn bực nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười cười, nói khẽ, ta chính là hoàng đội nội gian, thế nhưng Lam đội nội gian là ai, đến nay còn không biết, khả năng đã bị đào thải, cũng có thể còn tại tràng thượng. Nếu như ta nghĩ thắng được trận đấu này, nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực biện pháp liền là... đem tất cả mọi người toàn bộ đào thải mất, như vậy chàng bên trên cũng chỉ còn lại có ta một người, thắng lợi tự nhiên thuộc ta. Trần Hải nghe vậy, dở khóc dở cười, loại phương pháp này cũng có thể gọi là tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực sao. Tô Dật Dương đương nhiên gật gật đầu, nghiêm mặt đáp, đúng rồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ ai là nội gian, toàn bộ sẽ rất liền có thể chiến thắng, chẳng lẽ không phải nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực biện pháp tốt sao. Mọi người tại đây toàn bộ hóa đá, tốt mẹ nó thanh kỳ mạch não. Lại để ta không phản bắt được, đại lao 666. Đặng Thuần như vậy biết công phu, cũng trở về thần, từ dưới đất đứng lên tới. Hôm nay kỳ này sẽ bảng tên, thật sự là rất có ý tứ, lớn xoay ngược lại, rất lâu cũng không có chơi như vậy kích thích. Đặng Thuần cùng Tô Dật Dương ôm hạ, cười ha hả nói. Bốn người đơn giản trò chuyện biết, Đặng Thuần ba người liền bị hắc y nhân mang đi xuống, trò chơi còn không có chấm dứt, Tô Dật Dương lần này một thân một mình bước lên hành trình. Hiện tại chỉ còn lại Thịnh Nam tỷ dịu dàng dụng cụ, hoàng đội tất cả thành viên tất cả đều bị đào thải, nhưng mà trò chơi còn chưa kết thúc, lúc này nói rõ. Tô Dật Dương khỏe miệng nổi lên quét một cái đường cong, cực kỳ có uy hiếp người đều bị hắn đào thải, hiện tại hắn có thể nói là không hề có áp lực, có thể tùy ý hưởng thụ hắn thành quả thắng lợi. Chương 62, lại xoay ngược lại. Phòng nghỉ bên trong, bị loại bỏ đông đảo khách quý đều ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Hải, Ô Út. Trinh Hâm, Ô Út. Đặng Tuần, Ô Út. Ba cái thanh âm liên tiếp vang lên, nhường phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người sửng sốt, sau đó Trần Hải ba người liền từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Các ngươi ba người như thế nào đồng thời bị loại bỏ? Là ai đào thải các ngươi a? Vương Hoành Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, những người còn lại cũng đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Trần Hải buông buông tay, đáp, ngươi xem một chút chúng ta người ở đây, ngươi suy nghĩ một chút trong sân còn thừa lại ai, ngươi nói là ai đào thải chúng ta? Mọi người nghe vậy, nhìn quanh một vòng. Nhất thời biết đáp án. Các ngươi lẽ nào đều là bị Tô Dật Dương đào thải? Lý Hằng hỏi, tuy là nghi vấn, nhưng mà ngữ khí cũng rất là khẳng định. Đặng Thuần gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ba người chúng ta toàn bộ đều là bị Tô Dật Dương xé rớt. Sau đó, Chính Hâm đem vừa rồi chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Mọi người sau khi nghe xong, đều có chút thán phục. Dật Dương ẩn nút thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hai ngày này vậy mà không có lộ ra mảy may chấn tướng. Chơi so với chúng ta láo luyện nhiều a. Dương Băng Tuyền tán thán nói. Lý Hàng rất đồng ý Dương Băng Tuyền cách nói, gật đầu phụ hòa nói, ẩn nút chỉ là hắn bản lĩnh một trong, hắn bản thân thực lực cũng là siêu cường. Nói ra các ngươi khả năng đều không tin, ta cùng Tô Dật Dương hai người chính diện giao phong, ta ngay cả 5 giây cũng không có trèo trồng đến, liền bị hắn cho miểu sát, hắn lực lượng lớn thần kỳ. Nghe được Lý Hàng nói, Trần Hải liên tục gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói, hắn vừa rồi nắm bắt tay ta cổ tay. Ta cũng cảm giác như là hai cái kìm sắt cho ta chế trụ giống nhau, lực lượng song ngược đại hắc như a. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, hai chúng ta đã từng tao ngộ qua một lần, hắn theo đuổi ta, luận tốc độ ta bại hoàn toàn, nếu không phải đụng phải Trần Hải, bằng không ta đã sớm ố út. Trịnh Hâm bổ sung, mọi người đều nghị luận, hào hứng tất cả đều lên tới. Đặng Thuần bảy người, với tư cách là lên đường đi cố định khách quý, liên tục ba quý xuống tới, xé bảng tên không biết xé qua bao nhiêu lần, hào hứng sớm đã ma diệt không sai biệt lắm. Mà lần này cho chơi, lại lệnh bảy người hào hứng một lần nữa nhen nhóm lên, rất lâu cũng không có như hôm nay như vậy chờ mong kết quả cuối cùng. Kỳ này kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng, nếu Lam đội nội gian chính là Vân Uyển Nghi nói, như vậy Lý Tranh đột nhiên chen lời nói, trên mặt lộ ra quét một cái thần bí nụ cười. Thấy được Lý Tranh nụ cười, Đặng Thuần cùng Trần Hải hai người trong chớp mắt dây hiểu, trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đi đi đi, đi hiện trường nhìn xem, ở chỗ này đợi kết quả quá nhàm chán. Trần Hải nói xong, liền xoay người đi ra phòng nghỉ. Những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, cũng đều theo phòng nghỉ đi ra ngoài, chạy đến trong sân, muốn đi xem cuối cùng quyết chiến. Lớn như vậy vườn trong vùng, muốn tìm được hai người, đúng là có chút không dễ dàng. Tâm tâm kiếm kiếm tìm một vòng, Tô Dật Dương cuối cùng tại thẳng đứng tàu lượn siêu tốc phía trước đất chống gặp được Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam. Cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, tiết mục tổ mọi người còn có bị loại bỏ khách quý đều tới đây, đều tại xa xa quan sát lấy. Hai người các ngươi chính là thuốc thủ chịu trói đâu này? Vẫn là ta tự mình động thủ đâu này? Tô Dật Dương đối với hai người trêu đùa. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương, trong mắt lóe ra không hiểu được hào quang, mở miệng nói, hiện tại chàng bên trên có phải hay không chỉ còn lại ba người chúng ta người? Tô Dật Dương ân một tiếng, đáp, chỉ còn lại chúng ta ba người, ta sẽ rớt hai người các ngươi hoặc là hai người các ngươi sẽ rớt ta, trò chơi liền chấm dứt. Tô Dật Dương, hai người chúng ta một chỗ vây công ngươi, không phải thấy thất bại a? Trương Thịnh Nam làm ra tiến công chuẩn bị, trên mặt cười nhẹ nhàng. Bất quá, rất nhanh Trương Thịnh Nam trên mặt nụ cười liền bế tắc, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, sau lưng nàng bảng tên trực tiếp bị Vân Uyển Nghi xé rớt. Đinh, trò chơi chấm dứt. Vân Uyển Nghi bắt trước Ngô Lập Huy ngữ khí, tuyên bố trò chơi chấm dứt, trên mặt đẹp tràn đầy vui sướng nụ cười, siêu cấp vui vẻ. Thịnh Nam tỷ thật có lỗi a, ta chính là Lam đội nội gian, ta kỳ thật là Hoàng đội người. Vân Uyển Nghi đối với Trương Thịnh Nam nói, trên mặt tràn đầy áy náy. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi thần thao tác kinh ngạc đến ngây người, lập tức phốc phốc một cái cười rộ lên, trên mặt nụ cười càng thêm càng lớn, cuối cùng thậm chí cười ra tiếng. Cái này gánh ốc, ngốc đến cũng quá khả ái. Mà tiết mục tổ cùng bị loại bỏ khách quý nhóm, cũng đều vui ngửa tới ngửa lui. Uyển Nghi thật sự là quá khả ái, nàng đoán chừng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương cùng nàng thân phận giống nhau, đều là nội gian thân phận. Cuối cùng hai đội nội gian lại muốn tiến hành chung cực quyết đấu. Loại này cục diện thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu thấy a. Đặng Thuần cười nói. Lý Hàng gật gật đầu, cảm khái nói, Uyển Nghi kỳ thật hẳn là liên hợp Thịnh Nam đem Dật Dương xé rớt, sau đó lại đột nhiên đánh lén, như vậy còn có một tia thắng được hy vọng. Hiện tại muốn một mình đối mặt Dật Dương, tỷ số thắng quá mơ hồ. Khách quý nhóm đều nghị luận, đều bị Vân Uyển Nghi thần thao tác cho manh đến. Hoan hô tung tăng như chim sẻ bán thiên Vân Uyển Nghi, mới phát hiện đạo diễn còn không có tuyên bố trò chơi chấm dứt. Bên người cùng chụp sư cũng hoàn toàn không có chấm dứt thu hình ý tứ. Dật Dương, đạo diễn như thế nào còn không có tuyên bố trò chơi chấm dứt a? Trong sân tất cả Lam đội thành viên đều bị đào thải, chúng ta Hoàng đội hẳn là trực tiếp chiến thắng a. Vân Uyển Nghi nghi hoặc hỏi. Không không không, Tô Dật Dương lắc đầu, cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, cố nén cười nói, hiện tại chàng bên trên Hoàng Lam hai bên mỗi cái thừa một người thành viên, cho nên trò chơi không có chấm dứt. A. Vân Uyển Nghi có chút mê mang, nhìn hai bên một chút. Hiện trường chẳng phải hai người chúng ta người sao? Ta không phải Lam đội người, ta chính là Nam vùng, ta chính là Hoàng đội người, nơi nào đến Lam đội thành viên? Tô Dật Dương lắc đầu, chỉ mình chót mũi nói, ta cũng là một người Nam vùng, cho nên ta chính là Lam đội thành viên, hai người chúng ta không phải một đội. Vân Uyển Nghi trợn mắt, sững sờ nhìn xem Tô Dật Dương, trong đầu đột nhiên hồi tưởng chính mình vừa rồi làm chuyện, khuôn mặt trong chớp mắt đỏ ửng. Quá mất mặt, quá lung túng. Nhìn xem phía trước vẻ mặt tươi cười Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi khí, bực, hàm răng thẳng ngứa. Nhanh để ta đem ngươi xé rớt, sau đó chúng ta liền có thể kết thúc công việc à. Tô Dật Dương vừa nói, một bên lảo đảo hướng về Vân Uyển Nghi đi đến, trên mặt mút lấy tràn đầy nụ cười. Thấy Tô Dật Dương hướng nàng đi tới, Vân Uyển Nghi nhất thời hoảng sợ, nhắm mắt theo đuôi hướng lui về phía sau lấy, tay phải chú ý che sau lưng bảng tên. Tô Dật Dương, ngươi cùng nữ hải tử đơn đấu, đây là thắng chi không võ. Vân Uyển Nghi trẻo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ngươi nhường ta một tay, như vậy mới công bình. Nhìn xem tức giận Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, đem tay trái mình khắc đến sau thắt lưng, cười nói, như vậy ngươi thỏa mãn à. Thấy Tô Dật Dương như vậy, Vân Uyển Nghi thỏa mãn gật gật đầu, hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất là nghiêm túc, bộ dáng tựa như một cái sẽ phải trên chiến trường nữ chiến sĩ giống nhau. Hai người đối lập mà đứng, chung cực quyết đấu sắp bắt đầu. Chương 63, thu hình chấm dứt. Hai người đối mặt chốc lát, Vân Uyển Nghi đột nhiên hướng về Tô Dật Dương nhào đầu về phía trước, tay phải mãnh liệt hướng Tô Dật Dương phía sau lưng hàng hiệu chụp tới. Bất quá bởi vì cánh tay hơi ngắn, không có bắt được Tô Dật Dương sau lưng bảng tên, ngược lại bị Tô Dật Dương tay phải chạm đến sau lưng. Vân Uyển Nghi trên mặt hiện lên quét một cái bối rối, tay trái đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, sau đó cả người hướng về trên người hắn áp đi, trực tiếp đem hắn áp đến trên mặt đất. Hai chân vượt qua tại Tô Dật Dương bên hông, Vân Uyển Nghi thật giống một cái tiểu lão hổ, nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhường Tô Dật Dương cảm thấy thật là khả ái. Trong một tình trạng nguy cấp, Tô Dật Dương ngược lại không đổi, thoải mái nhàn nhã nhìn xem Vân Uyển Nghi, tùy ý nàng tại thân thể của hắn thượng tùy ý trà đạp. Tô Dật Dương thể trọng tiếp cận 160 cân, mà Vân Uyển Nghi chỉ có 90 cân, còn có hắn tận lực dùng sức, Vân Uyển Nghi lại càng thêm không có cách nào khác, chuyển cũng chuyển bất động, lật cũng lật bất động, tay còn thân không vào, tức giận đến nàng thầm nghĩ cắn người. Thế nhưng nhiều người ở đây, nếu như trong nhà, nàng đã sớm cắn Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi đụng nửa ngày, sửng sốt không có tác dụng. Trái lại Tô Dật Dương, hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất, nhìn xem vượt qua ở trên người mình đại mỹ nữ, thoải mái vừa thích ý. Nửa ngày sau đó, Vân Uyển Nghi buông tha, tức giận nhìn xem nằm trên mặt đất Tô Dật Dương, mệt hơi có chút thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đường cong nhường Tô Dật Dương có chút mơ tưởng háo huyền. Không dãy rủa. Đã như vậy, ta đây liền động thủ. Tô Dật Dương cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, thân thể ngồi xuống, tay phải hướng về Vân Uyển Nghi phía sau lưng sờ soạng. Hai người hiện tại tư thế có thể nói là tương đương ái muội, Vân Uyển Nghi dạng chân ở Tô Dật Dương bên hông, mà Tô Dật Dương nửa ngồi lên, hai người lẫn nhau trong đó khoảng cách hết sức, cùng thuật phòng the cái nào đó tư thế cực kỳ tương tự. Bất quá hai người lại đều không có cảm thấy có cái gì không ổn, có lẽ hai người trong tiềm thức, đối lẫn nhau cũng đã ngầm đồng ý, quan hệ nói không được rõ ràng, rồi lại lẫn nhau như vậy tại tâm. Chờ một chút. Ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị muốn xé rứt Vân Uyển Nghi thời điểm, nàng đột nhiên lên tiếng ngăn lại Tô Dật Dương động tác. Tô Dật Dương lông mày trao lên, buồn bực nói, lại thế nào? Vân Uyển Nghi chớp chớp nàng cái kia hai tựa như thượng trăng đen giống nhau hai con người, ghé vào Tô Dật Dương bên thai nói thầm lên, lập tức Tô Dật Dương con mắt dần dần sáng lên. Tưởng thật, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết ta. Tô Dật Dương hồ nghi nhìn xem Vân Uyển Nghi, sợ nàng đùa giỡn lừa dối. Vân Uyển Nghi vô vô quả lớn dầu dĩ cao vút bộ ngực, đắc, đó là đương nhiên. Ta Vân Uyển Nghi giữ lời nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó đột nhiên a một tiếng, nửa nằm trên mặt đất, thoáng khoa trương kêu lên, ai u, như thế nào đột nhiên chân rút gân đâu này. Ở phía xa thời khắc chú ý chiến cuộc tiết mục tổ mọi người cùng với từng cái khách quý, nghe được Tô Dật Dương la hét, chán cũng không khỏi một loạt hát tuyến. Ta đi, Dật Dương cái này nhường thả cũng quá giả đi, hắn diễn kỹ này còn dám lại khoa trương chút ít đi. Trần Hải yếu ớt độc miệng nói, mặt mũi tràn đầy một bức. Vừa rồi Dật Dương lập tức liền muốn xé Uyển Nghi, không biết Uyển Nghi tại Dật Dương bên thai nói cái gì, vậy mà nhường Dật Dương trực tiếp buông tha dễ như trở bàn tay thắng lợi. Lộc Hầu phụ hòa nói. Thấy được trong sân tình thế, hoàng đội bốn người đột nhiên vui lên, Đặng Thuần cười hát hát nói, đoán chừng Uyển Nghi là dùng mỹ nhân kế, xem ra hôm nay thắng lợi vẫn là thuộc tại chúng ta hoàng đội. Mà Lam đội chính là vẻ mặt phiền muộn, đun sôi con vịt vậy mà bay. Trong sân Tô Dật Dương kêu rên hai tiếng. Vân Uyển Nghi thành công đem Tô Dật Dương bảng tên cho xé rớt. Hoàng đội đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, tại Vân Uyển Nghi kéo xuống hàng hiệu mười mấy giây sau, Nô Lập Huy liền tuyên bố trò chơi chấm dứt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi từ dưới đất đứng lên tới, bị loại bỏ đông đảo khách quý cũng đều từ phía sau đi ra. Tô Dật Dương, chúng ta khinh bỉ ngươi. Lam đội 5 người đến gần, chỉnh tề đối với Tô Dật Dương hô to một tiếng, bất quá chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, trên mặt hoàn toàn không có tức giận, tất cả đều là nụ cười. Tô Dật Dương nghe tiếng, giả bộ như đang thương bộ dáng, sau đó nhìn về phía hoàng đội mọi người. Hẹn cuối cùng, Uyển Nghi và Thuế, Uyển Nghi và Thuế, Uyển Nghi và Thuế. Đặng Thuần đám người bỏ qua Tô Dật Dương ánh mắt, đối với Vân Uyển Nghi cao giọng hoan hô nói. Náo trở về náo, mọi người rất nhanh cấp cho Tô Dật Dương nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sau đó lẫn nhau ôm. Dật Dương, ngươi là chúng ta trong đội gian, vậy chúng ta đạt được cái thứ nhất nhắc nhở bản, phía trên câu kia thơ ngươi biết là có ý gì sao? Đợi mọi người hơi hơi an tĩnh lại thời điểm, Đặng Thuần đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương cười cười, đáp, Thuần ca, các ngươi kỳ thật đều muốn sai, câu kia thơ bản thân căn bản không có hàm nghĩa gì. Bài thơ này chính là Tô thức say ngủ người, kỳ thật là ám chỉ mọi người ta dòng họ. Nghe được Tô Dật Dương giải thích, mọi người bừng tỉnh. Dật Dương ngươi có phải hay không lúc ấy liền biết cái này nhắc nhở bản ý tứ, sau đó cố ý đem chúng ta hướng câu này thơ hàm nghĩa bên trên dẫn. Thuận tiện vu oan hãm hại ta một sóng. Lý Hàng Hậu chi hậu rất hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhún nhún vai, vô tội nói, ta đúng là có muốn mang thiên các ngươi mạch suy nghĩ ý tứ, nhưng mà ta cũng không nghĩ vu oan hãm hại ngươi, chỉ là thuận miệng một cách nói, không nghĩ tới Thuần ca trực tiếp liên tưởng đến trên người của ngươi. Lý Hàng nhất thời nhìn về phía Đặng Thuần, reo lên, lao đặng đầu, cái này nổi ngươi con không cóng. Đặng Thuần cười mỉa một tiếng, cười nói, ai u, dù sao chúng ta cuối cùng thắng, cũng đừng truy cứu như vậy nhiều hả. Hai người hi hi nhồn náo, dẫn tới mọi người từng trận tiếng hoan hô. Lam đội cũng hỏi thăm Vân Uyển Nghi, Vân Uyển Nghi chính là không hiểu ra sao, cuối cùng hỏi đạo diễn mới biết được, cái kia bài thơ thơ tên là Vân, cũng là gián tiếp nói cho mọi người nội gian dòng họ. Cái này một kỳ tất cả phân đoạn toàn bộ chấm dứt. Hoàng đội đạt được do Trường Thịnh nghỉ phép khu cung cấp vật kỷ niệm, Lam đội thành viên cũng có, chỉ bất quá liền là chân quý trình độ hơi có khác nhau. Ở chỗ này người, đều là gia đại nghiệp đại, thu nhập xa xỉ đại già, đối với những thứ này đồ vật tự nhiên không có cảm giác gì. Lên đường đi, huynh đệ. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉnh tề hô lên tiết mục khẩu hiệu, cái này một kỳ thu hình liền đến đây là kết thúc. Chụp ảnh thiết bị toàn bộ đóng lại, Nô Lập Huy theo tiết mục tổ đi ra. Đi đến Tô Dật Dương bốn người đặc biệt khách quý phía trước, gửi tới lời cảm ơn hàn huyên. Bảy người cố định khách quý cũng đều vây quanh ở xung quanh, mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau, giữa lẫn nhau đều có chút không muốn bỏ. Tuy rằng hiện tại đã là 9 giờ tối, nhưng mà rất nhiều người bởi vì công tác bận rộn, sau đó liền muốn trực tiếp chạy về phía sân bay, rời đi Quảng Châu. Đi qua 3 ngày thời gian, tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc rất nhiều, Tô Dật Dương cũng làm quen rất nhiều người. Đặng Thuần, Lý Tranh, Trương Thịnh Nam, Trần Hải, Lý Hàng đám người, cùng Tô Dật Dương quan hệ liền phi thường không tệ, chuyến này thu hoạch tràn đầy. Thiên hạ không có không tan yến hội, tất cả mọi người rất thành thục, cũng không có gì nhăn nhó, rất nhanh liền tiêu tán, nên đi cũng đều đi. Phân biệt, cũng là vì tốt hơn gặp lại. Chương 64, bị người âm. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đem Quảng Châu đơn giản trò chơi một vòng, nhấm nháp rất nhiều đặc sắc quà vặt, tới gần trạng vạng tối thời điểm leo lên Quảng Châu tháp, cuối cùng đuổi đến cái cuối cùng chuyến bay. Bay trở về Ma Đô. Trở lại Ma Đô sau, hai người một lần nữa công việc lù đủ lên, mỗi ngày đuổi thông cáo đi sớm về trễ, sinh hoạt phá lệ phong phú. Tại lên đường đi sau, Giang Chiết Vệ Thị cuối năm buổi hòa nhạc lại lần nữa đối Tô Dật Dương phát ra mời. Cho nên mấy ngày nay, trừ mỗi ngày đuổi thông cáo, Tô Dật Dương vẫn còn vì vượt qua năm tiệc tối chuẩn bị ca khúc. Ma Đô, Nam Kinh Tây Lộ. Sở Tạ Bụt với tư cách là toàn cầu liên tỏa nổi danh quán cà phê. Hôm nay toàn cầu lớn nhất Sở Tạ Bụt ở chỗ này thành lập khai trương, các loại lăng hoa nhiều vô số kể, nhìn lên tới phá lệ náo nhiệt. Tô Dật Dương được mời dự họp khai trương nghi thức, hơn nữa biểu diễn hai bài hát. Theo trên vũ đài xuống tới, Miêu Hiểu Hiểu cùng Bảo Tiêu lập tức đem Tô Dật Dương vây quanh, đẩy ra xung quanh fan của chúng, đi vào Sở Tạ Bụt bên trong. Ngồi ở trên mặt ghế, Tô Dật Dương thả lỏng, liên tục nhiều ngày bận rộn, quả thực nhường hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng mà không phải không thừa nhận. Minh tinh kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi nửa tháng, hắn tối thiểu kiếm được tiền 1 triệu không ngừng, mỗi lần 2 giờ thông cáo, thấp nhất cũng là 100.000 cất bước, tối cao thậm chí đạt tới 300.000 nguyên. Tuy rằng cùng những cái kia động một tí 1 triệu cất bước đại gia không cách nào so sánh được, nhưng mà với tư cách là vừa vặn xuất đạo hơn 1 tháng tân nhân, có thể có phần này thân giá, đã đúng là không dễ, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Ngay tại Tô Dật Dương nghỉ ngơi thời điểm, nhà này toàn cầu lớn nhất Sở Tạ Bụt điếm trưởng đi tới. Ngồi ở Tô Dật Dương trước người. Chính là một cái tuổi trên 50 người nước ngoài, đầu tóc có chút hoa râm, đeo một cái kính mắt, ăn mặc chính thức Âu phủ. Tô tiên sinh, đây là ngài thù lao, xin ngài cất kỹ. Lão giả theo túi láo chung móc ra một tờ chi phiếu, sau đó đẩy tới Tô Dật Dương trước người, trên mặt mang hiền lành nụ cười. Tô Dật Dương thấy thế, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, lông mày nhíu xuống, bội cắt tiên sinh, ngài đây là. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu Hiểu, giải thích nói. Bội cắt tiên sinh, Tô Dật Dương thủ lao ngài trực tiếp gửi tiền đến Tinh Quang Giải Trí tài vụ bộ phận là tốt rồi, số tiền kia không nên giao cho nghệ nhân, cụ thể hạng mục công việc thao tác, ngài có thể cùng lúc trước cùng ngài trao đổi người liên hệ. Bội cắt nghe được Miêu Hiểu Hiểu nói, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, bị hai người khiến cho không hiểu ra sao, kinh ngạc nói, Tinh Quang Giải Trí. Cái này cùng Tinh Quang Giải Trí có quan hệ gì a? Không phải là các ngươi một mình liên hệ ta sao? Chính giữa lẽ nào còn có cái gì môi giới cơ cấu sao? Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu nghe được bội cắt nói, hai người ánh mắt giao thoa, lông mày đều nhíu chặt lên. 10 phút sau, hiểu đến chuyện đã xảy ra, Tô Dật Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho người ám toán. Cái này thông cáo căn bản không phải công ty an bài, mà là bị cái nào đó người có ý đặc biệt an bài. Đơn giản nói, cái này Thương Diễn là hoạt động riêng, căn bản không có đi qua công ty con đường, tự ý tiếp hoạt động riêng. Đây là công ty kiêng kỵ nhất sự tình một trong, cũng là trái với hợp đồng sự tình. Miêu Hiểu Hiểu cũng có chút hoảng sợ thần, đối với Tô Dật Dương cam đoan nói, Dương ca, chuyện này ta thật không biết rõ tình hình, ta hoàn toàn là dựa theo công ty phát ra nhật trình, chương trình trong một ngày bày tỏ an bài, ta thật không biết rõ tình hình, thỉnh ngươi nhất định cần tin tưởng ta a. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Miêu Hiểu Hiểu hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, liền lặng yên dừng ở nàng. Thật lâu, Tô Dật Dương mở miệng nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng mà chuyện này ta nhất định sẽ điều tra tra ra manh mối, bất kỳ tham dự chuyện này người, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta Tô Dật Dương đối đãi bằng hữu ưa thích chọn dùng quân tử chi đạo, nhưng đối với địch nhân, ta chính là chân tiểu nhân, dù cho thủ đoạn buồn nôn điểm, ta cũng không chút nào chú ý. Miêu Hiểu Hiểu liên tục gật đầu, hướng về Tô Dật Dương không ngừng cam đoan phát thệ. Công ty nghệ nhân an bài công việc, nhất tuyến đại gia đều có chuyên trúc người đại diện, công ty trực tiếp cùng người đại diện nối tiếp. Mà nhất tuyến phía dưới nghệ nhân, yêu cầu nghệ nhân trợ lý mỗi cuối tuần đi công ty lấy, thuận tiện mở hội nghị thường kỳ. Cho nên lần này bị người âm, vấn đề nhất định là ra tại đây trường công tác biểu phía trên, đoán chừng là bị phía sau màn người cho đánh cháo. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Tô Dật Dương quyết định vẫn là trước đem chuyện này nói cho Triệu Anh Hoa, nàng kinh nghiệm phong phú, hẳn sẽ có ứng phó biện pháp. Điện thoại rất nhanh liền đả thông, Tô Dật Dương không có giày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề đem hắn gặp được sự tình toàn bộ đỡ ra. Triệu Anh Hoa trầm mặc, mở miệng hỏi, Dật Dương, chương kia công tác biểu hôm nay là hay không trong tay ngươi? Trong tay, ta mới từ Hiểu Hiểu cầm trong tay tới đây. Tô Dật Dương đáp, tốt, cái này chương công tác biểu nhất định cần bảo tồn tốt, đây là rất mấu chốt chứng cứ. Sau đó ngươi cùng Bội Cát tiên sinh nói chuyện đã xảy ra, nhớ rõ ghi âm, đây cũng là rất mấu chốt chứng cứ. Hiện tại ta lập tức về công ty xử lý chuyện này, ta tận lực đem chuyện này áp xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Triệu Anh Hoa mặt này đang nói lâu này, đột nhiên một chiếc điện thoại chọc vào đi, nhìn xem điện thoại gọi đến biểu hiện, sắc mặt nàng nhất thời khó coi. Tiếp lên điện thoại, ân ân hai tiếng, liền lại cắt đứt, trước sau cũng chưa tới nửa phút. Hít sâu một hơi, Triệu Anh Hoa trầm giọng nói, Dật Dương, có người đem chuyện này cho đâm đi lên, hiện tại ngươi cùng Miêu Hiểu Hiểu lập tức về công ty, lãnh đạo muốn gặp các ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, ứng một tiếng, liền cúp điện thoại. Cái bẫy này bố trí một khâu tiếp một khâu. Từng cái trình tự cũng phảng phất tính toán tốt, mà hắn tựa như cái con mồi, bị người tính kế gắt gao, từng bước một đi vào đối phương tỉ mỉ thiết kế trong ấy. Tìm đến Bội Cát, Tô Dật Dương cùng hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra một lần nữa trò chuyện một lần, hơn nữa làm ghi âm. Làm xong cái này hết thể lúc sau, hắn cùng Miêu Hiểu Hiểu thẳng đến công ty. Trở lại công ty, Tô Dật Dương hai người dưới lầu nhìn thấy Triệu Anh Hoa. Triệu Anh Hoa thấy được hai người trở về, kéo lấy Tô Dật Dương bước nhanh hướng thang máy đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi một mình tiếp hoạt động riêng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ công ty, lãnh đạo tức giận phi thường. Nhưng mà ngươi cũng không cần sợ, mọi thứ đều giảng cái chữ lý, ngươi đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cùng lãnh đạo tự thuật một lần, còn lại sự tình liền giao cho ta. Ngươi là công ty có tiềm lực nhất tân tú, công ty sẽ không đối với ngươi như vậy, thoải mái, vương lòng tinh thần. Triệu Anh Hoa nói chuyện thời gian, thang máy đi đến thứ nhì lớp, sau đó dẫn hai người tới một gian cỡ nhỏ phòng họp. Đẩy cửa ra. Bên trong đã ngồi lên không ít người. Chủ vị ngồi lên người, Tô Dật Dương không biết, nhưng mà nhìn bộ dáng hẳn phải là Triệu Anh Hoa trong miệng trô nói lãnh đạo. Trừ đó ra, công ty rất nhiều nghệ nhân cũng đều tại, nhất tuyến đại già không có, đều là hai tam tuyến tiểu nghệ nhân, xem như công ty trụ cột vững vàng. Thấy Tô Dật Dương đi vào, rất nhiều người đều nhìn sang, đại bộ phận người ánh mắt đều là vui sướng trên nỗi đau của người khác, chờ nhìn Tô Dật Dương chê cười. Rốt cuộc Tô Dật Dương gần nhất thật sự là quá lửa. Với tư cách là một cái vừa vặn xuất đạo hơn một tháng tân nhân, giống như cái này phong quang vô hạn, tự nhiên vì hắn chiêu đến rất nhiều đỏ mắt, làm cho người ta ghen ghét. Mắt thấy hắn lầu lên, lại nhìn hắn lầu sập, đây là rất nhiều người thích nhất xem cuộc vui phân. Chương 65, ướp lạnh. Đang lúc mọi người chung, Tô Dật Dương thấy được người quen. La Hồng Vũ ăn mặc một thân màu xám nhạt nghỉ ngơi tây phục, vểnh lên cái chân, trên mặt thủy chung bảo chỉ cười yếu ớt. Hai người ánh mắt giao hội, La Hồng Vũ trên mặt nụ cười càng thịnh. Tô Dật Dương đem mọi người thần thái cất vào đáy mắt, không có phản ứng chút nào, đi theo Triệu Anh Hoa ngồi ở phía trước. Cỡ nhỏ trong phòng họp hơi có chút hôn tạp thanh âm, ngồi ở chủ vị trung niên đầu trọc nam tử, mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó tay phải nhẹ nhàng đánh xuống bàn, nhất thời toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại. Vị này chính là bộ nghệ thuật biểu diễn phó tổng giám Trương Khải Quang, tất cả nghệ nhân đều trở về bộ nghệ thuật biểu diễn quản lý, hắn là các ngươi lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, ngươi cũng trở về hắn quản. Triệu Anh Hoa tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng giới thiệu nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Gian phòng an tĩnh lại, Trương Khải Quang ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại tại Tô Dật Dương trên người, mọi người thời gian đều rất quý giá, ta cũng không vòng quanh. Tô Dật Dương, hôm nay trong công ty bộ phận có tin đồn ngươi một mình ra ngoài thương diễn, chuyện này thế nhưng mà thật. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tô Dật Dương trên người, Tô Dật Dương trầm giọng nói, Trương Tổng Giám, chuyện này là có nội tình, tình huống cụ thể vâng. Tô Dật Dương đang chuẩn bị giải thích, Trương Khải Quang lại trực tiếp cắt đứt Tô Dật Dương đón lấy đi xuống lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải, còn lại ta không muốn nghe. Nói chuyện bị người cắt đứt, đây không phải là thường không lễ phép, không tôn trọng nhân sự tình cảm, hơn nữa còn là tại đông đảo đồng nghiệp phía trước, điều này làm cho Tô Dật Dương sắc mặt nhất thời khó coi. Triệu Anh Hoa lông mi cũng nhíu chặt lên, sắc mặt hiện lạnh. Trương Tổng Giám, chuyện này Tô Dật Dương là bị người hãm hại. Hắn công tác biểu bị người động tay chân, hắn hoàn toàn là dựa theo công tác biểu phía trên hành trình công tác, chuyện này hắn cũng là người bị hại, có thể là trong công ty bộ phận những người khác con mắt đỏ, chỉ làm ra loại này hạ lưu sự tình. Triệu Anh Hoa giọng căm hận nói, người chung quanh thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng lệnh ý. Triệu Anh Hoa tại công ty nội bộ chính là nổi danh cây gỗ cứng, đã từng cùng nàng là địch nhân, đều bị thu thập rất thảm, cho dù là Trương Khải Quang cũng phải cho chút ít mặt mũi. Anh Hoa, ngươi ý tứ là trách nhiệm này tại chúng ta bộ nghệ thuật biểu diễn viên chức trên người đây. Ngươi nói công tác biểu xuất sai lầm, nhưng mà vì sao vừa rồi ta xem file ghi chép, phía trên lại không hề có sai lầm đâu này. Trương Khải Quang liên tục hỏi ngược lại. Hắn cho Triệu Anh Hoa mặt mũi, nhưng không có nghĩa là hắn e ngại Triệu Anh Hoa, quan lớn một cấp áp chết người, cùng hướng chi hắn so Triệu Anh Hoa cùng lắm dừng lại một cấp. Nghe được Trương Khải Quang nói, Tô Dật Dương đem công tác biểu lấy ra, phóng tới trên mặt bàn. Đây là công ty tuần trước phát ra công tác biểu, ta chỗ này còn có nhà kia sở tạ bụt lao bảng ghi âm, những cái này đều là chứng cứ. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Chứng cứ. Trương Khải Quang cầm lên trương kia công tác biểu nhìn một cái, sau đó tiện tay quăng ở một bên, điều này cũng có thể xem như chứng cứ. Điều này nói rõ không vấn đề gì. Hiện tại ta chỉ biết là, ngươi chưa công ty cho phép, một mình tiếp bên ngoài sống riêng, nhân chứng vật chứng đều có, không có gì hảo ngụy biện. Ngươi những cái kia cái gọi là lý do ta cũng không muốn nghe. Trương Khải Quang đứng lên, lưng mang hai tay, rung đùi đắc ý bộ dáng, khí, bực, Tô Dật Dương thật là muốn cho hắn cái bạt tai lớn, quá mẹ nó làm giận. Chẳng lẽ là mình chưa cho hắn tặng lễ, hôm nay cố ý bới móc? Hay là hắn cùng ám toán người, vốn chính là thông đồng một mạch? Tô Dật Dương nội tâm thầm suy nghĩ nói. Tô Dật Dương, ngươi đi vào công ty đến nay, hưởng thụ lấy công ty rất nhiều tài nguyên, lại tùy ý vi phạm công ty điều lệ chế độ. Người trẻ tuổi, hơi có chút ít thành tích không muốn quá tự mãn, nhìn xem đang ngồi nhiều như vậy tiền bối, cũng không phải cần cụ chăm chỉ, con đường thực tế đi. Người tuổi trẻ khí thịnh, lòng dạ cao có thể lý giải, nhưng mà bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta Tinh Quang Giải Trí như vậy lớn công ty, nếu là không có quy củ cái kia không phải đã sớm lộn xộn sao. Nhớ lại ngươi là vi phạm lần đầu, ta cũng không truy cứu ngươi trái với hợp đồng sự tình, ngươi đón lấy đi xuống trong 3 tháng này. Hảo hảo ở tại gia bình tĩnh một chút, 3 tháng lúc sau công ty lại an bài cho ngươi công tác, chuyện này liền như vậy định. Trương Khải Quang miệng tựa như cái súng máy, đột nói không ngừng, trực tiếp đem chuyện này định tính, hơn nữa làm ra xử phạt quyết định. Tô Dật Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bình tĩnh 3 tháng. Nói trắng ra liền là ướp lạnh 3 tháng, Tô Dật Dương hắn hiện tại vừa vặn xuất đạo, mượn mộng tưởng thanh âm sân khấu, chính là nhân khi đi lên nhanh nhất thời điểm. Nếu như hiện tại đem hắn công tác đình chỉ, 3 tháng sau. Tại cái này sóng lớn đãi cắt lớn trong hoàn cảnh, như hắn như vậy vừa vặn cất bước tân tú, đoán chừng đảo mắt liền bị người quên đến sau đầu môi đi. Trương Khải Quang làm như vậy, không thua gì gãy Tô Dật Dương tương lai. Triệu Anh Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Tô Dật Dương chính là dưới tay nàng có tiềm lực nhất nghệ nhân, nàng sao có thể cho phép như vậy mơ hồ xử phạt nha. Trương Tổng Giám, ngài quyết định phải chăng quá qua loa. Tô Dật Dương chính là công ty chúng ta trước mắt có tiềm lực nhất nghệ nhân, ngươi xử phạt biết phá hủy Tô Dật Dương. Hy vọng ngươi hủy bỏ ngươi xử phạt, bằng không ta quyết không bỏ qua, ta biết đi tìm tổng giám đốc nói. Triệu Anh Hoa ngữ khí âm vang mạnh mẽ, thanh âm phía dưới đè nén rào rạt lửa giận. Phòng họp những người còn lại, đều âm thầm tặc lưỡi, đây cơ hồ là trực tiếp khiêu chiến Trương Khải Quang, cây kim so với cọng dâu ý vị quá nồng. Nhưng ở chàng còn lại người đại diện, đều rất lý giải Triệu Anh Hoa. Rốt cuộc Tô Dật Dương tiềm lực rõ như ban ngày, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là giới ca sĩ thỏa đáng nhất tuyến, tuyệt đối tiềm lực cổ. Có thể trở thành một tuyến đại gia người đại diện, có thể nói đời này đều ăn uống không lo, địa vị cùng phía trước sẽ cách biệt một trời một vực, ra ngoài rốt cuộc không cần nhìn người khác sắc mặt. Nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, đoán chừng bọn họ cũng sẽ liều lĩnh bảo vệ Tô Dật Dương, đây đều là nhân chi thường tình, lợi ích cho phép mà thôi. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế, có chút tâm mệt. Mấy ngày nay hắn hưởng thụ đã có chỗ dựa chỗ tốt, hiện tại cũng rốt cuộc cảm nhận được chỗ xấu. Nội bộ đầu đá, không gì sánh được hiện thực tàn khốc, những người khác ghê tởm sắc mặt, cũng thật sự là buồn nôn về đến nhà. Trương Khải Quang nghe được Triệu Anh Hoa nói, gương mặt nhất thời không nhịn được, mãnh liệt vô bàn một cái, trách mắng, Triệu Anh Hoa, ta nói đã nói rất hiểu rõ, xử phạt cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi nếu như nguyện ý trở lên đâm, ngươi liền đi đâm. Ta Trương Khải Quang xử phạt hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu. Nhưng mà ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu như hướng lên trên đâm, cái kia Tô Dật Dương liền cũng không phải nghỉ ngơi 3 tháng sự tình, chúng ta liền trực tiếp cách đi luật thủ tục đi, đoán chừng hắn trong vòng 5 năm kế tiếp đều có thể an tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi người nghe vậy đều có chút lạnh ý, trần trụi uy hiếp không che giấu chút nào. Lời này Trương Khải Quang nếu như đối một cái nhất tuyến đại gia nói như vậy, cái kia hoàn toàn là khoác lác so, nhất tuyến trở lên nghệ nhân, đều là công ty bảo bối, cao tầng cũng phải như dỗ dành đại gia giống nhau dụ dỗ. Nhất tuyến đại gia chỉ cần phóng ra tiếng gió muốn đi ăn máng khác, có chính là giải trí công ty nguyện ý vì chi giao giá trên trời tiền đền bù, đoạt tay vô cùng. Nhưng mà hai tam tuyến nghệ nhân, đối với Trương Khải Quang mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề, có thể tùy ý đắn đo, trong tay quyền lực thật lớn, đây cũng là hắn vì tức giận cái gì diễm lớn lối như thế nguyên nhân. Chương 66, chờ xem. Trong phòng họp bầu không khí phá lệ áp lực, Triệu Anh Hoa cùng Trương Khải Quang hai người không ai nhường ai, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Ngay tại Trương Khải Quang tiếng nói hạ xuống sau, cửa phòng họp bị người đẩy ra, từ bên ngoài lại lần nữa đi vào một người. Nam nhân ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người thoáng ngập ra, làn da rất trắng, theo tướng mạo nhìn cảm thấy rất hòa thuận. Trương Phó Tổng Giám, có đoạn thời gian không gặp, ngài cái này tính tình ngược lại là càng thêm càng thịnh. Tô Dật Dương chính là chúng ta Tinh Quang giải trí lớn nhất tiềm lực tân nhân, mấy ngày trước đây Triệu Tổng còn điểm danh khen ngợi hắn, kết quả đến ngài cái này nói ướp lạnh liền ướp lạnh. Việc này nếu như truyền tới Triệu Tổng trong lỗ thai, ta cảm thấy Triệu Tổng nhiều ít sẽ có chút ý kiến. Nam tử nói chuyện thong thả ung dung, trên mặt Thủy Trung bảo trì mỉm cười. Triệu Anh Hoa trong mắt hiện lên quét một cái kỳ dị hào quang, thấy Tô Dật Dương có chút tò mò, liền nhẹ giọng giải thích nói, đây là chúng ta Tinh Quang giải trí phó tổng quản lý Đào Kiến Ba, nhìn bộ dáng dường như là tới giúp ngươi. Nói xong, Triệu Anh Hoa tựa như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, ngươi đem việc này nói cho Tôn Chí Thành. Sớm mấy năm Tôn Chí Thành vẫn còn Tinh Quang giải trí thời điểm, cùng Đào Kiến Ba thật là tốt bằng hữu, hai người quan hệ tại công ty nội bộ căn bản không phải cái gì bí ẩn sự tình. Bây giờ nhìn đến Đào Kiến Ba xuất hiện, Triệu Anh Hoa rất dĩ nhiên là nghĩ đến Tôn Chí Thành trên người. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, nói khẽ, lúc ta tới lúc, vì để người vắng nhất, liền đem sự kiện sớm nói cho Tôn Ca. Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa tại đây mặt giọng khẽ nói chuyện, mà Đào Kiến Ba cái kia mặt cũng không ngừng. Tô Dật Dương sự tình ta nghe nói. Chuyện này bản thân liền tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ, hơn nữa hắn cũng cung cấp phong phú chứng cứ chứng minh hắn là bị oan uổng. Nếu như hắn thật uổng chú ý công ty điều lệ chế độ, chương kia phó tổng giám như thế nào xử phạt hắn cũng không có tật xấu, nhưng mà nếu như hắn không có, vậy ngươi cũng không thể vọng đoán kết luận. Hắn tiềm lực không thể nghi ngờ, là công ty lớn nhất tiềm lực hạt giống, há lại cho phép ngươi như vậy lung tung an bài. Nếu như cũng giống như ngươi như vậy làm, công ty chúng ta sau này cũng không cần bồi dưỡng tân nhân. Khác công ty hơi hơi đùa giỡn chút ít thủ đoạn, chúng ta liền phong sát tân nhân, rất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực a. Đào Kiến Ba thanh âm càng ngày càng cao, ngữ khí cũng thay đổi nghiêm nghị lại, trên mặt nụ cười dĩ nhiên biến mất. Trương Khải Quang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng mà đối mặt Đào Kiến Ba răn dạy, chỉ có thể khúm núm đáp lại, giống như hắn vừa rồi răn dạy Triệu Anh Hoa giống nhau, quan lớn một cấp áp trên người, càng không nói đến Đào Kiến Ba lớn hắn không chỉ một cấp. Thấy Trương Khải Quang không lên tiếng, Đào Kiến Ba cũng không có tiếp qua nhiều răn dạy, mà là ánh mắt nhìn quanh một vòng, trầm ngưng ánh mắt cấp cho rất nhiều người lớn lao áp lực. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, ai ở sau lưng dùng yêu ma quỷ quái âm u thủ đoạn, hy vọng ngươi làm hành động bí mật chút ít, ngàn vạn đừng để ta bắt được tới, để ta biết là ai làm, ta cam đoan nhường ngươi tại trong vòng này nửa bước khó đi. Nói xong lời cuối cùng, Đào Kiến Ba nặng nề hừ một tiếng. Ngồi trong đám người giữa La Hồng Vũ, lúc này sớm đã chính là mồ hôi lạnh rơi. Phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Đào Kiến Ba thấy không có người lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ cổ vũ, không có nhiều lời, trực tiếp rời đi phòng họp. Công ty phó tổng quản lý đều lên tiếng, chuyện này tự nhiên là không chi, Trương Khải Quang tại đảo kiến ba sau khi rời đi, mặt trầm như nước, không có nói nhiều một câu, cũng trực tiếp rời đi phòng họp. Công ty hai cái cao tầng đều đi, phòng họp bầu không khí nhất thời thả lỏng xuống tới, áp lực cảm giác cũng biến mất. Ánh mắt mọi người đại bộ phận đều tập trung tại Tô Dật Dương trên người, trong ánh mắt ẩn chứa ý vị cũng hai bên đều không cùng nhau. Ngồi ở chính giữa một mực túi thấp đầu Tô Dật Dương, đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, trong hai tròng mắt hiện ra yêu ớt ánh sáng lạnh. Ta Tô Dật Dương đi vào công ty một tháng có thừa, chưa bao giờ đắc tội qua ai, cũng chưa bao giờ có đã làm cái gì không đúng địa phương. Nhưng mà cái này phiền toái vẫn là liên tiếp hướng trên đầu ta nện, hơn nữa một lần so một lần quá phận. Ta cùng tốt nhường nhịn, đổi lấy không phải người nào đó cảm kích, ngược lại lệnh người nào đó đạp trên mũi mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta là tốt rồi thú vị một chơi, nhìn xem cuối cùng ai có thể đùa chơi chết ai. Ta đem nói đặt xuống ở chỗ này, chuyện này còn chưa xong, chúng ta chờ xem. Tô Dật Dương ngữ khí, 7 phần hiện ra hàn khí, 3 phần hiện ra miệng ai. Sau khi nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, đường kính rời đi phòng họp, Triệu Anh Hoa cùng Miếu Hiểu Hiểu cũng đi theo Tô Dật Dương rời đi. Ba người đi rồi, phòng họp nhất thời náo nhiệt, mọi người tất cả đều nghị luận lên. Còn chờ xem. Thật đua, vừa vặn xuất đạo tân nhân, là ai cho hắn dũng khí? Lại nói rất ba khí, cũng không biết rốt cuộc là hung ác gốc dạ vẫn là công tử bột. Công ty chúng ta cái này đoán chừng náo nhiệt, nói thật, cũng trách không được nhân ra tức giận, loại này gãy người tiền đồ sự tình, đổi ai cũng phải gấp, việc này làm xác thực buồn nôn. Ai nói không phải đâu này, lén lút quấy đùa giỡn chút ít thủ đoạn cũng không tính, loại này hạ lưu thủ đoạn dùng tại công ty mình đồng nghiệp trên người, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Có đối Tô Dật Dương khinh thường, cũng có vì Tô Dật Dương tổn thương bởi bất công, tóm lại nói là cái gì cũng có. Nhưng mà vô luận nói cái gì, đáy lòng đều là nhiều ít có chút hiện ra hàn khí, Tô Dật Dương vừa rồi bộ dáng, thật đúng là có chút ít sấm nhân. Mọi người đều nghị luận, duy chỉ có ngồi trong đám người La Hồng Vũ lại thờ ơ, im lặng ngồi ở trên mặt ghế. Cao mày, nguyên bản đẹp trai khuôn mặt trở nên thoáng có chút âm trầm. Sự tình. Đại điều. Từ nhỏ loại phòng họp ra tới Tô Dật Dương, trực tiếp trở lại hắn tư nhân văn phòng, Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu cũng sau đó đi đến. Ba người ngồi ở trên ghế salon, Miêu Hiểu Hiểu vì hai người pha ly cà phê. Dật Dương, cuối cùng ngươi nói cái kia lời nói, nhiều ít có chút xúc động. Triệu Anh Hoa than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Tô Dật Dương đối với nóng hôi hổi cà phê thổi một chút. Khẽ nhấp một cái sau, bỏ xuống ly, đồng thời đáp, Triệu tỷ, ta đối với người khác hòa hòa khí khí, người khác lại muốn so ta vào chỗ chết. Đi qua chuyện này, ta coi như là suy nghĩ cẩn thận. Một mực nhượng bộ sẽ không để cho người khác nhân từ nương tay, ngược lại sẽ cổ vũ người khác kiêu ngạo khí diễm. Đã như vậy, sau này ta cũng không nhượng bộ, ai dám loạn đưa tay, ta liền băm mất tay hắn, thân một cái băm một cái, thân một đôi ta liền băm một đôi. Huống chi, theo ta sau này nhân khí càng thêm tăng vọt. Đối với tài nguyên nhu cầu nhất định sẽ càng lúc càng lớn, cạnh tranh tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, cường ngạnh một chút cũng không phải chuyện gì xấu tình cảm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Lại nói thoáng có chút kiêu ngạo, nhưng mà Tô Dật Dương cũng không phải đang nói khoác lác, mà là hắn thật sự có cái này lực lượng. Lực lượng lai nguyên ở thực lực, dựa vào dị giới ký ức, hắn tồn tại đủ nhiều át chủ bài, đủ để cho hắn ứng phó hết thể yêu ma quỷ quái. Càng không nói đến, hắn còn có rất châu bò lão ba. Nói như thế nào cũng là xem như cái nhị đại a. Nếu như chiếm giữ nhiều như vậy ưu thế cũng làm không ngã những cái kia tiểu nhân vật, hắn cầm khối đầu hũ đâm chết đến. Chương 67, cuối năm buổi hòa nhạc. Triệu Anh Hoa tại Tô Dật Dương nơi này ở lại sẽ, tiếp điện thoại, liền sớm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người. Miêu Hiểu Hiểu nhìn xem Tô Dật Dương, há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn mở miệng. Dương ca, về sự tình lần này, ta mơ hồ có chút manh mối, nhưng chỉ vẹn vẹn là ta suy đoán, ta cũng không có cái gì thực chất chứng cứ. Tô Dật Dương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Miêu Hiểu Hiểu nói tiếp. Không biết Dương ca ngươi còn nhớ rõ tại mộng tưởng chi dạ phía trước một đêm, ngươi bị người vong đen sự tình sao? Ta có 80% năm chắc có thể xác định, chuyện này liền là La Hồng Vũ tại phía sau màn điều khiển, hắn không muốn nhường ngươi đạt được quán quân, hắn sợ ngươi uy hiếp hắn ở công ty cùng Triệu tỷ trong suy nghĩ địa vị. Những tin tức này đều là theo La Hồng Vũ trợ lý Trịnh Bân trong miệng nghe được, một lần nào đó liên hoan say rượu sau, Trịnh Bân uống nhiều, hơi hơi thổ lộ chút ít nội tình, ta một cái bạn tốt trùng hợp cũng ở chàng, hắn về sau lặng lẽ nói cho ta biết. Theo ta thấy, sự tình lần này đoán chừng cũng là La Hồng Vũ ở sau lưng dở trò. Nghe xong Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Tô Dật Dương mặt không đổi sắc, những chuyện này là ai làm, trong lòng của hắn đã có một cái mơ hồ suy đoán, Miêu Hiểu Hiểu nói, chỉ là làm sâu sắc hắn suy đoán mà thôi. Chuyện này chính ta sẽ tra xét, ngươi đem chính ngươi công tác làm tốt, hôm nay sự tình ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Tô Dật Dương nói khẽ. Miêu Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, cam đoan chính mình sẽ không lại qua loa đại ý. Đang làm việc phòng nghỉ ngơi biết, Tô Dật Dương liền rời đi, ngồi thang máy đi đến khu hành chính, đặc biệt bái phòng Đào Kiến Ba, biểu đạt chính mình cảm tạ. Mặc dù đối phương chính là nhìn tại Tôn Chí Thành trên mặt mũi ruôi ra viện thủ, nhưng mà cần có lễ phép vẫn là nhất định muốn có. Đem công ty sự tình tất cả đều xử lý xong, Tô Dật Dương hãy về nhà. Trong nhà không có một bóng người, Vân Uyển Nghi ở bên ngoài đuổi thông cáo. Trở lại chính mình trong phòng, Tô Dật Dương đem trong phòng máy giám thị đóng lại, sau đó lật ra Quách Hạo Lương điện thoại, gọi đi qua. Uy, ngươi cái này có khác phái không có bằng hữu chết người, còn biết gọi điện thoại cho ta đâu này a? Yếu ớt thanh âm trong điện thoại vang lên, nhường Quách Hạo Lương rất có loại khuê phòng oán phụ đã nhìn cảm giác. Nghe được Quách Hạo Lương thanh âm, Tô Dật Dương chán hiện lên một loạt hát tuyến. Mập mạp chết bầm ngươi thật tốt nói chuyện, ta chính là có chuyện tìm ngươi, ta hôm nay nhường cái rùa tôn cho mẹ nó âm. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Hả? Quách Hạo Lương nghe vậy nhất thời thanh âm cao cái bài đủ, reo lên, con mẹ nó, cái nào rùa tôn dám làm huynh đệ của ta, ta nhường hắn mấy phút đồng hồ hoa cúc khắp nơi mở. Tô Dật Dương cười cười, tuy rằng Quách Hạo Lương nói chuyện vẫn còn không có cái chính loại, nhưng mà trong giọng nói lo lắng cùng quan tâm lại là không khó nghe ra. Đêm hôm nay gặp được sự tình, hắn từ đầu tới cuối nói một lần, sau đó đem trong lòng của hắn hoài nghi đối tượng nói cho Quách Hạo Lương. A Dương, ngươi cứ nói thẳng đi, yêu cầu ta làm cái gì, có cái gì ta có thể giúp đỡ nổi. Quách Hạo Lương dứt khoát nói. Mập mạp, ngươi ba ba không phải tại cái đó bộ môn người đứng đầu nha, ta hy vọng ngươi giúp ta điều tra thêm La Hồng Vũ cùng Trịnh Bân hai người này sắp tới thông tin ghi chép, không cần kỹ càng. Ngươi chỉ cần cuối cùng nói cho ta biết cùng bọn họ có quan hệ còn không có quan hệ là được, còn lại cái gì đều không cần quản. Tô Dật Dương đáp. Đừng nhìn Quách Hạo Lương bình thường cười hi hi, nhìn lên tới tựa như cá nhân xúc vô hại mập giấy, nhưng mà trên thực tế, nhân ra lại là thuần chính Bắc Kinh nhân viên nhị đại, tại Ma Đô nhị đại trung, đều là cực hạn trình độ. Nhưng hắn bình thường phi thường điệu thấp, toàn bộ trong trường học, trừ Tô Dật Dương bên ngoài, những người còn lại ai cũng không rõ ràng lắm Quách Hạo Lương trong nhà chính là làm gì. Đều cho là hắn chỉ là gia đình bình thường hài tử. Trên thực tế, hắn lại là trôi qua liền gia đình bình thường hài tử cũng không bằng. Đoán chừng cũng là những năm gần đây hố cha hùng hài tử quá nhiều, gia trưởng tận lực thực hiện. Quách Hạo Lương do dự xuống, mở miệng nói, chuyện này vấn đề không lớn, ta giúp ngươi điều tra thêm nhìn, thế nhưng A Dương, ta cuối cùng chỉ có thể nói cho ngươi cái kết quả, chứng cơ cái gì, người anh em liền bất lực. Ta hiểu, ta liền nghĩ xác nhận phía dưới, để tránh ta lại trả thù lầm người. Vậy thì rất lúng túng. Tô Dật Dương cười cười, sau đó tiếp tục nói, sau đó mời ngươi ăn cơm, ăn tiệc lớn, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Chậc chậc chậc, ta như thế nào nhìn ngươi rất có loại nhà giàu mới nổi cảm giác đâu này. Quách Hạo Lương cười trêu chọc một câu, tiếp tục nói, ta muốn cầu không cao, ngươi đem chị dâu mới mang đến cho ta nhìn nhìn là được, hắc hắc. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói, cũng đừng nói cản, đâu ra chị dâu mới, ta cùng Vân Huyền Nghi chỉ là thu tiết mục mà thôi, quan hệ thuần khiết giỏi rất. Ai à, ta cũng không nói là Vân Uyển Nghi à, chính ngươi làm sao lại dò số châu ngồi lâu này. Ha ha. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai người nói mò biết, liền cúp điện thoại. Trong nháy mắt, năm 2015 dĩ nhiên đi đến cái đuôi, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2015, chính là năm 2015 ngày cuối cùng. Sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người liền dậy thật sớm, đơn giản ăn khẩu điểm tâm, hai người liền đối với phòng ở tiến hành tổng vệ sinh. Vân Uyển Nghi mua rất nhiều hoàn toàn mới tiểu vật, đem phòng ở tô điểm phi thường xinh đẹp, rất có loại muốn qua năm đã nhìn cảm giác. Uyển Nghi ngươi đi trước trang điểm thay quần áo đi, chúng ta 11 giờ đúng thời gian ra khỏi nhà, chậm thêm khả năng cũng không nhất định đổi chuyến. Trong phòng khách lau nhà Tô Dật Dương, đối với trong phòng Vân Uyển Nghi hô một cúng họng. Biết rồi, yên tâm A. Mặc dù là năm 2015 ngày cuối cùng, nhưng mà hai người như cũng là một thân công tác. Hai người đều là giang chết vệ thị năm nay cuối năm buổi hòa nhạc khách quý. Hai người đem gian phòng lớn quét dọn sau, liền rời đi ra môn, lao tới sân bay, đi giang chết. Về La Hồng Vũ sự tình, tại vài ngày trước, Tô Dật Dương thu đến một cái đến từ số xa lạ tin nhắn, phía trên chỉ viết lấy ba chữ, có quan hệ. Hết thể đều rõ ràng, thợ săn cùng con mồi thân phận, trong nháy mắt liền phát sinh thay đổi. Lúc trước địch nhân ở trong tối, Tô Dật Dương ở ngoài sáng, dẫn đến hắn phi thường bị động, mà bây giờ lại hoàn toàn bất động. Nhằm vào La Hồng Vũ sự tình, Tô Dật Dương đã tại nội tâm bên trong ước chừng có cái kế hoạch. Đến Giang Chiết sau, hai người ngồi lên Giang Chiết đài truyền hình phái tới xe, hướng về đêm nay cuối năm buổi hòa nhạc hiện trường chạy tới. Cuối năm buổi hòa nhạc hiện trường cùng Mộng Tưởng Chi Dạ hiện trường tương đồng, như cũng là tại Hoàng Long sân vận động. Hai người đến hiện trường lúc, đã là buổi chiều 4 giờ, hai người sau khi tiến vào đài liền tạm thời tách ra. Diễn tập, trang điểm, tạo hình, trang phủ, phỏng vấn. Một chút nhóm sự tình nhường Tô Dật Dương bận rộn tối bụi, mãi cho đến tới gần cuối năm buổi hòa nhạc lập tức muốn lúc bắt đầu lúc, Tô Dật Dương mới rút ra trống rông tới nghỉ ngơi biết. Mà lúc này Hoàng Long sân vận động, người xem đã nhập tràng, rất nhiều người trẻ tuổi đều là đầu đội đèn sức, trong tay cầm thỏi phát sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Cuối năm buổi hòa nhạc, sắp khai mạc. Chương 68, Tiêu Ngạo Thiếu Niên. 8h tối, Hoàng Long sân vận động trung trùm sáng cùng nhau nở rộ, đem chọn cái sân vận động chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, sục sôi âm nhạc tấu vang, cuối năm buổi hòa nhạc chính thức khai mạc. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, Giang Chiết vệ thị hai vị đương gia chủ trì, từ hậu trường chậm rãi đi tới. Mọi người khỏe, ta chính là các ngươi lão bằng hữu, Trần Tuyên. Mọi người khỏe, ta chính là các ngươi lão bằng hữu, Kỳ Kỳ. Nếu như nói Trần Tuyên chính là Giang Chiết vệ thị nhân vật nam chính bắt người trung lão đại, cái kia Kỳ Kỳ liền là Giang Chiết vệ thị nữ nhân vật chính bắt người trung nhất tỷ. Kỳ Kỳ gần tuổi nhau 30, dáng người cao gầy, tướng mạo cũng phi thường xuất chúng, nụ cười cũng phi thường ngọt ngào, nhân khí cũng không so Trần Tuyên thấp nhiều ít. Trần Tuyên cùng Kỳ Kỳ hôm nay đều là trang phục lộng lẫy dự họp, trạng thái tinh thần cũng đều phá lệ sung túc. Hoan nên mọi người xem Giang Chiết vệ thị cuối năm buổi hòa nhạc, lần này tiết mục tài trợ có. Trần Tuyên ngữ nhanh chóng cực nhanh, ngắn ngủi không được một phút, liền đem mười mấy cái tài trợ thương danh tự đều nói một lần. Trần Tuyên cùng Kỳ Kỳ hai người phối hợp lẫn nhau, đem hiện trường bầu không khí rất nhanh tô đậm lên. Cuối năm buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, Tô Dật Dương ngồi ở hậu trường, đang tại cầm iPad xem lấy hiện trường phát sóng trực tiếp. Nghe nói Thuần Ca, Hàng Ca, Kiệt Ca bọn họ đều tới. Ánh mắt như cũ đặt ở iPad thượng, Tô Dật Dương đối với sau lưng Miêu Hiểu Hiểu hỏi. Đúng vậy à? Lên đường đi 7 vị cố định khách quý còn có Mộng Tưởng Thanh Âm 4 vị Mộng Tưởng đạo sư tất cả đều tới, đoán chừng lúc trước bọn họ tiếp tiết mục thời điểm, tại hợp đồng chung cũng đã ghi chú rõ đi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hơi lộ sắc mặt vui mừng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên người Quách Hạo Lương hỏi, mập mạp, ta muốn ra ngoài đi vài vòng, ngươi có muốn hay không đi với ta nhìn một cái? Chính ngươi đi đi, ta đang nghỉ ngơi phòng ở lại đó rất tốt. Quách Hạo Lương trèo nghiêm mặt, mặt mày ủ rũ đáp. Nhìn xem Quách Hạo Lương bộ dáng, Tô Dật Dương có chút dở khóc dở cười, ngươi cái này cái gì biểu tình, như thế nào? Khẩn trương a. Quách Hạo Lương trên mặt tường đỏ, biểu tình có chút không tự nhiên, ân một tiếng, xem như thừa nhận. Ngươi khẩn trương cái cầu a, ngươi tham gia qua như vậy nhiều quốc tế giải thi đấu, như thế nào còn khẩn trương lên? Tô Dật Dương cười hỏi. Hắn hôm nay chuẩn bị ca khúc, tiết tấu cảm giác cường, đàn guitar diễn tấu bộ phận cũng rất nhiều. Với tư cách là hảo huynh đệ, có cơ hội tốt tự nhiên sẽ nghĩ tới chính mình người, cho nên hắn liền đem Quách Hạo Lương theo trong trường học túm ra tới, nhường hắn đảm nhiệm chính mình đàn guitar tay, sau đó sẽ cùng hắn cùng tiến lên đài biểu diễn. Nghe được Tô Dật Dương nói, Quách Hạo Lương nói lầm bầm, vậy có thể giống nhau nha, hôm nay dưới đài thế nhưng mà ngồi lên 4-5 vạn người a, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, ta có thể không khẩn trương nha. Nói xong, Quách Hạo Lương phất phất tay, chính ngươi ra ngoài đi bộ đi, chính ta điều chỉnh là tốt rồi, không cần quản ta. Tô Dật Dương nghe vậy, liền không có nhiều lời nữa, hắn tin tưởng Quách Hạo Lương chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, cũng tin tưởng Quách Hạo Lương thực lực. Theo Mộng Tưởng Thanh Âm 4 vị Mộng Tưởng đạo sư bắt đầu, lại đến lên đường đi 7 người, Tô Dật Dương đều bái phỏng một vòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt cuối năm buổi hòa nhạc đã mở hát 2 giờ, khoảng cách Tô Dật Dương lên sân khấu, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái tiết mục. Tô Dật Dương mang theo Quách Hạo Lương đi đến hậu trường chuẩn bị diễn, chờ đợi lên sân khấu. Đón lấy đi xuống lên sân khấu vị này tuyển thủ, có thể nói là ta già bằng hữu, ta thật sự là nhìn xem hắn từng bước một đi đến hôm nay, tại một tháng trước, hắn cũng là đứng ở nơi này cái trên vũ đài, dựa vào chính mình không gì sánh kịp thực lực cùng tài hoa, lên ngôi quý thứ nhất Mộng Tưởng Thanh Âm quán quân. Đại Ma Vương, Tiểu Thiên Vương, Tình Ca Vương Tử, đều là đầu hắn hàm, hôm nay hắn lần nữa trở lại cái này sân khấu, lần nữa vì Mộng Tưởng phát ra tiếng. Các vị người xem, các ngươi biết hắn là ai sao? Chuyện của tôi nét. Trần Tuyên một câu cuối cùng nói xong, tay phải làm ra lắng nghe hình, cùng chờ đợi dưới đài người xem đáp lại. Tô Dật Dương. Tô Dật Dương. Tô Dật Dương. Tại Trần Tuyên giới thiệu thời điểm, rất nhiều người xem đã kích động lên, bây giờ nghe Trần Tuyên đặt câu hỏi, nhất thời hoan hô lên, cao giọng hô Tô Dật Dương danh tự. Thanh thế chi lớn, vậy mà không chút thua kém một chút thành danh đã lâu nghệ nhân, ngọn gió vô lượng. Không sai, đón lấy đi xuống lên sân khấu ca sĩ, đúng là chúng ta yêu nhất đại ma vương Tô Dật Dương, hôm nay hắn mang đến ca khúc như cũ là hắn nguyên sáng tác phẩm. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh Tô Dật Dương biểu diễn Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Kỳ Kỳ cùng Trần Tuyên hai người báo xong màn, tiểu vũ đài ánh đèn dần dần tối xuống, mà chủ sân khấu ánh đèn chính là trong chớp mắt sáng lên, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đứng ở trên vũ đài, xanh thẳm sắc ánh đèn đem hai người bao phủ. Nhẹ nhõm vui sướng âm nhạc vang lên, đàn điện tử cùng đàn guitar thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, tiếng đàn du dương, thanh xuân mùi vị tràn ngập ra tới. Đứng ở trên vũ đài Tô Dật Dương, không có bất kỳ câu thúc cảm giác, như phảng phất là con cá vào nước, đối với dưới đài người xem, nhiệt tình phất phất tay, tựa như tại cùng lão bằng hữu chào hỏi giống nhau. Khúc nhạc dạo không dài không ngắn, Tô Dật Dương chậm rãi nâng lên microphone. Tại ngay từ đầu lúc trước ta còn là một cái ngây thơ lại thích khóc hài tử. 10 năm lúc sau rốt cuộc mới hiểu được. Chỉ cần toàn lực ứng phó liền không sao cả thất bại. Âm lượng không cao không thấp, giọng hát hàm chứa chút ít khàn khàn mùi vị. Nghe được Tô Dật Dương ca hát tử, rất nhiều quen thuộc Tô Dật Dương người, đều là hai mắt tỏa sáng. Không phải tình ca, chủ đề hình như là dốc lòng. Tất cả mọi người biết Tô Dật Dương am hiểu nhất tình ca, mỗi đầu tình ca đều là tình phẩm. Nguyên bản mọi người cho rằng lần này như cũ là tình ca, kết quả lại phát hiện Tô Dật Dương đổi phong cách. Bất quá, bài hát này nghe lên, thật đúng là rất tốt. Trong nháy mắt hết thảy đều đã cải biến. Mới cất điểm tân thế giới đang ở trước mắt. Nhận qua bị thương cũng chảy qua nước mắt. Vì mộng tưởng điên cuồng lần này thì sao? Âm điệu bắt đầu dần dần lên cao, trên vũ đài đèn quản cũng bắt đầu chậm rãi biến ảo nhan sắc. Tại Tô Dật Dương sau lưng Quách Hạo Lương, mới đầu rất khẩn trương, nhưng mà theo biểu diễn thuận lợi tiến hành, hắn cũng dần dần thanh tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu hưởng thụ nhảy múa đài. Chủ yếu là nhìn xem trước người Tô Dật Dương như vậy buông lỏng, hắn bị Tô Dật Dương lây nhiễm, tự nhiên mà vậy liền buông lỏng, đổi lại có chút khó có thể mở miệng cách nói, liền là làm hắn rất có cảm giác an toàn. Chủ ca bộ phận không dài không ngắn, rất nhanh đi đến đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận, Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, to rõ cao âm nhất thời hát vang toàn bộ Hoàng Long sân vận động. Chạy nhanh đi Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín nhiệm. Cháy lên đi Kiêu Ngạo nhiệt huyết. Thắng lợi ca ta muốn lại hát một lần. Tại Tô Dật Dương hô lên chạy nhanh đi trong trước mắt, Hoàng Long sân vận động tất cả ánh đèn tất cả đều biến hóa thành bạch sắc, đem hiện trường chiếu rọi tựa như ban ngày. Cùng lúc đó, sân khấu phía sau, từng đạo phóng lên trời rực rỡ lửa khói, tại mênh mông trong bầu trời đêm tách ra. To rõ tiếng ca, trực tiếp đem toàn trường tất cả người xem nội tâm bên trong kích tình nhen nhóm. Chạy nhanh đi, Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Cháy lên đi, Kiêu Ngạo nhiệt huyết. Hò hét đi, Kiêu Ngạo tương lai. Chương 69, hát vang thanh xuân. Mạnh mẽ tinh thần phân chấn, lấy Tô Dật Dương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. Khí chất kiên quyết dâng trào, nhất là ánh mắt hắn, phá lệ sáng ngời sáng lạ. Tuổi trẻ thì sao? Hai bàn tay trắng thì sao? Chúng ta không có cái gì, duy nhất tiền vốn liền là thanh xuân. Nhưng mà chúng ta có mộng tưởng, có thuộc tại chính chúng ta truy cầu, mộng tưởng để cho chúng ta khác người, nỗ lực có thể cho chúng ta cải biến vận mệnh. Ngày cao hơn thì sao? Nhón chân lên lại càng tiếp cận ánh sáng mặt trời, cuối cùng có một ngày, chúng ta biết chạm được thuộc tại chính chúng ta nắng gắt, thu hoạch thành công ánh sáng. Vận mệnh giống như trong tay vân tay, vô luận nhiều khúc chiết, cuối cùng biết nắm giữ ở trong tay mình. Mở rộng bước chân, bước nhanh hướng về phía trước. Chạy nhanh đi, Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Thế giới to lớn đều tưởng muốn đi bay. Coi như vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận. Không người ủng hộ như cũ tại chờ mong. Sau cơn mưa cầu vồng nó là cái kia dạng đặc sắc. Đoạn thứ hai ca tử, Tô Dật Dương âm điệu lại một lần giảm xuống. Cuối năm buổi hòa nhạc sân khấu phi thường lớn, Tô Dật Dương tại trên vũ đài đang đi tới đi lui, đối với dưới đài fan không ngừng phất tay thăm hỏi. Mỗi khi hắn đi đến cái nào, cũng sẽ dẫn tới một khu vực như vậy người xem bạo động, tiếng thét tiếng hò hét liên tiếp. Tới tham gia cuối năm buổi hòa nhạc người xem, 90% đều là người trẻ tuổi, mà Tô Dật Dương bài hát này, quả thật hát đến tất cả mọi người trong tâm khảm. Thế giới to lớn, ta nghĩ bay đến thế giới bị ngạ, nhìn một cái này thế giới tốt đẹp quang cảnh. Mặc dù vết thương đầy người, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù không người lý giải, mặc dù khoảng cách mục tiêu xa xa không đủ. Nhưng mà, chúng ta như trước tại chờ mong cái kia mưa gió sau đó cầu vồng huyết lệ, chờ mong hắc ám sau đó sáng sớm thời gian. Chân chính cường giả, không phải rơi lệ người, mà là dương dương chạy nhanh người. Chỉ có trải qua như địa ngục tra tấn, mới có chinh phục thiên đường lực lượng. Chạy nhanh đi Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín nhiệm. Cháy lên đi Kiêu Ngạo nhiệt huyết. Thắng lợi ca ta muốn lại hát một lần. Lại lần nữa hát đến điệp khúc, Tô Dật Dương âm điệu mãnh liệt nâng cao, thật giống vạn trượng núi cao thượng ầm ầm rơi xuống thác nước, rung động không gì sánh được. Tô Dật Dương trong trí nhớ kiêu ngạo thiếu niên, đoạn thứ hai điệp khúc âm cao cũng không có quá cao, cùng đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận không sai biệt lắm, không có rất rõ ràng so sánh. Mà Tô Dật Dương lại trực tiếp đem đoạn thứ hai điệp khúc bộ phận mãnh liệt để thăng hảo mấy cái kỳ. To rõ tiếng ca sông thẳng lên trời, thậm chí Hoàng Long sân vận động mấy cây số người ngoài cũng nghe được Tô Dật Dương thanh âm. Thật giống một cỗ cơn lốc, trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ Hoàng Long sân vận động, khiến người ta rung động đến nghẹn ngào. Tất cả người xem, lúc này rốt cuộc kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động, nhao nhao đứng lên, tiếng thét liên tiếp. Tô Dật Dương lấy sức một mình, đem chọn cái Hoàng Long sân vận động 50.000 tên người xem toàn bộ lôi kéo lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Giang Chiết Vệ Thị cuối năm buổi hòa nhạc, đã mở hát 2 giờ, trong lúc có các loại mình tinh thai to mặt lớn lên đài, nhưng không có bất cứ người nào có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lúc này bầu không khí, đạt tới toàn bộ tràng buổi hòa nhạc đỉnh phong, hơn nữa thanh thế chi to lớn, tại Tô Dật Dương sau lưng không lên đài minh tinh, nghị muốn siêu việt hắn, gần như không có gì khả năng. Ở phía sau đài bên cạnh, Tôn Chí Thành cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn xem dưới đài hoan hô tung tăng như chim sẻ người xem, hai người trong mắt đều có chút không hiểu được cảm khái. Ngắn ngủi 2 tháng, thiếu niên trước mắt, đã trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng, mỗi một lần gặp nhau, đối phương cũng sẽ cấp cho ngươi rất lớn kinh hỉ. Tôn ca, ngươi cái này đệ đệ thật sự là không được a, nguyên bản ta cho là hắn chỉ am hiểu tình ca, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, cái này mẹ nó là cái toàn tài a. Lâm Thiếu Kiệt cười nói. Tôn Chí Thành trên mặt lộ ra quét một cái cao thâm mạc chắc nụ cười. Nhìn như tại phụ họa Lâm Thiếu Kiệt nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng đầy chính là một bức, bởi vì hắn đối với cái này cũng không biết chút nào. Lâm Thiếu Kiệt ôm bờ vai, ngữ khí ung dung nói, ngươi xem đi, đêm nay sau đó, Tô Dật Dương đoán chừng sẽ không yên tĩnh, nhất định sẽ có rất nhiều người chế tác chạy lên cửa cầu ca. Cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên thích hướng mặt quá phổ biến, điện ảnh và truyền hình tổng nghệ đều phi thường phù hợp. Tôn Chí Thành dã thâm dĩ vi nhiên, gật gật đầu. Chật chật Lâm Thiếu Kiệt đối với cách đó không xa Vân Uyển Nghi nỗ bĩu môi, thấp giọng nói, Dật Dương cùng Uyển Nghi hai người rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Sẽ không thật cùng một chỗ a? Tôn Chí Thành theo Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt nhìn đi, thấy được tại bên bàn vị trí hẻo lánh Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi ánh mắt toàn bộ đều tại trên đài Tô Dật Dương trên người, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tôn Chí Thành nhún nhún vai, đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, Dật Dương không cùng ta nói rồi. Hai người bọn họ hiện nay đang tại thu hình chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục, cụ thể ta cũng nói không rõ. Lâm Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, tay phải vớt cảm, ánh mắt hơi có chút trầm ngưng, nghiêm mặt nói, Tôn ca, Dật Dương người bằng hữu này ta rất tán thành, cho nên ta ở chỗ này cho ngươi để tỉnh một câu. Vân Uyển Nghi thân phận rất không đơn giản, gia thế thật tốt, nếu như Dật Dương ý định cùng nàng kết giao, vậy thì nhất định phải làm tốt chuẩn bị, bằng không kết quả là rất dễ dàng bị thương tổn. Tôn Chí Thành nghe vậy. Nhìn Vân Uyển Nghi, lông mày nhíu xuống. Lâm Thiếu Kiệt ra thế mọi người đều biết, tuyệt đối là cực hạn trung cực hạn, hắn nổi danh nhất ta không hảo hảo ca hát, phải đi về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản, câu này kinh điển danh ngôn, cũng không phải trăng bước, mà là trong nhà hắn thật sự có hàng tỷ gia sản chờ hắn kế thừa. Mà Vân Uyển Nghi ra thế, có thể nhường Lâm Thiếu Kiệt như vậy trịnh trọng, có thể thấy hắn trình độ kinh khủng. Chuyện này ta biết tìm cơ hội cùng Dật Dương nói, cảm ơn ngươi Thiếu Kiệt. Tôn Chí Thành cười nói. Lâm Thiếu Kiệt gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên vũ đài, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hiện giờ ta chờ xuất phát tràn ngập chính năng lượng. Học được kiên cường đối mặt sinh mệnh chân tướng. Thành công cùng thất bại không phải dùng kết quả đi so sánh. Ngăn trở cùng chắc trở sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh. Chịu đựng qua khuất nhục cùng cười nhạo vậy thì thế nào? Thắng lợi sứ mạng vẫn cứ lưng đeo tại trên người ta. Tuổi trẻ giai điệu, nhịp điệu cỡ nào tự do mà không bị cản trở. Cho phép cất cánh ngươi tâm dũng cảm cao giọng hát. Cao âm sau đó, Tô Dật Dương ngay sau đó tới một đoạn tiết tấu cảm giác thật tốt dạng, tại tăng vọt trong không khí lại thêm một mùi lửa. Hiện trường bầu không khí cao như thế tăng lên, cuối năm buổi hòa nhạc đạo diễn tổ cũng không chút nào keo kiệt, từng đạo lửa khói phóng lên trời, khăng khít gãy tách ra. Trên đài cao Tô Dật Dương, sau lưng chính là huyễn khốc ánh đèn, đỉnh đầu chính là màu sắc đa dạng rực rỡ lửa khói, hiện trường bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Toàn trường bằng hữu, giơ lên các ngươi tay. Đón lấy đi xuống. Để cho chúng ta cùng một chỗ lên đi. Tô Dật Dương thừa dịp ca khúc khoảng cách, đối với toàn trường người xem hô lớn. Chạy nhanh đi kiêu ngạo thiếu niên. Tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín nhiệm. Cháy lên đi kiêu ngạo nhiệt huyết. Ca từ rất đơn giản, mọi người đã sớm nhớ kỹ. Chỉnh tề hợp sướng, theo Hoàng Long sân vận động trung phiêu đãng càng lúc càng xa. Vượt qua đêm giao thừa, chúc mừng năm mới, năm đầu, chạy nhanh đi, tiêu ngạo thiếu niên. Chương 70, 2016. Toàn trường người xem các bằng hữu, để cho chúng ta một chỗ đếm ngược 5 cái đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Năm mới vui sướng. Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, năm 2015 tại lúc này trở thành quá khứ nghi thức, chính thức bước vào năm 2016. Cuối năm buổi hòa nhạc trên vũ đài, tối nay tất cả tham diễn khách quý đều đứng ở trên vũ đài, đối với dưới đài người xem phất tay thăm hỏi, lẫn nhau trong đó ôm ăn mừng. Lửa khói tách ra, rực rỡ giải lụa màu từ bên trên bay xuống, toàn bộ Hoàng Long sân vận động tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, chỗ có người trên mặt đều tràn đầy sáng lạ nụ cười. Tình lữ trong đó, lẫn nhau ôm hôn, người nhà trong đó, lẫn nhau ôm nhau, bằng hữu trong đó, lẫn nhau chúc mừng. Tô Dật Dương chỗ đứng thoáng dựa vào trái, nhưng mà vị trí sơ lược dựa vào trung, bên người chính là Vân Uyển Nghi. Vượt qua năm sau, chúng tinh liền theo thứ tự đi xuống sân khấu, từng người thu dọn đồ đạc, nhao nhao rời đi Hoàng Long sân vận động. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền ngồi phi cơ bay trở về Ma Đô. Về đến trong nhà, đem hành lý an trí tốt, Tô Dật Dương thở một ngụm, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi, hỏi, hôm nay là ngày đầu năm âm lịch, ngươi không trở về nhà sao? Chính bưng lấy quả táo gặm Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ứng tiếng nói, ngày đầu năm âm lịch qua bất quá đều không sao cả à, ta ngày mai còn có thông cáo muốn đuổi, trở về dày vò quá cố sức, cho nên cũng không về nhà. Tô Dật Dương nghe vậy, do dự xuống, đem Vân Uyển Nghi trong tay quả táo lấy ra, sau đó mang nàng kéo dậy. Đừng ăn, trở về phòng ngươi đổi bộ y phục, sau đó cùng ta đi. Vân Uyển Nghi nhìn về phía Tô Dật Dương, chớp chớp con mắt lớn, vẻ mặt mờ mịt, nói lầm bầm, làm gì đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, thở dài, đương nhiên là mang ngươi quay về nhà ta đụng chạm đi à, nghỉ lễ lớn ta cũng không thể liền như vậy đem ngươi ném ở trong nhà mặc kệ, ta muốn thật làm như vậy, đoán chừng một cái nữ nhân nào đó lại cần mang thủ tức giận. Vân Uyển Nghi con mắt càng ngày càng sáng, con mắt lớn rất nhanh lần nữa cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm, hơi chút ngượng ngập nói, ta nào có không nói lý lẽ như vậy à, dẫn ta về nhà chính là không phải là không giống tốt ta. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì để ta đi mà nói, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí à. Vân Uyển Nghi trên mặt hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền lộ ra, thật là khả ái. Nhanh đi thay quần áo, nhớ rõ ăn mặc xinh đẹp chút ta. Tô Dật Dương vừa nói, một bên đem Vân Uyển Nghi hướng nàng trong phòng đẩy đi. Đứng ở Vân Uyển Nghi bên ngoài gian phòng, Tô Dật Dương cảm thấy có chút không hiểu được kỳ quái, tại sao mình sẽ dặn dò nàng, để cho nàng xuyên xinh đẹp chút ít đâu này. Thật giống chính mình muốn dẫn con dâu đến cửa giống nhau. Lắc đầu, khẽ cười một tiếng, hắn cũng quay người trở lại trong phòng thay quần áo đi. 3 giờ sau, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương cầm lấy bao lớn bọc nhỏ về đến nhà. Trong tay đồ vật đủ loại, có tốt nhất dinh dưỡng phẩm, có chuyên môn cho Tô Dật Dương mẹ mua đồ trang sức, còn có cho Tô Hải Đông mua danh quý giày da, cùng với rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật. Những cái này đều là Vân Uyển Nghi vừa vặn tại trong thương trường mua, Tô Dật Dương liền khuyên mang kéo nói không cần, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có ảo qua nàng. Nàng nói nếu như không nhường nàng mua, nàng liền không đi, thà rằng ở nhà ăn mì tôm. Nếu như Tô Dật Dương theo nàng nói không nhường nàng đi, để cho nàng ở nhà ăn mì tôm, nàng liền lập tức thay đổi một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, đáng thương giống như nhận thiên đại ủy khuất, thật giống như bị vứt bỏ giống nhau. Thiếu yêu tinh, dính người anh kỳ quái. Cuối cùng, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy Vân Uyển Nghi. Mang theo một đống lớn đồ vật, Tô Dật Dương gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo ứng tiếng, sau đó từ xa mà đến gần tiếng bước chân từ bên trong cửa truyền đến. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Đứng ở Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không được, tim đập cực nhanh. Giang giác. Cửa bị mở ra, mở cửa chính là Thẩm Chỉ Dung. Thấy được chính mình nhi tử bà bối, Thẩm Chỉ Dung trên mặt nhất thời nổi lên quét một cái sắc mặt vui mừng, lập tức thấy được Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, nụ cười nhất thời cứng đờ. Khúc khục, mẹ, đây là Uyển Nghi, ta cùng ngươi nhắc lên qua, nhà nàng tại Yến Kinh, bởi vì công tác nguyên nhân đi không được, cho nên ta liền đem nàng mang đến. Những vật này đều là nàng cho các ngươi hai lão mua. Tô Dật Dương hướng về Thẩm Chỉ Dung giới thiệu nói. Tô Dật Dương giới thiệu xong, Vân Uyển Nghi tiến lên một bước, đối với Thẩm Chỉ Dung điềm nhiên hỏi một tiếng á di tốt, biểu hiện phá lệ nhu thuận. Thẩm Chỉ Dung ngắn ngủi ngây người sau, trên mặt nhất thời nụ cười càng thịnh, nụ cười phá lệ sáng lạ, cười nói, Uyển Nghi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này tới liền tới, cạn đi mua như vậy nhiều đồ vật. Nói xong, nhẹ chừng Tô Dật Dương một cái, ngươi cũng không ngăn cản lấy chút, một chút cũng không hiểu chuyện. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái mũi, vô tội nói, ta ngăn à, thế nhưng nàng không nghe ta, ta có biện pháp nào? A Di, ngươi đừng kỳ quái Giật Dương, những vật này đều là ta không muốn mua. Từ trước đến nay nguyện ý cùng Tô Giật Dương đấu võ mồm Vân Uyển Nghi, thời điểm này vẫn đứng ở Tô Giật Dương bên người, cười nói, Giật Dương ở nhà tổng ta nhắc lên A Di ngài, nói ngài tuổi trẻ xinh đẹp, phải không láo nữ thần, nguyên bản ta tưởng rằng hắn đang khoác lác, hôm nay vừa nhìn, phát hiện Giật Dương nói quả nhiên là thật, không biết còn tưởng rằng ngài là Giật Dương tỷ tỷ nha. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn giống như là bôi mật giống nhau, nói chuyện nhường Thẩm Chỉ Dung vui vẻ ra mặt. Ai nha, nào có Uyển Nghi nói tốt như vậy, A Di đều là lao bà tử rồi. Trên miệng chối từ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Chỉ Dung thật là hưởng thụ. Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi hai người cười cười nói nói, quan hệ nhanh chóng kéo gần, mà Tô Giật Dương lại trực tiếp bị lạnh nhạt đến một bên, căn bản không người hỏi thăm. Tô Giật Dương bất đắc dĩ, đem quà tặng đặt ở cửa, sau đó thay đổi dép lê đi vào. Lão ba Tô Hải Đông tại phòng bếp xào rau, mùi thơm như ẩn như hiện, nghe nghe Tô Giật Dương đã cảm thấy có chút đói. Đi đến phòng bếp cùng lão ba lên tiếng chào hỏi, hắn liền quay về đến phòng khách. Trong phòng khách, Vân Uyển Nghi cùng Thẩm Chỉ Dung hai người tán gẫu, có thể nhìn ra mẹ hắn rất ưa thích Vân Uyển Nghi, liền là ánh mắt có chút không đúng, rất có loại. Nhìn con dâu cảm giác. Hai người cho chuyện biết, Vân Uyển Nghi đứng dậy đi chuyến buồng vệ sinh, thừa dịp khe hở thời gian, Thẩm Chỉ Dung ngồi vào Tô Giật Dương bên người, thấp giọng nói. Giật Dương, nhanh cùng mẹ nói một chút, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghe được mẹ nói, Tô Giật Dương chính hướng trong miệng đưa quả nho tay, nhất thời dừng tại giữ không trung trung, bất đắc dĩ nói, mẹ, hai chúng ta liền là bằng hữu bình thường quan hệ, ở cùng một chỗ thu tiết mục, ngươi ngàn vạn đừng cùng nhân gia nói lung tung. Bằng hữu bình thường. Thẩm Chỉ Dung căn bản không tin, thầm nói, ngươi thật coi mẹ ngươi ngốc à, hai người các ngươi nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, căn bản cũng không phải bằng hữu bình thường trong đó cần có. Hơn nữa nhân gia như hoa như ngọc đại cô nương, nếu như đối với ngươi không có ý nghĩa, có thể cùng ngươi về nhà. Ngươi nếu như đối với người ta không có ý nghĩa, ngươi có thể dẫn nhân gia về nhà. Còn muốn gặp ta? Tô Giật Dương nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác chính mình mẹ, đành phải ngậm miệng không nói, lặng yên ăn lên quả nho. Chương 71, người quyết định cùng người chấp hành. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về thời điểm, sắc trời đã dần dần đen, khi sắc trời hoàn toàn u ám đi xuống thời điểm. Tô Hải Đông đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên. Nguyên bản Tô Hải Đông chỉ tính toán làm 5 đạo món ăn cùng một tô canh, thấy được nhi tử dẫn trở về cái cô nương, vô thanh vô tức lại thêm 3 đạo món ăn, 8 món ăn một chén canh, đem chọn cái bàn vuông đều bày đầy. Hoa! Khi Tô Giật Dương mang theo Vân Uyển Nghi đi đến bàn ăn lúc, Vân Uyển Nghi tự đáy lòng phát ra một tiếng thán phục. Không có bất kỳ khoa trương, hoàn toàn là do bên trong mà phát ra cảm thán, thật sự là trên bàn ăn đồ ăn nhìn lên tới rất có mỹ cảm. Sắc hương đều là tốt nhất phẩm. Đứng ở bên người nàng Tô Giật Dương cười cười, giải thích nói, cha ta làm nghệ thuật làm thói quen, làm đồ ăn không chỉ muốn ăn ngon, còn nhất định phải đẹp mắt, không biết có tính không chính là ép buộc chứng. Ta vốn cho là ngươi chủ nghệ đã rất tuyệt, bây giờ nhìn đến thúc thúc chủ nghệ, đột nhiên phát hiện ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian A, học nghệ không tinh Vân Uyển Nghi cười hì hì nói. Tô Giật Dương chừng nàng một cái, thấp giọng nói, có ăn cũng không sai, vậy mà còn dám chọn 3 lấy 4. Vân Uyển Nghi đối với Tô Giật Dương lặng lẽ giả trang cái mặt quỷ, xinh đẹp khả ái, nhường Tô Giật Dương căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ phiền muộn ý. Mà ngồi tại hai người đối diện Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nụ cười. Còn nói cái gì quan hệ cũng không có, liếc mắt đưa tình đã thành thói quen, con vịt chết mạnh miệng. Thẩm Chỉ Dung trong lòng cô một câu, nhưng mà khỏe mắt lại thủy chung hiện ra nụ cười. Phía đầu thời gian, nhà mình nhi tử tinh thần sa sút cùng thống khổ, nàng đều nhìn ở trong mắt. Với tư cách là mẫu thân, nàng quả thực chính là đau lòng quá sức. Nhưng mà cảm tình loại chuyện này, nàng với tư cách là mẹ, lại cấp cho không Tô Giật Dương cái gì trợ giúp, chỉ có thể tận lớn nhất khả năng an ủi hắn. Bây giờ nhìn đến nhi tử khôi phục lúc trước bộ dáng, nàng thật sự là phi thường vui vẻ. Hơn nữa trước mắt cô bé này, so với lúc trước cái càng thêm xinh đẹp, khí chất cùng tính cách cũng đều càng thêm ưu dị, để cho nàng phi thường hài lòng. Thậm chí Dung cùng Tô Hải Đông ánh mắt, giống như là đang quan sát con dâu giống nhau. Hai người luôn không ngừng cho Vân Uyển Nghi gấp thức ăn, đối đãi Vân Uyển Nghi vô cùng tốt, mà Tô Giật Dương hoàn toàn bị lạnh nhạt ở một bên, lặng yên chính mình đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn đú đoán nhìn Vân Uyển Nghi. Mơ mơ tờ, ta chỉ sợ là nhặt được đi. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 1 giờ, ăn cơm xong, Vân Uyển Nghi giúp đỡ Thẩm Chỉ Dung đem bát đũa dưới mặt đi, hơn nữa cướp lấy giúp đỡ rửa chén. Tô Giật Dương cùng Tô Hải Đông ngồi trong phòng khách trò chuyện, không nhiều lắm một hồi, Tô Hải Đông tiếp điện thoại, liền đi thư phòng. Giống như có chút chuyện quan trọng hơn tình cảm phải xử lý. Ngồi một mình ở phòng khách có chút nhàm chán, hắn liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nguy hiểm đầu tư sự tình. Hơn nửa tháng tới, hắn đã đem quốc nội hiện nay Internet xí nghiệp tình huống điều tra không sai biệt lắm, hơn nữa cũng sơ bộ khóa chặt mấy cái mục tiêu. Đoạn này thời gian, công ty thủ tục hắn cũng đều tiến hành không sai biệt lắm, toàn bộ công ty lớn hệ thống cũng đều chuẩn bị cho tốt, còn kém chiêu dụ công nhân. Chiêu dụ công nhân ngược lại là không có phiền phức gì, rốt cuộc chỉ cần đãi ngộ hậu đãi, có là nhân tài cấp lấy nhận lời mời. Nhưng hắn bây giờ còn thiếu một cái tin được hơn nữa đáng tin cậy người quản lý, hắn tương lai chủ yếu phương hướng, như cũng là ngành giải trí phương diện này, bình thường sẽ phi thường bận rộn, căn bản không rảnh đi quản lý công ty hàng ngày. Cho nên công ty hàng ngày quản lý, hắn khẳng định không thể làm đến việc phải tự làm, hắn chỉ có thể khi một cái người quyết định, bây giờ còn thiếu một cái người chấp hành. Đối với cái này cái người chấp hành, hắn có chút đau đầu, không biết từ nơi nào ra tay tốt. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Thẩm Chỉ Dung bưng mâm đựng trái cây đi tới, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên mặt bàn, nàng ngồi ở Tô Dật Dương bên người, cười nói, nhìn cái gì đấy? Gặp được khó khăn. Mày nhíu lại cũng có thể kẹp con rồi chết. Tô Dật Dương lắc đầu, tuy rằng hắn cảm giác mình mẹ hẳn là không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là đem sự tình nói cho Thẩm Chỉ Dung. Thẩm Chỉ Dung nghe xong, lông mày trao lên, đáy mắt hiện lên quét một cái khác thường. Như thế nào đột nhiên nhớ tới làm nguy hiểm đầu tư lâu này? Phong đầu thị trường cũng không phải là tốt như vậy lan lộn, thị trường thay đổi trong nháy mắt, có rất nhiều người đầu tư đều bồi vốn gốc không về, không có cực kỳ nhạy bén thị trường khíu giác cùng chuyên nghiệp tri thức, muốn từ bên trong thu lợi, độ khó không thua gì lên trời. Thậm chí rung nhẹ giọng khuyên nhủ, trên mặt bất động thanh sắc. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới chính mình mẹ vậy mà hiểu được còn rất nhiều, không có mù quáng theo tin tức hướng phát triển. Nhưng bản thân kinh lịch sự tình, thật sự là quá giả tưởng. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng chính mình mẹ giải thích. Mẹ, ta không phải mù quáng theo tại thị trường, những năm này ta kỳ thật một mực ở lén lút cuối đã học có quan hệ phong đầu tri thức, ta có nhất định chuyên nghiệp tri thức làm chăn đệm. Thứ yếu ta cảm thấy bây giờ là rất cơ hội tốt, theo trí năng điện thoại phổ cập, quốc nội Internet xí nghiệp sẽ phát sinh một lần rất lớn biến cách, theo máy tính chuyển rời đến điện thoại, đây là thời đại tất nhiên lựa chọn, hiện tại chúng ta liền đứng ở nơi này cái đầu gió thượng, chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt. Tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán. Tô Dật Dương rất nghiêm túc nói. Tục ngữ nói tốt, sớm biết ba ngày sự tình, phú quý vạn vạn năm. Tô Dật Dương đã từng gặp tương lai Internet quan cảnh, cho nên nói tới rất dễ dàng, nhưng đối với không có xem qua người, muốn cho hắn lý giải, liền hơi có chút khó khăn. Thậm chí Dung nghe xong Tô Dật Dương nói, ánh mắt lộ ra quét một cái trầm tư, trên người vậy mà tại một loại trong chớp mắt lộ ra một luồng rất mạnh uy nghiêm. Tô Dật Dương cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Mẹ hắn từ trước đến nay đều là phi thường ôn hòa một người, bao nhiêu năm đều chưa từng công tác, liền là phi thường phổ thông một gia đình bà chủ, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy khí chàng đâu này. Tô Dật Dương lắc đầu, cảm giác mình hẳn là cảm giác sai, chưa từng có tại để ý. Ngươi đã có ngươi mạch suy nghĩ, hơn nữa cũng xác thực tại phía trên này hạ thời gian, cái kia mẹ cũng không nói thêm cái gì. Thậm chí Dung cười cười, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi cùng mẹ nói khó khăn, mẹ hẳn là có thể giúp đỡ điểm bận rộn. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên. Còn nhớ rõ Dương A-Z sao? Thậm chí Dung hỏi, cười mỉm nhìn xem hắn. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, đại não thần tốc chuyển động, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra quét một cái bừng tỉnh, đột nhiên mãnh liệt vỗ đùi, có chút kích động nói, ai nha mẹ, ta như thế nào đem Dương A-Z cho quên đâu này? Hai người trong miệng Dương A-Z, tên đầy đủ gọi là Dương Lệ Bình. Chính là Thẩm Chỉ Dung phi thường thân nhau bằng hữu, thường xuyên trở về nhà bên trong làm khách, có thể nói là từ nhỏ nhìn xem Tô Dật Dương lớn lên. Mà nàng chức nghiệp, chính là có đóng nguy hiểm đầu tư công tác, nếu như Tô Dật Dương không có nhớ lầm, làm hẳn là gió đầu ngành sản xuất trung địa sản gió đầu. Nhưng mà Tô Dật Dương chỉ biết cái đại khái, Dương A Di cụ thể ở đâu cái công ty công tác, lại là chức vị gì, hắn liền không được biết. Chương 72, Vạn Vinh Tập đoàn. Phải không rất là hiếu kỳ người Dương A Di thân phận A? Biết tử chi bằng mẫu, đều không cần Tô Dật Dương mở miệng, Thẩm Chỉ Dung liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tô Dật Dương liên tục gật đầu, nếu như Dương A Di tại phong đầu lĩnh vực trung lăn lộn tốt, ngược lại là có thể cho nàng cho mình để cử mấy cái đáng tin cậy nhân tài. Thẩm Chỉ Dung cười cười, nói khẽ, người Dương A Di chính là Vạn Vinh Tập đoàn Tổng Giám Đốc, tại phong đầu lĩnh vực trung là tuyệt đối nhân tài kết xuất, nổi tiếng nhân vật số 1. Nghe được Dương A Di thân phận chân thật, Tô Dật Dương lúc ấy liền một bước, trong mắt tràn đầy không dám tin. Với tư cách là điển hình ma đâu người, hắn như thế nào có thể không biết Vạn Vinh Tập đoàn. Vạn Vinh Tập đoàn thành lập tại năm 1986, cho đến tận này đã có 30 năm lịch sử, tài sản hùng hậu không gì sánh được. Tại Ma Đô từng cái địa phương, ngươi cũng có thể thấy được Vạn Vinh tập đoàn đầu tư địa sản, nó gần như bao trùm Ma Đô người sinh hoạt các mặt, rất nhiều địa phương đều có Vạn Vinh tập đoàn bóng dáng, nhà bọn họ chỗ cư xá, liền là Vạn Vinh tập đoàn đầu tư khai phá. Mà như vậy sao một cái quái vật khổng lồ người cầm lái, cư nhiên là thường xuyên đến nhà hắn làm khách, khi còn bé còn đánh qua hắn tiểu Di Di Dương A Di. Nhìn xem trợn mắt Tô Dật Dương, Thẩm Chỉ Dung cười lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia không hiểu được nụ cười. Mẹ, ngươi không có đùa ta sao, Dương A Di nàng thật sự là. Chính là Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc. Tô Dật Dương đến cuối cùng, thanh âm đều có chút đổi giọng. Thẩm Chỉ Dung nhún nhún vai, tùy ý nói, đương nhiên à, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, không tin ngươi có thể lên mạng tra xét Dương A Di tư liệu, bách khoa phía trên đều có giới thiệu. Tô Dật Dương nhất thời lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tra xét Dương Lệ Bình A Di tư liệu, phát hiện mình mẹ thật không có lừa gạt mình, không riêng không có lừa gạt mình, còn thoáng làm chút ít dầu diếm, bởi vì trừ Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc danh hiệu, nàng còn có rất nhiều còn lại danh hiệu, từng cái đều là không thể tầm thường so sánh. Nhìn mắt chính mình mẹ, Tô Dật Dương có vụng trộm đem mẹ danh tự đưa vào bách khoa, kết quả phát hiện không có cái gì. Thả lỏng, mẹ vẫn là mẹ, cũng không có cái gì che giấu thân phận. Tô Dật Dương hành động toàn bộ rơi vào Thẩm Chỉ Dung trong mắt, cười mắng, như thế nào? Còn hoài nghi lên chính mình mẹ. Xú tiểu tử. Gãi gãi đầu, Tô Dật Dương cười miệng nói, nào có nào có. Nói dẫn sau, Tô Dật Dương có chút chần chờ, mở miệng nói, mẹ, ta chút việc nhỏ này cũng đừng phiền toái Dương A Di, nhân ra mỗi ngày bận rộn như vậy, vẫn là quên đi đi. Không có việc gì không có việc gì, chuyện này ta cùng nàng nói, ta cùng nàng vài chục năm giao tình, cái này căn bản cũng không tính sự tình. Thẩm Chỉ Dung phất phất tay, ngữ khí rất là ung dung, tiếp tục nói, hơn nữa đây cũng không phải là việc nhỏ, một cái xí nghiệp nghĩ muốn vận chuyển tốt, người quyết định rất trọng yếu, người quản lý cũng đồng dạng rất trọng yếu, thậm chí so người quyết định quan trọng hơn, việc này qua loa không được. Nghe được mẹ nói như vậy, Tô Dật Dương cũng liền không có nữa chối từ. Sự tình cho chuyện xong, Thẩm Chỉ Dung lần nữa đứng dậy trở lại phòng bếp, giúp đỡ Vân Uyển Nghi thu thập. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngốc đến đã khuya, tại tiếp cận rạng sáng thời điểm, Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi về nhà, dù sao cũng là nữ hài tử, ngủ lại nhà người ta không lớn thuận tiện. Thẩm Chỉ Dung hai người cũng đều minh bạch, đơn giản giữ lại xuống, lại không có kiên trì nữa, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tiếp cận rạng sáng, lại là ngày đầu năm âm lịch, con đường lên một chiếc xe cũng không có, mờ nhạt ánh đèn vẩy vào rìa đường, toàn bộ thành thị phá lệ im lặng. Một tháng phân Ma Đô rất lạnh, Tô Dật Dương đem trong xe gió mát mở ra, lệnh trong xe bảo trì một cái thích hợp nhiệt độ. Hai người không có nói chuyện phiếm, Tô Dật Dương im lặng lái xe, Vân Uyển Nghi chính là nhìn về phía ngoài của sổ xe. Thật lâu, Vân Uyển Nghi quay đầu, nhìn về phía Tô Dật Dương, cũng không nói chuyện, liền lặng yên nhìn xem. Bị Vân Uyển Nghi chằm chằm nửa ngày, Tô Dật Dương rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt cổ quái lườm mắt nàng, cười nói, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng mà ngươi cũng không muốn nhìn chằm chằm vào ta tốt sao, lại nhìn ta liền thu phí rồi. Đức hạnh. Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc hắn một cái, tiếp theo hỏi, chúng ta yêu nhau đi cái này đường tiết mục chúng ta cũng thu hình hơn một tháng, lập tức liền muốn thu đóng, ngươi cuối cùng ý định như thế nào chấm dứt. Tô Dật Dương nghe vậy, không có quay đầu, như cũ chuyên chú lái xe, trong miệng đáp, thuận theo tự nhiên chứ, nhìn xem tiết mục tổ cái gì an bài. Vân Uyển Nghi đối với đáp án này rất không hài lòng, đỏ hồng môi anh đảo có chút cong lên tới, lần nữa hỏi, nếu như, ta chính là nói nếu như, đạo diễn không phải để cho chúng ta cuối cùng làm người yêu đâu này. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, buồn bực nói, bắt đầu thu hình thời điểm, tiết mục tổ không nói không bắt buộc nhà, bọn họ không thể thay đổi à. Huống chi, nếu như không muốn chúng ta làm người yêu, tiết mục truyền ra sau, tất cả mọi người liền cũng biết chúng ta là tình lữ, giả trang tình lữ, sau này phiền toái liền nhiều, cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn đi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nội tâm thầm mắng 10.000 câu đầu gỗ, liền không có nhiều lời nữa. Mà đang lái xe Tô Dật Dương, dư quang ngắm mắt Vân Uyển Nghi, nội tâm có chút thả lỏng. Đối với Vân Uyển Nghi, hắn đến cùng phải chăng thật ưa thích, hắn cũng nói không được rõ ràng. Nhưng mà lần trước thất bại cảm tình kinh lịch, nhường hắn tại kén vợ kén chồng thượng càng thêm nhạy cảm, càng thêm thận trọng. Hắn không muốn đơn giản quyết định, hắn muốn cho chính mình nhiều hơn một chút thời gian lo lắng, cũng muốn cho Vân Uyển Nghi một ít thời gian lo lắng, nhìn xem lẫn nhau phải chăng thật phù hợp. Nếu như bởi vì nhất thời xúc động, qua loa làm ra quyết định, không chỉ cuối cùng hai người cũng sẽ chịu đến lớn lao tổn thương, cũng sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều lớn hảo thời gian. Chân chính ưa thích, là có thể chống lại thời gian khảo nghiệm, là có thể chống lại khoảng cách cân nhắc. Hai người mới vẹn vẹn nhận thức không được 3 tháng, thời gian quá ngắn, cho nên hắn nghĩ chờ một chút. Đợi đến hai người đều chân chính thấy rõ ràng chính mình tâm, cho đến lúc đó, hắn sẽ không lại chần chờ, hắn biết dứt khoát kiên quyết bắt lấy tay nàng, vĩnh viễn không buông ra. Bởi vì con đường trống trải, nguyên bản yêu cầu nửa giờ lộ trình, 15 phút liền lái về đến nhà. Về đến trong nhà, hai người đơn giản rửa mặt một cái, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đón lấy đi xuống thời gian, lần nữa khôi phục thường ngày sinh hoạt tiết tấu, mỗi ngày buổi thông cáo, bận rộn lại phong phú. Tô Dật Dương mấy ngày trước tại Giang Chiết Vệ Thị cuối năm buổi hòa nhạc trình diễn hát kiêu ngạo thiếu niên, không hề có ngoài ý muốn lửa, cường thế bá bảng các hạng bảng danh sách đệ nhất danh, trở thành rất nhiều tuổi trẻ người tuần hoàn phát ra khúc bộ phận. Không riêng ở trong xã hội lưu hành, càng là trong trường học cũng lưu hành lên, cả nước mỗi cái lớn trường cao đẳng cũng sẽ ở sáng sớm phát ra bài hát này, dùng cái này tới ủng hộ chính mình trường học học sinh, hy vọng như ca khúc giống nhau, có thể dốc lòng hướng về phía trước, không ngừng hăm hở tiến lên. Cố sự theo gió được gọi là Niết Bàn Chi Ca, chính là vô số thất tình nam nữ chữa thương thánh dược, mà cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên là được gọi là Vườn Trường Thần Khúc, trở thành vô số đang tại khắc khổ đọc sách học sinh động lực khởi nguyên. Dựa vào bài hát này, Tô Dật Dương thuận lý thành trương lại lần nữa lửa lên tới. Mà cũng đúng như lúc ấy Lâm Thiếu Kiệt suy đoán giống nhau, rất nhanh liền có người chế tác đến nhà. Chương 73, Giang Nanh ra tới. Mado, Tinh Quang Giải Trí. Dật Dương, ta hướng ngươi giới thiệu một cái. Vị này chính là Đỗ Vĩnh Thành Đỗ đạo diễn. Đỗ đạo, vị này liền là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tư nhân văn phòng, trong phòng thanh hương lượn lờ, trên mặt bàn bày biện để đó mấy chén vừa vặn phao tốt bích loa xuân. Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa cùng Đỗ Vĩnh Thành ba người ngồi đối diện nhau, Triệu Anh Hoa vì lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược. Đợi Triệu Anh Hoa giới thiệu xong, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, đối với Đỗ Vĩnh Thành vươn tay, cười nói, Đỗ đạo, ngươi hảo. Tô tiên sinh, ngươi hảo. Đỗ Vĩnh Thành thân cao ước chừng 1m75, dáng người hơi có chút mập ra, đeo một bộ hệ thống kính mắt, trên người có loại rất nho nhã khí chất, trên mặt một mực treo hiền lành nụ cười, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thân cận cảm giác. Đối với Đỗ Vĩnh Thành đến nơi, Triệu Anh Hoa rất sớm liền thông báo hắn, vừa rồi giới thiệu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đối với lẫn nhau thân phận, hai người đã sớm tâm sáng như gương. Đỗ Vĩnh Thành tại ngành giải trí rất nổi danh, chính là tổng nghệ vòng nổi danh đạo diễn. Đạo diễn qua rất nhiều tổng nghệ tiết mục, lý lịch rất giả, tại trước mặt đối phương, Tô Dật Dương chỉ có thể coi là cái tiểu bối. Tô tiên sinh, ta nghĩ ta ý đồ đến Triệu nữ sĩ hẳn là đã cùng ngươi đã nói a. Ta cũng không quá nhiều lắm lời, không biết ngươi đối với chúng ta mở ra điều kiện là hay không thỏa mãn. Nếu như có ý kiến cứ việc nói, hết thể cũng có thể thương nghị. Đỗ Vĩnh Thành đi thẳng vào vấn đề nói, trên mặt cười nhẹ nhàng, ngữ khí chân thành. Đối phương ý đồ đến, Tô Dật Dương sớm đã biết được. Đối phương nhìn chúng hắn ca khúc mới kiêu ngạo thiếu niên, muốn đem chi tắc vì tiết mục mới khúc chủ đề, đóng gói giá cả 30 vạn, hơn nữa đồng ý hắn có thể ưu tiên thượng cái này đương tiết mục. Cái này đương tiết mục gọi là Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn, tiết mục loại hình có chút tương tự Lên Đường Đi, chính là Yến Kinh Vệ Thị cùng Đông Đảo Vốn Liếng Phương hợp tác tiết mục, vốn liếng rất hùng hậu, mời mấy vị đương hồng nhất tuyến tiểu sinh làm cố định khách quý, thật là có tương lai một đương tiết mục. Đỗ đạo, đối với quý phương mở ra điều kiện, ta rất hài lòng. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút, nếu như đem ca khúc giao cho các ngươi lúc nào thời gian có thể chính thức công bố tin tức, đem ca khúc toàn diện online đâu này? Tô Dật Dương hỏi. Cái này Đỗ Vĩnh Thành không nghĩ tới Tô Dật Dương sẽ hỏi vấn đề này, do dự xuống, đáp, ước chừng có thể sẽ tại 2 tuần sau đi, cụ thể thời gian còn chưa có xác định. Tô Dật Dương nghe vậy, khoe miệng có chút khơi mào, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói khẽ, Đỗ đạo, ta có thể thêm điều kiện sao? Đỗ Vĩnh Thành khẽ gật đầu. Tay phải làm mời thủ thế. Ta hy vọng quý phương có thể đem ca khúc lúc ôn lại trong lúc hơi sớm một chút, người xem. Ngày 12 tháng 1 có thể không? Nguyên bản ngồi ở Tô Dật Dương bên người đang uống trà Triệu Anh Hoa, nghe được Tô Dật Dương nói, bưng trà nhẹ tay nhẹ run lên, sắc mặt nhìn như không thay đổi, nhưng mà lông mày lại hung hăng mà mặt nhăn một cái. Đỗ Vĩnh Thành có chút không rõ ràng cho lắm, nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương sẽ yêu cầu để cao đãi ngộ, nhưng mà không nghĩ tới đưa ra yêu cầu cũng chỉ là muốn đem ca khúc ôn lại ngày trước thời hạn. Tô tiên sinh yêu cầu này ta có thể làm chủ đáp ứng, nhưng mà ta có thể hỏi một chút tại sao không? Đỗ Vĩnh Thành thăm dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, nói khẽ, không có biện pháp, bị fan thúc chứ, bọn họ ghét bỏ hiện trường phiên bản tạp âm quá nhiều, cho nên ta hy vọng có thể đem ca khúc online ngày hơi hơi để thăng điểm. Tô Dật Dương nói, Đỗ Vĩnh Thành xì mũi coi thường. Tô Dật Dương phía trước tại Mộng Tưởng Thanh Âm phía trên biểu diễn ca khúc, cho đến tận này một đầu ghi âm bản ca cũng không có công bố. Công chúng nhiều mê ca nhạc gấp muốn chết. Từ trước đến nay không có động tĩnh Tô Dật Dương, thời điểm này cùng hắn nói là vì an ủi mê ca nhạc tâm tình, hắn tự nhiên phải không tin. Nhưng mà nhân gia không muốn nói, Đỗ Vinh Thành cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ cần Tô Dật Dương nguyện ý đem ca khúc trao quyền cho hắn, còn lại cũng không trọng yếu. Được rồi, fan nếu như biết Tô tiên sinh như vậy vì người khác cân nhắc, đoán chừng cũng sẽ bị cảm động. Đỗ Vinh Thành cười ha hả, thuận miệng đáp. Không ở trên vấn đề này quá nhiều thảo luận, hai người ý kiến đạt thành nhất trí sau, liền chính thức ký kết hợp đồng. Ký xong hợp đồng, Đỗ Vinh Thành không coi ở lâu, rất nhanh liền rời đi, Triệu Anh Hoa tự mình đem Chi đưa đến dưới lầu. 10 phút sau, Triệu Anh Hoa một lần nữa trở lại Tô Dật Dương văn phòng. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon khoan thai uống trà Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa chau mày, trầm giọng nói, Dật Dương, ngươi vì sao muốn đem ca khúc tuyên bố thời gian chuyển đến ngày 12 tháng 1? Đối mặt Triệu Anh Hoa hỏi thăm, Tô Dật Dương mặt không đổi sắc, còn tại phối hợp thưởng thức trà. Triệu tỷ, có một số việc không cần thiết nói như vậy rõ ràng, ta vì sao muốn đem ca khúc tuyên bố thời gian chuyển đến ngày 12 tháng 1, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Dật Dương nhàn nhạt nói. Ngươi. Triệu Anh Hoa ngữ khí trì trệ, trong mắt hiện lên quét một cái kinh nghi. Triệu tỷ, con người của ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, rất tốt với ta người, ta vĩnh viễn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Hơn nữa tích nước ân huệ suối tuân tương báo. Nhưng đối với ta lòng mang ý xấu người, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, ta không phải cái gì thánh nhân quân tử, lấy ơn báo oán sự tình ta làm không được, ta chỉ biết đánh rắn bất tử ngược nhận hắn hại. Những người khác trong thâm tâm đối với ta làm sự tình, ta tin tưởng Triệu tỷ cũng có thể rất hiểu rõ, lần trước hắn làm hại ta kém chút bị công ty ướp lạnh, bởi vì cái gọi là có qua có lại, ta cũng nên hồi báo hắn. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng mà ngữ khí lại tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị. Trong mắt một miếng băng lãnh. Ngày 12 tháng 1, chính là La Hồng Vũ album mới chủ đánh ca online đánh bảng, từ lúc một tuần trước, công ty liền bắt đầu dòng chống khua chiêng tuyên truyền. Mà Tô Dật Dương lần này muốn chính là nhờ vào Đỗ Vinh Thành cùng với Đỗ Vinh Thành sau lưng vốn liếng lực lượng, hung hăng mà đánh lén một lần La Hồng Vũ. Lấy La Hồng Vũ địa vị, công ty cho hắn cung cấp ca khúc, nhất định phẩm chất sẽ không quá cao, Tô Dật Dương tự tin kiêu ngạo thiếu niên tại chất lượng thượng có thể nghiền ép đối phương. Sau lưng của hắn có Tinh Quang Giải Trí, mà Tô Dật Dương sau lưng chính là đứng đấy Đỗ Vinh Thành cùng Yến Kinh Vệ thị đợi vốn liếng lực lượng, hai bên lần này chỗ dựa đều không sai biệt lắm. Một chương album chủ đánh ca, chính là album tinh hoa chỗ. Nếu như tại album đem bán phía trước, chủ đánh ca lửa lớn, album tiêu thụ thành tích chắc chắn sẽ không quá kém. Trái lại, nếu như chủ đánh ca tiếng vọng thường thường, album thành tích cũng sẽ không quá cao. Có thể nói, nếu như chủ đánh ca tiếng vọng cực kém, cái này chương album liền coi như là nửa phế. Đả kích La Hồng Vũ chủ đánh ca chỉ là hắn bước đầu tiên, đối với tiếp sau thủ đoạn, Tô Dật Dương nội tâm cũng đã sớm có kế hoạch. Cái này chương album hao phí La Hồng Vũ thật lớn tâm huyết, cũng hao phí rất nhiều công ty tài nguyên. Nếu như album tiêu thụ đê mê, không chỉ có thể cấp cho La Hồng Vũ nặng nề một kích, còn có thể giảm xuống công ty đối với hắn kỳ vọng, một mũi tên trúng hai con nhạn. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Tô Dật Dương khỏe miệng nổi lên quét một cái băng lãnh đường cong, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Triệu Anh Hoa. Xé đi hiền lành ngụy trang, Tô Dật Dương sắc bén răng nanh, đã lặng yên ngắm chuẩn La Hồng Vũ. Chương 74, đòi người. Mado, Dẹ Tờn Sở Pa Hội Sở. Dẹ Tờn Sở Pa Hội Sở chính là một nhà cách thức châu Âu nông thôn phong tình Sở Pa Quán, bạch sắc cùng lục sắc chính là Sở Pa Quán chủ sắc điệu. Tại xi măng cốt thép rừng rậm bên trong, cao chọc trời cao ốc trong khe hở, lệ tư ngưng trệ có thể cấp cho người tiêu thụ một loại riêng tư hưởng an nhàn. Tại Mado chung, rất nhiều người bình thường khả năng chưa từng nghe qua cái này hội sở, nhưng đối với cao đoan thượng lưu xã hội, Dẹ Tờn Sở Pa Hội Sở danh tiếng thật lớn, thật là hơn nhiều tên viện quý phụ căn cứ. Dẹ Tờn Sở Pa Hội Sở cái nào đó gian phòng, thậm chí dung nằm ở mát xa trên giường, sau lưng tuổi trẻ xinh đẹp thợ đấm bóp đang tại dụng tâm ấn xoa. Mà ở mát xa trước giường mặt, chính là một cái cỡ nhỏ ôn tuyển trì, nước suối có chút cuồn cuộn, tản ra một cỗ nhiệt khí. Trong ôn tuyển trì ngồi lên một nữ nhân, trong tay cầm một cái ly đế cao. Bên trong rượu đỏ đỏ thẫm như máu, người này chính là Tô Dật Dương trong miệng Dương A Di, Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc Dương Lệ Bình. Trong phòng phi thường im lặng, không biết bao nhiêu lâu, thậm chí rung phất phất tay, gạt lại thợ đấm bóp, theo mát xa ngồi trên giường lên, thuận tay đem khăn tắm cầm lên, đem chính mình có lồi có lõm thân thể bao vây lại. Lệ Bình, người theo ta sắp có 20 năm đi, thậm chí rung ngồi ở ghế dựa bên trên, cũng cầm lên một cái rượu đỏ ly, nhẹ nhàng nếp tự dịch. Ngồi ở trong ôn tuyển trì Dương Lệ Bình, gật gật đầu. Cười nói, cái kia không phải, lúc trước ta còn chỉ là một cái vừa vặn tốt nghiệp sinh viên, bị ngươi không châu bắt chó đi cày, đem như vậy lớn công ty vứt cho ta, chỉ chuyển mắt đều 20 năm. Nói qua, nàng theo trong ôn tuyển trì đứng lên, phủ thêm áo tắm, ngồi ở Thẩm Chỉ Dung trước người, trên mặt có chút ít không hiểu được cảm khái. Nhiều năm như vậy, công ty bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển cũng càng ngày càng tốt, điều này nói rõ ta lúc đầu ánh mắt vẫn rất chuẩn. Thẩm Chỉ Dung khẽ cười nói. Dương Lệ Bình lắc đầu, nghiêm mặt nói, tuy rằng nhìn như những năm này đều là ta đang bận sống, nhưng mà Vạn Vinh tập đoàn có thể có hôm nay thành tích, lại lớn bộ phận đều muốn quy công tại Thẩm tỷ ngươi, ngươi đem đại phương hướng nắm chặt, cho nên công ty chúng ta đầu tư mới có thể không có hướng mà bất lợi. Huống hồ, nếu như không có ngươi quan hệ nhân mạch, công ty chúng ta lại làm sao có thể làm được hiện giờ như vậy lớn quy mô, đoán chừng sớm đã bị người nuốt xương cốt bột phấn đều không còn. Hai người đối thoại nếu như bị ngoại nhân nghe được, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, tại Ma Đô Phong Vân một cõi Vạn Vinh tập đoàn, chân chính phía sau màn buốt, cũng chỉ là một cái mỹ phu nhân. Thẩm tỷ, hôm nay ngươi tới tìm ta là có cái gì chuyện trọng yếu cần sao? Dương Lệ Bình hỏi. Thẩm Chỉ Dung lông mày trao lên, cười nói, như thế nào? Ta tìm ngươi ra tới, trừ nói chuyện sự tình, liền không thể chính là tự ôn chuyện. Ách Dương Lệ Bình nháy mắt mấy cái, ra vẻ suy nghĩ hình, một lát sau, nghiêm mặt nói, ta tỉ mỉ nghĩ lại, cái này 20 năm qua, thẩm tỷ ngươi chủ động hẹn ta, cái kia tất nhiên là có chuyện cần. Có vẻ như chỉ có ta, mới có thể không có chuyện gì hẹn ngươi ra tới. Thẩm Chỉ Dung hơi hơi quính, ho khan hai tiếng. Lúng túng. Được rồi, ta hôm nay xác thực là có chuyện tìm ngươi. Thẩm Chỉ Dung dứt khoát nói. Nghe được câu này, Dương Lệ Bình trên mặt lộ ra quét một cái quả là thế thân sắc. Thấy được Dương Lệ Bình như vậy bộ dáng, Thẩm Chỉ Dung hơi có chút tức giận, làm bộ muốn đánh. Hai người cười hì hì náo biết, liền tựa như tiểu hài tử giống nhau, hơi có chút đồng tâm không tiêu tan. Hảo hảo, không làm khó, thẩm tỷ ngươi liền nói thẳng đi, có phải hay không lại phát hiện cái gì tốt mấu chốt buồn bán à? Dương Lệ Bình mân khẩu tiểu, sau đó hỏi. Không phải, lần này ta là vì giật Dương sự tình tới. Giật Dương. Dương Lệ Bình có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, hắn bây giờ không phải là lăn lộn ngành giải trí đâu này nha, ta xem hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi, như thế nào? Chính là gặp được cái gì khó khăn sao? Thẩm Chỉ Dung lắc đầu, đem Tô Giật Dương nghĩ muốn thành lập phong đầu công ty sự tình dù gì nói tới. Ta lần này tới đây, là cùng ngươi đòi người. Thẩm Chỉ Dung cười nói. Muốn ai? Nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, Dương Lệ Bình nhất thời cảnh giác lên, rất có loại gà mái hộ tiểu kê cảm giác. Ngươi trợ lý Sở Mộ Linh, cô bé này rất tốt, nghiệp vụ thuần thục, tác phong giả dạn, rất có ngươi năm đó phong phạm, nàng tới phụ trợ Giật Dương chính là lại phù hợp cực kỳ. Thẩm Chỉ Dung cười nhạt nói. Không được. Mộ Linh tuyệt đối không thể nhận đi qua. Dương Lệ Bình nhất thời nổ lông, ngựa khí phá lệ kiên quyết, một chút thương lượng đường sống cũng không có. Thậm chí Dung đối với Dương Lệ Bình phản ứng, tựa như đã sớm dự liệu được, sắc mặt căn bản không biến. Ta biết ngươi nghĩ đem Sở Mộ Linh bồi dưỡng thành ngươi người nối nghiệp, nhưng mà ngươi đem nàng một mực buộc ở bên người, đây đối với nàng trưởng thành cũng không có cái gì có ích. Chỉ có độc lập trưởng khống một nhà công ty, mới là đối với nàng trưởng thành lịch luyện tốt nhất. Hiện nay bất động sản ngành sản xuất đã tăng lên đến một cái bình cảnh kỳ, quốc gia các hạng chính sách ra sân khấu, chúng ta lợi nhuận không gian càng ngày càng nhỏ. Mà ngày kia Giật Dương cùng ta nói Internet xí nghiệp, ta tỉ mỉ tra tìm tư liệu, phát hiện tương lai tiềm lực tưởng thật không nhỏ, rất có thể liền là kế bất động sản ngành sản xuất sau tiếp theo đầu gió, nếu như thao tác thỏa đáng, tương lai vô hạn quang minh. Sở Mộ Linh tại Vạn Bình tập đoàn đợi qua, hiện tại mang nàng phái đến Giật Dương bên người, nếu như Internet xí nghiệp thật làm lên. Đợi ngày sau Giật Dương tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn thời điểm, cũng thuận tiện đem hai cái tập đoàn sáp nhập. Thẩm Chỉ Dung đem ý nghĩ của mình nói ra, nói rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất chính thức. Dương Lệ Bình nghe xong Thẩm Chỉ Dung nói chuyện, chéo lông mày rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau đó, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì đem Mộ Linh phái đến Giật Dương bên người đi, thử nhìn một chút. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra quét một cái thì đau. Sở Mộ Linh chính là nàng phụ tá đắc lực, cũng bồi bạn nàng rất nhiều năm. Hiện tại muốn đem nàng bên ngoài phái đi ra, nàng tự nhiên là rất không muốn bỏ. Được, cái này sự kiện liền như vậy định, an tâm thi vận cái kia mặt ngươi tới an bài, lý do thoái thác ngươi tới nghĩ, không muốn bại lộ thân phận ta là tốt rồi. Thẩm Chỉ Dung đánh nhịp nói. Dương Lệ Bình nghe vậy, thấy Thẩm Chỉ Dung đem sự tình đều ném ra trên người nàng, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm thân như tỷ muội giống nhau. Công ty Dương Lệ Bình chiếm cổ 20%. Thậm chí Dung chiếm cổ 80%. Nhìn lên tới hình như là Dương Lệ Bình thua thiệt, mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi vì Vạn Vinh tập đoàn dốc sức làm, cũng chỉ có 20% cổ phần. Nhưng mà trên thực tế, tại hơn 20 năm phía trước, Thậm chí Dung đem 20% cổ phần chia cho Dương Lệ Bình thời điểm, khi đó Vạn Vinh tập đoàn hàng năm lợi nhuận đã cao tới hơn 1 tỷ, còn như bây giờ vậy thì càng là một cái con số trên trời. thậm chí dung đối với Dương Lệ Bình, chính là ơn chi ngộ, chính là tái tạo chi ân, đối với Dương Lệ Bình, thậm chí dung thật sự là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rất nhiều quy mô khổng lồ xí nghiệp, chức nghiệp người quản lý mặc dù làm tái xuất sắc, cũng có rất ít người có thể cầm đến xí nghiệp cổ phần, đại bộ phận đều là cầm lương một năm. Đây là hai người vì sao mảy may ngăn cách không có, có thể một mực đồng tâm hiệp lực nguyên nhân. Chương 75, Cường Thế Chân Áp. Ngày 12 tháng 1, La Hồng Vũ album mới chủ đánh ca táo bạo tại toàn bộ võng nuôi cái web âm nhạc lớn đồng thời online. Tại phi tấn blog thượng, La Hồng Vũ trước tiên tuyên bố tin tức này, hơn nữa rất nhiều La Hồng Vũ bằng hữu cũng đều phi thường kịp thời phát này đầu động thái. Tại tinh quang giải trí thuốc đẩy hạ, rất nhanh La Hồng Vũ ca khúc mới tại mỗi cái web âm nhạc lớn tân ca bảng thượng nhanh chóng tăng lên, rất có loại thế như trẻ che trạng thái, một đường hát vang tiến mạnh. Ca khúc mới tuyên bố 1 giờ, táo bạo bài hát này thành công giết vào tân ca bảng trước 10, 2 giờ sau, táo bạo giết vào tân ca bảng trước 5. Tại tinh quang giải trí tận lực doanh tiêu đóng gói dưới, La Hồng Vũ tuyên bố ca khúc mới tin tức dần dần tại phi tấn blog thượng nhấc lên một chút gợn sóng, dần dần bị càng ngày càng nhiều bạn trên mạng chú ý tới. Có thể có tốt như vậy thành tích, cùng công ty trợ giúp khẳng định là không thể không kể, thứ yếu chính là lựa chọn phát ra ca thời gian rất tốt, xảo diệu tránh đi tất cả giới ca sĩ đại già, lại rất may mắn không có đụng với cái gì nhiệt điểm hiện thực. Đang tại công ty La Hồng Vũ, nhìn xem chính mình ca khúc mới thành tích như vậy khả quan, vui mừng nhướng mày, mơ hồ có chút đắc ý, thuyết phục dung tục một chút, liền là bắt đầu bành trướng. Ha ha, theo thành tích đến xem, cái này trương album rất có thể biết lớn bán A, nếu như tiêu thụ thành tích có thể đạt tới kim đĩa nhạc trình độ, cái kia nhất tuyến đều có thể A. La Hồng Vũ đối với bên người Trịnh Bân nói, nụ cười không che giấu chút nào. Âm nhạc thị trường phát triển nhiều năm như vậy, tự nhiên tồn tại chính mình chỉ có đánh giá hệ thống. Album bán số lượng vượt qua 600.000 trường, là sẽ bị nghiệp nội nhân sĩ xưng là kim đĩa nhạc, mà kim đĩa nhạc cũng từ trước đến nay chính là nhất tuyến đại gia chuyên trúc tiêu chí. Nếu như không có một trường kim đĩa nhạc đặt cơ sở, liền coi như là ngươi nhân khí cao hơn, người khác cũng sẽ không thừa nhận của ngươi vị. Đương nhiên, nhất tuyến cũng phân là đủ loại khác biệt. Kim đĩa nhạc cũng không phải tối đỉnh cấp vinh dự, tại kim đĩa nhạc mặt trên còn có bạch kim đĩa nhạc mặt trên còn có cao cấp hơn tử kim đĩa nhạc cùng với kim cương đĩa nhạc. Những cái kia đối với La Hồng Vũ mà nói, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, kỳ thật kim đĩa nhạc đối với hắn cũng là xa xa không đủ, hắn ngày trước tốt nhất thành tích cũng chỉ là vẹn vẹn bán ra 40 vạn trường, khoảng cách 600.000 trường còn có không nhỏ chênh lệch. Mặc dù là khó thể thực hiện mục tiêu, nhưng mà thổi một chút như bức y dâm một cái vẫn có thể, mà còn đến có bám đít, Trịnh Bân liền là cái kia bám đít. Vũ ca nói không tệ, chiếu cái này nhiệt độ đi xuống, tân ca bảng đệ nhất danh chỉ là vấn đề thời gian, khởi đầu thuận lợi, mọi chuyện đỏ, đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Trịnh Bân phụ hòa nói, lời này nhường La Hồng Vũ nghe được rất hưởng thụ, cười cười. Quay đầu nhìn về phía Triệu Anh Hoa, lại phát hiện Triệu Anh Hoa trên mặt hồn nhiên không có cái gì sắc mặt vui mừng, thậm chí là mặt mang vẻ buồn rầu. Triệu tỷ, ngươi là có tâm sự gì sao? La Hồng Vũ hơi chút quan tâm hỏi. Triệu Anh Hoa nghe tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, ta không sao, ta nghĩ sự tình nha. La Hồng Vũ nghe vậy, không có nhiều lời nữa, mà là cùng Trịnh Bân tiếp tục khoác lác huyên thuyền, nước bọt bay tán loạn. Nghe hai người thanh âm, Triệu Anh Hoa có chút bực bội, từ trên ghế xả lỏn đứng lên. Đi đến cửa sổ sắt đất phía trước. Mấy ngày trước, Tô Dật Dương cùng nàng nói những lời kia, không thua gì cùng nàng ngả bài. Ý tứ nàng hiểu, đơn giản liền là hy vọng nàng không nghiêng lệch. La Hồng Vũ đối phó Tô Dật Dương thời điểm, nàng không có gì với tư cách là, hiện tại hai bên đổi chỗ vị trí, Tô Dật Dương hy vọng nàng cũng không muốn đi nhúng tay. La Hồng Vũ chính là dưới tay nàng trước mắt nhân khí tối cao, địa vị lý lịch tối cao nghệ nhân, mà Tô Dật Dương chính là từ từ bay lên tân tinh, tiềm lực chi lớn rõ như ban ngày. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, hai người bóp lên, nàng cũng thật chính là không biết cần giúp ai cho phải. Cuối cùng nàng quyết định liền là không nghiêng lệch, lựa chọn xuất sắc sơ lược thái. Hiện tại Tô Dật Dương khí hậu sơ thành, đã bắt đầu đơn giản cao chót vót, đến cùng có đáng giá hay không đến nàng dốc sức tương trợ, lần này cũng không thiếu là cái khảo nghiệm. Tại ngành giải trí lan lộn, thực lực cùng tài hoa rất trọng yếu, nhưng mà nếu là không có hơn người cổ tay, đồng dạng cũng là không phổ biến. Than nhẹ một tiếng. Triệu Anh Hoa đem nội tâm bên trong loạn thất bát tao phiền lòng sự tình đổi ra. Vũ ca, đệ nhị danh, ngươi lập tức liền muốn trèo lên đỉnh tân ca bảng thứ nhất. Trịnh Bân kích động thanh âm truyền đến, lần nữa dẫn tới La Hồng Vũ một hồi mừng rỡ. Nhưng mà ngay tại hai người vui sướng ăn mừng thời điểm, Tô Dật Dương kiêu ngạo thiếu niên chính bản âm nhạc lặng yên đổ bộ mỗi cái web âm nhạc lớn. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương dây cốt phi tấn blog động thái, thông báo một tiếng hắn fan, báo cho biết mọi người kiêu ngạo thiếu niên chính bản âm nhạc online. hy vọng mọi người duy trì. Tại Tô Dật Dương phát động thái độ 5 phút sau, Đỗ Vinh Thành phát Tô Dật Dương động thái, hơn nữa tuyên bố bài hát này đem với tư cách là Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn khúc chủ đề, công bố tin tức này. Rất nhanh, Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn mấy vị cố định khách quý, đều là ngành giải trí trước mắt nhân khí tiểu sinh, lần nữa phát cái này là động thái, hơn nữa phát ra tiếng duy trì Tô Dật Dương. Mọi người đồng thời phát ra blog, còn có Yến Kinh Vệ Thị cùng đông đảo vốn liếng phương ở phía sau thúc đẩy, dẫn đến cái chuôi này hỏa thiêu phá lệ thịnh vượng. Thời gian thật hot sẽ ở bảng thượng, Kiêu Ngạo Thiếu Niên trở thành Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn khúc chủ đề tin tức trong chớp mắt trở thành đứng đầu chủ đề. Rất nhiều mê ca nhạc thấy được tin tức này, nhất thời kinh hỉ không hiểu được, vội vàng đổ bộ âm nhạc trang web, trước tiên đao loạt bài hát này khúc. Kiêu Ngạo Thiếu Niên hiện trường phiên bản tuy rằng phi thường dễ nghe, nhưng mà cũng không thích hợp tuần hoàn phát ra, nghe nhiều khó tránh khỏi sẽ chán, đây là rất nhiều hiện trường phiên bản âm nhạc bệnh chung. Thật giống chính là một đạo thao thế thịnh yến, lần đầu tiên ăn sẽ cảm thấy phi thường khen ngợi, nhưng mà mỗi ngày ăn lại không được. Mà thông thường âm nhạc, liền phi thường thích hợp tuần hoàn phát ra, càng được mọi người ưa thích. Kiêu Ngạo Thiếu Niên trở thành Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn khúc chủ đề tin tức trong chớp mắt trở thành lập tức nhiệt điểm, trực tiếp đem La Hồng Vũ nhấc lên điểm này nhiệt độ, ép tới không dư thừa chút nào. Thật giống sóng biển cùng bọt nước khác biệt, trên lệch tựa như cái hào rộng giống nhau to lớn. Mà ở mỗi cái lưới lớn đứng online ca khúc, tại đông đảo bạn trên mạng chen chúc đao loạt phía dưới, liền tựa như ngồi lên hỏa tiễn trợ thôi khí, lấy không gì sánh kịp tình thế, thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi. Trong phòng làm việc lẫn nhau thổi phồng hai người, phát hiện tân ca bảng bảng danh sách có biến động, đều kích động lên, tưởng rằng La Hồng Vũ ca khúc trèo lên đỉnh vị trí đầu não. Kết quả hai người định nhãn vừa nhìn, nhất thời trợn mắt. Tân ca bảng vị trí đầu não treo cao ca khúc danh tự, Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Mà nguyên bản xếp hạng thứ 2 Táo Bạo, là trực tiếp bị chen đến vị thứ 3, thứ tự không lên ngược lại xuống. Nhìn xem ca khúc phía sau ca sĩ danh tự, Tô Dật Dương ba chữ liền đặt ở đỉnh đầu hắn, liền tựa như một tòa thái sơn giống nhau, lấy không thể địch nổi, khó có thể chiến thắng dáng dấp đứng sừng sững ở đó bên trong. La Hồng Vũ nguyên bản vui sướng, liền phảng phất bị phá một chậu tử nước lạnh, trong chớp mắt tới thông thấu, sắc mặt cũng thay đổi đến khó coi đến cực điểm, thật giống ăn rồi phân giống nhau. Chương 76, trở mặt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đứng ở cửa sổ sắt đất phía trước Triệu Anh Hoa, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân quả báo ứng, nên tới chung quy là sẽ đến. Đã tại người khác sau lưng cắm dao găm, vậy thì phải làm tốt bị người khác trả thù trở về chuẩn bị, không có để ý do người khác biết mặc ngươi xâm lược. Như vậy kết quả, Triệu Anh Hoa đã có đoán trước. La Hồng Vũ ca khúc mới, tại đông đảo con tôm nhỏ chung xem như chất lượng tốt, nhưng ở Tô Dật Dương phía trước, liền hiển lộ có chút kém cỏi. Kiêu Ngạo Thiếu Niên bài hát này, chủ đề Dốc Lòng hướng về phía trước, chất lượng tuyệt đối là thượng thừa bên trong thượng thừa, cho dù là cùng nhất tuyến đại già ca khúc mới liều mạng, cũng không trông thấy thất bại, huống chi là La Hồng Vũ. Còn có Yến Kinh Vệ Thị cùng Đỗ Vinh Thành đám người doanh tiêu đóng gói, La Hồng Vũ có thể thắng mới là lạ. Tuy rằng La Hồng Vũ lưng tựa Tinh Quang Giải Trí, vốn lấy La Hồng Vũ địa vị, công ty há lại sẽ vì hắn hao phí như vậy nhiều tài nguyên. Triệu Anh Hoa hiểu nội tình, cho nên nhìn phi thường thấu triệt. Mà cái khác một bên La Hồng Vũ, ngắn ngủi ngây người sau đó lửa giận sông thẳng chán, khí, bực, răng thẳng run. FKK, Tô Dật Dương tên khốn kiếp này, vậy mà ở thời điểm này chặn ngang một cước, hắn tuyệt đối là mẹ nó cố ý. La Hồng Vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thấp giọng rít gào. Trịnh Bân nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm La Hồng Vũ, nhếch miệng, không dám nhiều lời. Tô Dật Dương lựa chọn tại cái này thời gian phát ra ca, nếu như hắn vô tâm, đoán chừng ai cũng sẽ không tin. Phô thiên cái điệu tin tức, bản thân lại là trong công ty bộ phận nhân sĩ, làm sao có thể biết không rõ ràng lắm nội tình nha. Cho nên, duy nhất giải thích, đó chính là Tô Dật Dương cố ý thực hiện. Nhìn xem Tô Dật Dương ca khúc mới nhiệt độ điên cuồng kéo lên, đem chính mình ca khúc mới xa xa để qua sau lưng, nghĩ muốn truy cản kịp đi, quăng là muốn nghĩ, La Hồng Vũ cũng có chút tuyệt vọng. Hơn nữa trên Internet dư luận nhiệt điểm, cũng đều tại Tô Dật Dương trên người, mà hắn lại là không người hỏi thăm. Càng nghĩ càng giận, bực bội trong phòng đi vài vòng, quay đầu đối với Triệu Anh Hoa hỏi, Triệu tỷ, Tô Dật Dương loại hành vi này, chẳng lẽ không phải cùng công ty đối nghịch sao? Đây đã là tại tận lực tổn hại công ty lợi ích. Triệu Anh Hoa nghe vậy, lườm La Hồng Vũ một cái, lạnh nhạt nói, Kiêu Ngạo Thiếu Niên chính là Tô Dật Dương chính mình bản quyền, hắn nghĩ như thế nào vận tác, đây là nhân ra vấn đề riêng, ngươi chính là đâm đến công ty phía trên, cũng tìm không ra nhân ra cái gì tật xấu. Công ty ngược lại sẽ cảm thấy ngươi không có năng lực, xuất đạo lâu như vậy, công ty vì ngươi đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tuyên truyền, kết quả lại bị Tô Dật Dương dễ như trở bàn tay áp chế, ngươi nói công ty sẽ nghĩ như thế nào? La Hồng Vũ nhất thời nghẹn lời, đầy ngập lửa giận bị Triệu Anh Hoa cứng rắn cho đối trở về. Lúc này Triệu Anh Hoa, nội tâm Thiên Bình đã hoàn toàn khuynh hướng Tô Dật Dương, năng lực cá nhân trước không đề cập tới, vẹn vẹn luận lòng dạ, Tô Dật Dương liền có thể vung ra La Hồng Vũ cách xa vạn dặm. La Hồng Vũ không dám đối Triệu Anh Hoa nói năng lô mãng, mà là trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, thẳng đến Tô Dật Dương văn phòng. Trịnh Bân cùng Triệu Anh Hoa thấy thế, nội tâm đều lộ bột một cái. Người nhanh chóng đi theo hắn, ngăn đón điểm hắn, đừng làm cho hắn xúc động. Triệu Anh Hoa vội vàng nói. Trịnh Bân thần tốc gật gật đầu, sau đó chạy ra gian phòng, hướng về La Hồng Vũ tiến đến. Nhìn xem Trịnh Bân rời đi bóng lưng, Triệu Anh Hoa chau mày, cảm thấy không quá yên tâm, bản thân cũng bước nhanh theo sau. Bịch bịch bịch. Táo bạo tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, cùng hắn nói là gõ cửa, không bằng nói là tại phá cửa. Tại Tô Dật Dương cửa phòng làm việc, La Hồng Vũ biểu tình nghiêm trầm, hùng hổ bộ dáng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra người không tốt ý vị. To lớn tiếng vang, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người vây xem. La Hồng Vũ đây là như thế nào? Ăn thuốc súng A. Như vậy táo bạo. Hắc hắc, cái này còn có trò hay nhìn, La Hồng Vũ từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, lần này đụng phải cây gỗ cứng. Không nghĩ tới Tô Dật Dương thật đúng là nói được thì làm được, thả ra lời hung ác, nhanh như vậy liền chứng thực xuống tới. Thật châu bò, ca khúc mới một giờ trèo lên đỉnh tân ca bảng, thực lực này thật sự là chưa nói, trách không được đem La Hồng Vũ mặt đều tức đến xanh mặt. Ngồi ở văn phòng trên ghế salon đang xem tạp chí Tô Dật Dương, nghe được táo bạo tiếng đập cửa, mí mắt cũng không có dơ lên một cái. Hiểu hiểu, đi đem cửa mở ra. Tô Dật Dương thuận miệng phân phó nói. Miêu hiểu hiểu nghe vậy, trên mặt hơi có chút lo lắng. Nhưng vẫn là đứng dậy đi đến cửa, mở cửa ra. Cửa mở ra sau, La Hồng Vũ trực tiếp cất bước đi tới. Tô Dật Dương, ngươi có ý tứ gì? La Hồng Vũ trực tiếp chất vấn, ngữ khí tràn ngập cao cao tại thượng mùi vị. Tô Dật Dương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quét một cái nghi hoặc thần sắc, nhưng mà đáy mắt lại là hiện lên quét một cái băng lãnh. La ca, ngươi cớ gì nói ra lời ấy a? Tiểu đệ như thế nào nghe không biết rõ đâu này? La Hồng Vũ nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời càng khí. Hôm nay ta album mới chủ đánh ca toàn bộ trên mạng tuyến, đây là mọi người đều biết sự tình, ngươi không muốn nói cùng ngươi không biết. Ngươi đã biết, vì cái gì còn đặc biệt tuyển tại đây một ngày tuyên bố ca khúc mới. Ngươi đây là thành tâm cùng ta gây khó dễ. La Hồng Vũ tức giận nói. A Tô Dật Dương lộ ra quét một cái vẻ chợt hiểu, cười nói, hóa ra là chuyện này a, ta đã cho ta phát ra ca ảnh hưởng không được La ca đâu này, cảm thấy La ca thực lực hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cầm đến đầu tên, không nghĩ tới. Ha ha. Cuối cùng Tô Dật Dương một tiếng ha ha, thanh âm nhỏ rất khó nghe thấy, nhưng rõ ràng xuyên thấu La Hồng Vũ trong tai, trần trụi trào phúng, khinh thường ý vị rõ ràng. Tô Dật Dương, ngươi cố ý. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đem tạp chí để ở một bên, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. La Hồng Vũ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đừng tưởng rằng chính mình làm âm u chuyện xấu xa cỡ nào bí ẩn, thật sự là nghĩ lừa dối sao. Tô Dật Dương đứng ở La Hồng Vũ phía trước, lạnh nhạt nói. La Hồng Vũ đồng tử hơi hơi co lại, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu không sao, ngươi có thể trở về chậm rãi hiểu ra, ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi cảm thấy cơ hội tốt, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh một chuyến, ngươi cảm thấy chất lượng tốt tài nguyên, ta cũng sẽ cùng ngươi đoạt một cái, chúng ta thời gian còn dài mà. Ta liền trắng ra nói cho ngươi đi, ngươi cái này trương album, nhất định sẽ bị đập chết, không tin nói. Chúng ta liền đi nhìn lấy. Tô Dật Dương thân thể có chút nghiêng về phía trước, miệng đến gần La Hồng Vũ bên hai, thong thả ung dung nói qua, thanh âm không có cái gì ba động phập phồng, bình tĩnh khiến người ta lạnh tâm. La Hồng Vũ lửa giận trong lòng, lúc này giống như là bị một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, trực tiếp lạnh thấu. Hắn đột nhiên thức tỉnh, nguyên lai đối phương sớm có dự mưu, đây là Tô Dật Dương nhằm vào hắn dương mưu, nói rõ trần thế, thế nhưng hắn nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy. Công ty album tuyên bố thời gian đã định. Hắn không có đổi ý đường sống, cũng không có đổi ý quyền lực, chỉ có thể cắn răng hướng bên trong sông. Nửa tháng trước, hắn còn là ẩn nút trong bóng tối thợ săn, thế nhưng hiện nay, hai người thân phận lại là triệt để đổi tới đây. Tô Dật Dương trở thành thợ săn, mà hắn chính là trở thành con mồi, bất đồng chính là, Tô Dật Dương trong tay tiễn, muốn so với hắn càng thêm sắc bén. Chương 77, Sở Mộ Linh. Ngươi. La Hồng Vũ bị Tô Dật Dương khí, bực, toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Dật Dương tay phải thẳng run. Hiển nhiên bị tức không nhẹ, có chút thẹn quá hóa giận. Như thế nào? Còn muốn động thủ sao? Tô Dật Dương ánh mắt trở nên có chút sắc bén, một M85 thân cao, to lớn dáng người, lực uy hiếp đầy đủ. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, Trịnh Bân cùng Triệu Anh Hoa hai người rốt cuộc đi đến. Trịnh Bân đem La Hồng Vũ kéo đi, Triệu Anh Hoa chính là đứng ở giữa hai người, sắc mặt rất khó coi. Trịnh Bân, ngươi nhanh chóng đem La Hồng Vũ kéo về đi, mất mặt đều ném đi ra bên ngoài. Triệu Anh Hoa trách mắng. Trịnh Bân liên tục gật đầu, một bên dụ dỗ La Hồng Vũ, một bên đem La Hồng Vũ kéo ra ngoài. Đợi La Hồng Vũ sau khi rời đi, Triệu Anh Hoa than nhẹ một tiếng, tức giận chừng Tô Dật Dương một cái. Cái này ngươi thỏa mãn. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, cười nói, Triệu tỷ, là chính bản thân hắn đến tìm mảnh vụn, ta chỉ là bị động phản kích ta. Ai? Triệu Anh Hoa lắc đầu, phất phất tay, quên đi quên đi, hai người các ngươi sự tình tự mình giải quyết đi, ta không nghĩ quản, mắt không thấy tâm không phiền. Nói xong, dẫm lên giày cao gót đăng 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 theo Tô Dật Dương văn phòng rời đi. Nhìn xem Triệu Anh Hoa rời đi bóng lưng, Tô Dật Dương cười cười, chỉ cảm thấy nội tâm bên trong ấm ức thiếu khí chút ít, tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều. Hôm nay trò hay kết thúc, Tô Dật Dương thu thập bên dưới đồ vật, hãy về nhà đi. Ngay tại Tô Dật Dương lái xe về nhà thời điểm, đột nhiên nhận được mẹ điện thoại, nói Dương A Di vì hắn xem xét cá nhân tuyển, nhường hắn lập tức đi qua. Tô Dật Dương nghe được tin tức này, nhất thời vui mừng quá đỗi, trực tiếp quay đầu mở hướng Thẩm Chỉ Dung nói địa phương. 15 phút sau, Tô Dật Dương xe tại một nhà trà lâu hạ dừng lại. Trà lâu cổ kính, nhìn lên tới rất là giá cao, trước cửa xe cũng trên cơ bản đều là xe sang trọng chiếm đa số. Đem mướn phòng dãy số nói cho trước cửa người hầu bàn, đối phương cung kính đem Tô Dật Dương đón vào. Mở cửa phòng, bên trong ngồi lên ba người, mẹ cùng Dương A Di đều là người quen, mà một cô bé khác, chính là Tô Dật Dương hoàn toàn lạ lẫm. Nói là nữ hải có lẽ có chút ít không chính xác, nói cho đúng, hẳn là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất có mùi vị nữ nhân. Lưu lại ngang thai tóc ngắn, đầu tóc đen nhánh, tại ánh sáng nhu hòa hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Ngũ quan phi thường tinh xảo, làn da trắng non tinh tế, ngống cổ thon dài, trên cổ đeo một cái cạn bảo thạch màu lam vòng cổ. Trên thân ăn mặc cạn cổ áo hình chữ V cạ sắt thắt lưng, phía dưới chính là một cái bao mông tu thân quần jean, đến mức dáng người nha, chính là phi thường. Cốt cảm giác, nếu như đổi lại thông tục cách nói, đó chính là Thái Bình công chúa. Tại Tô Dật Dương đi vào thời điểm ba người đang tại nói chuyện với nhau, trên mặt nữ nhân thủy trùng treo nụ cười sáng lạ, khí chất xuất chúng. Thấy Tô Dật Dương đến, Dương Lệ Bình nhãn tình sáng lên, đối với Tô Dật Dương vẫy tay, Dật Dương, mau tới đây. Thẩm Chỉ Dung nhìn xem Tô Dật Dương, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ai u, ngươi tiểu tử thúi này hai tháng không thấy, trong nháy mắt vậy mà thành minh tinh. Có chuyện còn muốn nhường ngươi mẹ giấu giếm lấy ta, cùng ta vậy mà còn khách khí. Có phải hay không cần ăn đòn rồi? Đợi Tô Dật Dương đi qua, Dương Lệ Bình giả bộ cả giận nói. Tô Dật Dương nghe vậy, gãi gãi đầu, cười khăn nói, nào có, ta cái này không phải sợ phiền toái Dương A Di ngươi nha. Đơn giản hàn huyên sau, Tô Dật Dương ngồi xuống. Tại hàn huyên thời điểm, hắn cảm thấy cảm giác một đạo ánh mắt thủy chung đang nhìn chính mình, rất rõ ràng liền là vị kia không biết tên nữ nhân. Dật Dương, ta cho ngươi giới thiệu chút, vị này chính là ta trợ lý Sở Mộ Linh, chính là ta vì ngươi xem xét thí sinh tốt nhất. Dương Lệ Bình cười giới thiệu nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cùng Sở Mộ Linh ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ngươi hảo, Tô Dật Dương. Ngươi hảo, Sở Mộ Linh. Hai người vươn tay nắm ra tay, hơi sờ một cái liền buông ra. A Dương, Mộ Linh thế nhưng mà ngươi Dương A Di kiên cố phụ tá đắc lực, có thể đem nàng nhường lại, thế nhưng mà cho ngươi Dương A Di đau lòng hỏng, rất là không nỡ bỏ nha. Thẩm Chỉ Dung cho Tô Dật Dương rót chén trà, cười mở miệng nói. Dương Lệ Bình nghe một chút đến Thẩm Chỉ Dung nói, gật gật đầu, cười nói, Mộ Linh thế nhưng mà thủ hạ ta trợ thủ đắc lực nhất, hôm nay tuy là ngươi tại tuyển công nhân, nhưng cũng là công nhân đang chọn lão bản. Nếu như ngươi không thể lấy ra điểm hoa quả khô mà nói phục Mộ Linh, nhân ra thế nhưng mà sẽ không cùng ngươi đi. Mộ Linh chính là Mỹ Đế Hạt Tần Học Viện tốt nghiệp, có được quản lý học cùng tài chính học hai lớp thạc sĩ học vị, lại tại Vạn Vinh tập đoàn đánh bóng 5-6 năm, năng lực rất mạnh. Nàng năng lực hoàn toàn có thể độc lập chống lên một cái công ty, ngươi nếu như muốn tìm một vị chức nghiệp người quản lý, nàng phi thường phù hợp ngươi yêu cầu, hơn nữa nàng cũng rất muốn làm ra cải biến, hai người các ngươi coi như là nhu cầu bổ sung. Đan. Có thể tại loại hoàn cảnh này chung, cầm đến hai học vị thạc sĩ bằng cấp, tại bằng cấp thượng tuyệt đối là kinh người. Mà có thể làm Dương Lệ Bình trợ thủ 5-6 năm, còn bị Dương Lệ Bình như vậy khen không dứt miệng, nói rõ hắn thực tiễn năng lực cũng tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Đối phương quả thật có chọn lựa lão bản tư cách, loại người này có thể kéo vào chính mình trong chiến xa, tuyệt đối là kiếm lớn. Tốt, cái kia không phải biết Sở tiểu thư muốn hỏi chút gì đó đâu này. Tô Dật Dương nghiêm mặt hỏi, đem ánh mắt đặt ở Sở Mộ Linh trên người. Sở Mộ Linh ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, tư thế ngồi rất là thục nữ, có loại phi thường tài trí mỹ cảm. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi ý định cất bước đầu tư kim ngạch là nhiều ít? Sở Mộ Linh thanh âm rất êm tai, thanh thủy êm tai, nghe lên có loại rất ôn nhu cảm giác. Ân Tô Dật Dương do dự xuống, tại trong lòng tính toán hạ chính mình tài chính tình huống, mở miệng đáp, sơ bộ đầu tư ước chừng tại 8 triệu trái phải đi. Nói xong, Tô Dật Dương đột nhiên nhớ tới Sở Mộ Linh thân phận, nàng quanh năm đi theo Dương Lệ Bình bên người, qua tay tiền chỉ sợ đều là thành ngàn vạn hơn 100 triệu tiền, chính mình như vậy điểm đầu tư kim ngạch chỉ sợ nhiều ít có chút cầm không ra tay. Nhưng mà đây chỉ là ta sơ bộ đầu tư, ta sau này còn có thể liên tục không ngừng hướng bên trong đầu tư, sẽ không vẹn vẹn như vậy một chút tiền. Tô Dật Dương vội vàng bổ sung một câu. Sở Mộ Linh mỉm cười, sáng ngời con ngươi tựa như xem thấu Tô Dật Dương nội tâm bên trong chỗ lo lắng sự tình, cười nói, Tô tiên sinh không cần băn khoăn quá nhiều, ta tuy rằng bình thường đi theo Dương Tổng bên người thường xuyên qua tay thành ngàn vạn hơn 100 triệu tuyệt bút kim ngạch, thế nhưng cùng ta đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu như ngươi nếu như đi lên liền cho ta thành ngàn vạn hơn 100 triệu tài chính, ta còn thật không quá dám tiếp nhận, 8 triệu không nhiều không ít, vừa vạn. Nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương nội tâm có chút buông lỏng một hơi. Chính mình phản ứng, để bản thân cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng mình mới là lão bản, ngược lại chính mình lại khẩn trương lên. Chương 78, thành công hùng vốn. Tại Tô Dật Dương trong trí nhớ, có một vị internet cự phách đã từng nói, tại một cái cỡ lớn xí nghiệp chung, địa vị tôn sùng nhất, không phải lão bản, mà là nhân tài. Tại nhân tài phía trước, lão bản nhiều khi cũng phải ra vẻ đáng thương, mà không phải trang đại gia. Thế kỷ mới thiếu thốn nhất liền là nhân tài, mà một cái xí nghiệp nghĩ muốn bồng bột phát triển, nhân tài chính là nhất định không thể thiếu. Mà Sở Mộ Linh đối với Tô Dật Dương, liền là thích hợp nhất nhân tài. Năng lực cùng nghiệp vụ có thể cho Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc khen không dứt miệng, tự nhiên không thể nào là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hơn nữa nàng lại là Dương A Di tự mình tiến cử người, hiểu rõ, lấy nhà bọn họ cùng Dương A Di quan hệ, không có khả năng để cử cái bụng dạ khó lường người đến, có thể yên tâm lớn mật dùng. Cuối cùng, dựa theo vừa rồi Dương A Di giới thiệu, Tô Dật Dương phỏng đoán Sở Mộ Linh cũng liền chừng 30 tuổi, tuổi tác cùng hắn gần tương đương, tương lai công tác thời gian không có quá lớn sự khác nhau, câu thông hợp tác lên hẳn cũng sẽ rất thuận tay. Đối với trước mắt Sở Mộ Linh, Tô Dật Dương nhất định phải có được. Thời đại biến chuyển từng ngày, đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc, hắn không có quá nhiều thời gian đi lãng phí, lang hành ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước cước, nếu như hắn lại không ra tay. Đoán chừng cuối cùng liền khẩu phân đều không thể ăn nóng hổi. Dương Lệ Bình cùng Thẩm Chỉ Dung hai người ngồi ở một bên im lặng uống trà, không có nói xen vào hai người nói chuyện. Tô tiên sinh, nghe nói ngươi tương lai nghĩ muốn đầu tư chủ yếu phương hướng chính là Internet nhuyễn kiện thị trường, ngươi có thể nói chuyện ngươi cái nhìn sao? Ngươi vì sao như vậy xem hảo lĩnh vực này đâu này? Sở Mộ Linh lần nữa hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn đã sớm đoán được Sở Mộ Linh có thể sẽ hỏi vấn đề này. Những năm gần đây, theo trí năng điện thoại phổ cập cùng trí năng trình độ không ngừng nâng cao, mọi người càng ngày càng dựa điện thoại, dùng di động tới công tác, dùng di động tới thỏa mãn hàng ngày nhu cầu. Quốc gia của ta vân tính toán, toàn cục theo đợi kỹ thuật mạnh mẽ phát triển, tại phần cứng trên thực lực phi thường cường lực, lúc này biết dẫn đến truyền thống dựa máy tính Internet tài chính, dần dần hướng điện thoại chuyển di. Ta giơ một cái đơn giản nhất ví dụ, phi tấn tập đoàn tại 10 năm trước, tất cả nghiệp vụ đều là tại trên máy vi tính mới có thể, mà bây giờ ai trên điện thoại di động không có phi tấn? Lại có mấy người còn có thể dùng máy tính phi tấn nói chuyện phiếm đâu này? Lại nói thí dụ như hiện nay đào đào võng, DC đầu chuyển hướng hộ khách đầu, tất cả mọi người thói quen nơi tay trên máy mua qua Internet, lại có mấy người sẽ đi trên máy vi tính thao tác đâu này? Hơn nữa cũng chính bởi vì DC đầu chuyển hướng hộ khách đầu, mới đưa đến đào đào võng mạnh mẽ phát triển, đối truyền thống bán lẻ ngành sản xuất tạo thành thật lớn trùng kích. Tô Dật Dương chậm rãi mà nói, từ đơn giản đi đến phức tạp nêu ví dụ, thông tục dễ hiểu, cũng càng thêm đủ có sức thuyết phục. Sở Mộ Linh nghe được cũng rất nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng toát ra suy tư thần sắc. Phi tấn cùng đào đào trùng kích truyền thống thông tin ngành sản xuất cùng bán lẻ ngành sản xuất, mà hiện thực sinh hoạt chung, còn có vô số ngành sản xuất cùng chờ đợi khai phá. Tỷ như giao thông ngành sản xuất, giáo dục ngành sản xuất, giải trí ngành sản xuất chờ một chút, từng cái ngành sản xuất đều có được to lớn mấu chốt buôn bán, chỉ cần có thể đem cầm chặt cơ hội, một vốn bốn lời cũng không phải nói giỡn. Đoạn thời gian gần nhất ta một mực ở nghiên cứu quốc nội Internet nhuyễn kiện thị trường, cũng ở nghiên cứu nước ngoài Internet nhuyễn kiện thị trường, ta phát hiện. Tô Dật Dương nói tưởng sơ lược thỏa đáng, đem tương lai đơn giản miêu tả hạ, thế nhưng có quan hệ tương lai mấu chốt buôn bán, hắn lại là một chút xíu cũng không có lộ ra. Tại Sở Mộ Linh phía trước, hắn vẽ một trương bánh nướng, hơn nữa còn là loại kia mùi thơm tràn ra bốn phía, nhìn lên tới liền vô cùng có muốn ăn bánh nướng. Tại nói qua trình trung, hắn dùng rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, biểu hiện ra vượt qua thử thách chuyên nghiệp thực lực. Trọn vẹn nói 20 phút, cuối cùng nói hắn miệng đắng lưỡi khô, bưng lên trước người đã lạnh thấu nước trà, một hơi uống cạn. Sở tiểu thư, ta giảng giải ngươi hài lòng không? Tô Dật Dương cười hỏi. Sở Mộ Linh chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương, thật lâu mở miệng hỏi, ngươi học được thật sự là âm nhạc hệ tiến sĩ sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi tại tài chính phía trên chuyên nghiệp trình độ so với ta đều muốn cường đâu này? Ngươi tuyệt đối là bị âm nhạc chậm trễ tài chính thiên tài. Tô Dật Dương mỉm cười, không có quá nhiều giải thích, hắn cũng không cách nào giải thích cái gì, chỉ có thể nhường Sở Mộ Linh tự hành não bổ. Sở tiểu thư, ngươi còn có vấn đề gì không? Ta có thể có hay không may mắn mời ngươi gia nhập liên minh đâu này? Tô Dật Dương phát ra mời, nụ cười chân thành. Sở Mộ Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, ngươi cho ta vẽ bánh nướng thành công đả động ta, thế nhưng Tô lão bản, ngươi mời đảm nhiệm chức vụ công nhân có phải hay không phải nói một cái đãi ngộ vấn đề nha? Nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương có chút vui vẻ, nội tâm bên trong đại chấn. Năm thứ nhất thử việc lương tháng 1 năm 50 vạn, chuyển chính thức sau ta biết cho ngươi 5% công ty cổ phần danh nghĩa, cái này tiền lương điều kiện ngươi hài lòng không? Tô Dật Dương dứt khoát nói. Vừa rồi Sở Mộ Linh khảo nghiệm hắn được nhiều, mà bây giờ chính là phản lại hắn khảo nghiệm Sở Mộ Linh. Năm thứ nhất thử việc chính là hắn khảo nghiệm, chính là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra tới bóng bẩy, gọi không luyện giả kỹ năng, nếu như nàng đúng như Dương Lệ Bình nói xuất sắc như vậy, Tô Dật Dương cũng sẽ không keo kiệt. Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương điều kiện, con mắt hơi hơi sáng lên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chủ động duỗi ra nàng nụ gì, cười nói, bút, sau này chiếu cố nhiều hơn. Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng, cũng từ trên ghế đứng lên, cùng Sở Mộ Linh tay cầm cùng một chỗ. Hợp tác vui vẻ. Hai cánh tay giữ tại một chỗ, lần này lại không có hơi sở liền phân. Nhìn xem hai người nói khép, thậm chí Dung cùng Dương Lệ Bình từ trên ghế cũng đứng lên. Ai, không nghĩ tới Mộ Linh thật bị tiểu tử ngươi bắt cóc, lần này bồi quá độ Dương Lệ Bình thở dài, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Tô Dật Dương cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, Dương A Di, đợi Dật Dương kiếm nhiều tiền, đến lúc đó cho ngài mua rất nhiều thứ tốt, hảo hảo hiếu kính ngài. Đợi hắn nói xong. Đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Chỉ Dung có một chút ghen ghét, nói lầm bầm, quả nhiên là lớn quên nương à, cũng không biết cảm tạ ta. Đến, lao nương ghen. Hắc hắc, đương nhiên quên không ta xinh đẹp nhất mẹ à. Tô Dật Dương vội vàng bổ sung. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung nhất thời mặt mày hớn hở, đưa cho hắn một cái coi như ngươi có lương tâm biểu tình. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài một chỗ ăn một bữa cơm, xem như sớm cầu chúc Dật Dương cùng Mộ Linh tương lai hợp tác vui vẻ. Các ngươi thấy thế nào? Thẩm Chỉ Dung đề nghị. Dương Lệ Bình gật gật đầu, biểu thị tán thành. Hai vị trưởng bối đều đồng ý, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh hai người tự nhiên cũng là không có ý kiến. Vì vậy bốn người rời đi trà lâu, tìm ra nhà hàng ăn cơm đi. Tại trên bàn ăn, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh quan hệ kéo gần rất nhiều, trong lúc cũng đem rất nhiều chuyện định ra tới. Đối với công ty công nhân thông báo tuyển dụng, Tô Dật Dương đem nhiệm vụ này giao cho Sở Mộ Linh, để cho nàng mau chóng đem công ty dựng lên. Bữa cơm này ăn tiếp cận một giờ, bốn người liền tách ra, Tô Dật Dương đem mẹ đưa về nhà sau, bản thân cũng về nhà. Chương 79, một cái tên là Cùng Cụt. Tô Dật Dương về đến nhà, đã là 9 giờ tối. Tại cửa thay đổi dép lê, phòng khách sáng trưng, mơ hồ có TV thanh âm truyền đến. Hướng về phòng khách đi đến, Vân Uyển Nghi ăn mặc trắng non nà váy ngủ, đeo một cái phim hoạt hình rửa mặt dây của tóc, trên đầu phảng phất đỉnh lấy hai cái lông xù lỗ tai nhỏ. Nàng ngồi xổm ghế sofa cùng bàn trà trong khe hở, phía trước để đó một thùng vẫn còn bốc hơi nóng Khang Sư Phó kho thịt mì thịt bò. Nghe được tiếng vang, Vân Uyển Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, không để ý đến hắn, tiếp tục khuấy động lấy trong thùng mì ăn liền. Thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương nhịn không được cười lên, đoán chừng là biết mình đi ăn tiệc lớn, lưu lại nàng tự mình một người ở nhà ăn mì ăn liền, nội tâm không công bằng. Đi đến trước người của nàng, nhìn xem trước người của nàng mì ăn liền thùng, phát hiện bên trong mặt cơ bản không động qua, hẳn là vừa vặn phao tốt không bao lâu. Mì ăn liền không có dinh dưỡng, đừng ăn, ta làm cho ngươi ăn chút gì. Tô Dật Dương vừa nói, tay một bên hướng về mì ăn liền thùng với tới. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, nói lầm bầm, tránh ra, ta ăn mì ăn liền rất tốt, ngươi đừng quấy rối. Đối với Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương căn bản không có nghe, thoáng cường ngạnh đem mì ăn liền thùng cho lấy đi. Nữ hài nói, có đôi khi đến ngược lại nghe, nam nhân cần cứng rắn thời điểm phải cứng rắn một cái. Tại Tô Dật Dương cường thế hạ, Vân Uyển Nghi có chút chống cự xuống, liền không có kiên trì nữa, nguyên bản chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này có chút nhếch lên tới, con mắt lớn cũng hơi hơi cong cong. Tô Dật Dương cầm lên mì ăn liền thùng chuẩn bị đi tới nhà bếp, đúng lúc này, Vân Uyển Nghi cái mũi động động, lông mày nhất thời dựng lên, nguyên bản mới vừa có chút nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa sụp đổ đi xuống. "Đừng động." Vân Uyển Nghi kêu một tiếng, lập tức từ dưới đất đứng lên tới, vui vẻ chạy đến Tô Dật Dương trước người. Tô Dật Dương có chút buồn bực nhìn xem trước người Vân Uyển Nghi, kinh ngạc nói, "Như thế nào?" Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, mà là có chút đến gần Tô Dật Dương thân thể, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nhẹ nhàng hít hít. "Đây là chế nổ số 5 mùi vị nước hoa, ngươi vừa rồi cùng cái nào nữ nhân ăn cơm đi à?" Vân Uyển Nghi lông mày trao lên, nguyên bản vừa vặn biến tốt tâm tình, trong nháy mắt lại trở nên không tốt. Nghĩ tới bản thân tại gia lẻ loi trơ trọi ăn mì tôm, mà Tô Dật Dương lại cùng nữ nhân khác ăn tiệc lớn, nghĩ như thế nào đều tư vị không tốt, ủy khuất như cái 200 cân mập hải giấy. Ta vừa rồi cùng ta mẹ ăn cơm đi, có thể là mẹ ta mùi nước hoa đi. Tô Dật Dương nói quanh co nói. Ngươi gạt người. Vân Uyển Nghi căn bản không tin, vì Tô Dật Dương làm phổ cập khoa học, chế nổ số 5 nước hoa, biệt danh còn cứ gọi là gặp gỡ bất ngờ nước hoa, dùng trên cơ bản đều là cô gái trẻ tuổi tử, lấy thẩm A-di tuổi tác tuyệt đối sẽ không dùng cái này nước hoa. Tô Dật Dương con mắt trừng lớn, nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới vô cùng đơn giản một cái nước hoa, bên trong vậy mà có nhiều như vậy nói. Hồi tưởng lại hai người tại Hồng Kông mua sắm thời điểm, Vân Uyển Nghi mua đồ trang điểm đều là hắn không biết tên đại bài tử, nhìn tới nàng đối đồ trang điểm thật phi thường hiểu. Được rồi, ta thừa nhận, ban đêm bữa tiệc chúng quả thật có cái nữ nhân trẻ tuổi, nhưng mà ta thật không có lừa ngươi, mẹ ta thật ở đây, trừ đó ra còn có một vị cùng ta mẹ quan hệ rất tốt A-di. Chúng ta đầu tiên là tại trong quán trà nói chút ít sự tình, sau đó đi nhà hàng ăn cơm, không tin nói, ngươi đi hỏi mẹ ta. Ngươi không phải có ta mẹ phi tấn số nha. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng rất nhanh đem sự tình nói một lần. Vân Uyển Nghi chằm chằm phải xem lấy Tô Dật Dương con mắt, phát hiện Tô Dật Dương trong mắt một miếng thẳng thắn thành khẩn, xác thực không có nói dối. Ân, ta biết, ngươi không cần thiết cùng ta giải thích như vậy nhiều a, ta lại không quan tâm. Chính là ngươi thật sự cùng cái khác nữ hải tử ăn cơm, đó cũng là ngươi tự do, nhanh chóng đi làm cơm đi, nữ vương đại nhân ta đều đói. Vân Uyển Nghi phất phất tay, ngữ khí phong khinh vân đạm. Trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười. Nói xong, liền từ Tô Dật Dương bên người đi qua, hướng về ghế sofa đi đến. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời trợn mắt chừng một cái. Ngươi không quan tâm ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm đánh giam à, biểu tình còn như vậy ưu hoán, tin ngươi mới là lạ à. Ân, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí, công ty của chúng ta có cái nữ nghệ nhân nghĩ hẹn ta ăn cơm, vậy ngày mai ta liền Tô Dật Dương thăm dò hỏi. Bất quá nói còn chưa nói. Vân Uyển Nghi trực tiếp quay đầu lại cho hắn một cái tràn ngập sát khí ánh mắt. Thấy được Vân Uyển Nghi ánh mắt, Tô Dật Dương lập tức ngậm miệng không nói, cười miệng một tiếng, bưng mì ăn liền thùng vui vẻ hướng về phòng bếp chạy tới. Nhìn xem Tô Dật Dương bóng lưng, Vân Uyển Nghi khỏe miệng đường cong càng lúc càng lớn, nhất tiếu khuynh thành. 15 phút sau, Tô Dật Dương đầu một bát đậu đỏ hạt ý di cháo từ phòng bếp đi ra, trừ đó ra, còn có một cái đĩa tiểu dưa muối. Đem đồ vật đặt ở Vân Uyển Nghi phía trước, Tô Dật Dương thuận miệng nói: Ban đêm không muốn ăn quá nhiều, ăn lửng dạ là tốt rồi, muốn hay không ngủ không thoải mái. Ta quên đi, khoảng cách ngươi tới sự tình, đoán chừng cũng chính là hai ngày này. Đoạn này thời gian ngươi liền đừng ăn cái gì chua cay dầu mỡ đồ vật, ăn chút thanh đạm, ăn nhiều chút ít bổ khí lợi ích máu đồ vật. Ngày mai ta cho ngươi thêm nấu chút ít đường đỏ trứng gà, sau đó. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ uống vào cháo, bên hai nghe Tô Dật Dương nói liên miên lại nhải. Nội tâm tựa như trong tay đậu đỏ hạt ý dĩ cháo giống nhau, phá lệ ấm áp. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ mẹ nó tử, mà còn sớm liền làm chuẩn bị. Đợi Tô Dật Dương nói xong, Vân Uyển Nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tô Dật Dương cười nói, Dật Dương, chúng ta tìm một chút điện ảnh xem đi, có chút nhàm chán. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn xem thời gian, khoảng cách hai người bình thường ngủ thời điểm giữa xác thực còn có một đoạn thời gian, vì vậy liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vào nhà đem hắn laptop lấy ra. Ngươi có thể đem ta máy tính liền tại trên TV, ta trong máy vi tính có rất nhiều đã download tốt điện ảnh, ngươi có thể tuyển một bộ nhìn. Tô Dật Dương cười nói, đem máy tính khởi động máy, ấn mở điện ảnh chỗ cặp văn kiện, bên trong tồn tại trọn vẹn gần 100 bộ phim, nước ngoài quốc nội điện ảnh đều có, các loại hình điện ảnh đều rất đầy đủ. Đúng lúc này, Tô Dật Dương trong tay điện thoại vang lên, chính là Triệu Anh Hoa đánh tới. Đem máy tính đặt ở Vân Uyển Nghi phía trước, Tô Dật Dương cầm lên điện thoại, hướng về trong phòng đi đến. Triệu tỷ cho ta điện thoại tới, có thể là công tác thượng sự tình, tất cả điện ảnh đều ở nơi này, chính ngươi tuyển, chọn xong trực tiếp điểm kích phát ra là tốt rồi. Tô Dật Dương thuận miệng nói xong cũng vào nhà. Vân Uyển Nghi một tay uống vào cháo, một tay đặt ở con chuột thượng, sự trượt vòng lăn, xem lấy điện ảnh. Từ đầu hướng phía dưới lật, có rất nhiều đều là Vân Uyển Nghi chưa có xem, rồi lại rất muốn nhìn, nhưng mà nàng vẫn là hướng phía dưới đảo, ôm hóa so tam gia tâm tư, muốn tìm một bộ muốn nhất xem phim. Vì vậy liền như vậy một mực đảo, rất nhanh liền lật đến dưới đáy, mà đúng lúc này, một cái mệnh danh là hát cặp văn kiện ánh vào Vân Uyển Nghi tầm mắt. Chương 80, mặt đỏ tới mang thai Vân Uyển Nghi. Nhìn xem nhất dưới đáy cặp văn kiện, Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái nghi hoặc. Phía trên toàn bộ đều chính là điện ảnh, mà phía dưới cặp văn kiện là cái gì quỷ? Mang theo nội tâm bên trong nghi hoặc, Vân Uyển Nghi ấn mở tên là hát cặp văn kiện. Cặp văn kiện sau khi mở ra, đập vào mắt rồi lại chính là một loạt cặp văn kiện. Mới xây cặp văn kiện 1, mới xây cặp văn kiện 2, mới xây cặp văn kiện 3, mới xây cặp văn kiện 9. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, bị trước mắt cái này dãy cặp văn kiện khiến cho càng mơ hồ. Tiện tay đem mới xây cặp văn kiện 1 cho mở ra, phát hiện bên trong lại xuất hiện một loạt cặp văn kiện, lại là mới xây cặp văn kiện 1 đến 9. Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong hiếu kỳ càng đậm, đem tử văn kiện chung mới xây cặp văn kiện 1 mở ra, phát hiện bên trong là trống rỗng, sau đó lại đem còn lại cặp văn kiện toàn bộ ấn mở, đều không ngoại lệ cũng toàn bộ đều chính là trống rỗng. Giả bộ mê trận, đây là có bí mật á? Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, bởi vì tò mò, liền cơm đều chẳng quan tâm ăn, con chuột nhiều lần động, đem từng cái một cặp văn kiện từng cái ấn mở. Vì ngăn ngừa bỏ sót, Vân Uyển Nghi một mực điểm đến cái thứ 8 cặp văn kiện bên trong cái thứ 9 cặp văn kiện, rốt cuộc để cho nàng có chỗ phát hiện, bên trong xuất hiện một loạt video. Điểm đến tay mỏi như Vân Uyển Nghi, thấy được bên trong video, trên mặt lộ ra quét một cái hưng phấn thần sắc. Trong video mặt không có ô biểu tượng, trong video mặt toàn bộ đều chính là luận mã, từng cái video một hoàn toàn phân không ra đến. Lẽ nào đây là Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm trước đây video? Trách không được cặp văn kiện thượng ghi chú hát nha. Vân Uyển Nghi âm thầm suy đoán. Nàng cảm thấy nhìn lén người khác bí ẩn không tốt lắm, chuẩn bị muốn đem văn bản tài liệu đóng lại, nhưng mà nội tâm bên trong hiếu kỳ thật sự là quá nồng, còn là có quan hệ chính mình người trong lòng, cuối cùng còn là không thể khống chế được tay mình, thao túng con chuột, chậm rãi ấn mở một cái video. Thân ở tại phòng ngủ Tô Dật Dương, im lặng nghe Triệu Anh Hoa an bài công việc, thỉnh thoảng ứng một tiếng. Đúng lúc này, một đạo tà âm theo trong phòng khách truyền vào tới, thanh âm lệnh Tô Dật Dương phá lệ quen hai. Nghe được đạo này thanh âm, Tô Dật Dương nhất thời liền một bước, mặt lập tức xanh mét xanh mét. Triệu tỷ, an bài công việc ta biết, kỹ càng an bài ngươi thông báo Hiểu Hiểu đi, ta cái này mặt có chút việc gấp xử lý, trước không cùng ngươi trò chuyện. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng cực nhanh, vô cùng cấp bách nói xong, liền đem điện thoại dập máy, trực tiếp lao ra gian phòng, hướng về trong phòng khách chạy tới. Trong TV mình Trần Đại Chiến vẫn còn tiếp tục, hê a thanh âm nước quãng, vẹn vẹn nghe liền khiến người có chút huyết mạch sôi trào. Đi đến TV bên cạnh, trực tiếp đem TV nguồn điện cho đóng, sau đó đem trên bàn trà laptop cũng cho khép lại. Mà lúc này ngồi ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi, hai tay chú ý bụng lấy chính mình con mắt, trên mặt, trên cổ thậm chí là trên cánh tay tràn đầy đỏ rực sắc, còn kém tìm một cái lỗ để chui vào. Gần trăm bộ phận bình thường điện ảnh ngươi không nhìn, cần phải tuyển như vậy kính bạo nhìn. Cái này điện ảnh xem hết, hai ta đoán chừng ai cũng không cần ngủ. Tô Dật Dương hàm chứa trêu chọc nói. Hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ rất. Hắn đem màn ảnh nhỏ giấu đến như vậy bí ẩn, rõ ràng còn là bị Vân Uyển Nghi lật ra tới, quả nhiên là xem nhẹ nữ nhân lòng hiếu kỳ. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nhất thời đem hai tay theo trên mặt lấy ra, thét to, ai biết chính là đây là loại kia điện ảnh a, ta còn tưởng rằng là đồ lưu manh, xấu xa. Ui ui ui, Tô Dật Dương buông buông tay, vẻ mặt vô tội nói, với tư cách là một cái độc thân cậu, với tư cách là một cái sinh lý công năng nam nhân bình thường, ta ngẫu nhiên nhất định là có chỗ nhu cầu. Cái này có cái gì xấu xa? Lại nói, ngươi phản ứng như vậy lớn làm gì, ta cũng không tin ngươi chưa có xem. Tô Dật Dương ngữ khí ung dung nói. Ta làm sao có thể biết nhìn loại vật này? Vân Uyển Nghi nổi giận nói. Thật không có xem qua. Đương nhiên là thật. Nhìn xem Vân Uyển Nghi biểu tình, Tô Dật Dương cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo, nội tâm không khỏi có chút lẩm bẩm. Trên mạng không phải nói 80% nữ hài đều xem qua màn ảnh nhỏ nha. Lẽ nào Vân Uyển Nghi liền là cái kia trong đó 20%? Ai nha, được rồi, mọi thứ đều có cái lần đầu tiên nha, coi như là mở mang tầm mắt được rồi. Tô Dật Dương cường thế lúng túng cho chuyện. Vân Uyển Nghi hung dữ chừng hắn một cái, cầm lên điện thoại trực tiếp trở về phòng. Nghe được Vân Uyển Nghi tiếng đóng cửa thanh âm, Tô Dật Dương rất là vô tội sờ sờ cái mũi. Thấy được trong phòng khách camera quan sát vật liệu, hắn đi đến camera quan sát vật liệu phía trước, vẻ mặt thành thật biểu tình. Đoạn này nhất định phải cắt đứt, đoạn này rất có làm trái Hà Giải Thần Thú tinh thần, sẽ bị tiêu diệt dọn, cho nên ngàn vạn muốn cắt rơi. Nói xong, Tô Dật Dương gật gật đầu, quay người rời đi. Vừa đi hai bước, Tô Dật Dương cảm thấy sư tử biển có chút không yên lòng, xoay người lần nữa, chỉ vào camera quan sát vật liệu dặn dò, nhớ rõ cắt đứt, hàng vạn hàng nghìn muốn cắt mất, nghe lời. Một lần nữa dặn dò một lần, Tô Dật Dương rốt cuộc yên tâm, đem trên bàn trà bát đũa thu thập một cái, sau đó bản thân cũng ngủ. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ở trước bàn ăn, lặng yên ăn bữa sáng, bầu không khí rất là cổ quái. Vân Uyển Nghi khuấy động lấy trong chén cơm, hồi tưởng đến tối hôm qua phát sinh sự tình, cho dù là hiện tại nhớ tới, trên mặt còn mơ hồ có chút phát sốt. Tối hôm qua trong TV phát ra hình ảnh, đối với Vân Uyển Nghi cái này chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ mà nói, lực xung kích đó là tương đối lớn. Ban đêm nàng lật qua lật lại ngủ không được, vừa nhắm mắt lại con ngươi trong đầu tất cả đều là trên TV hình ảnh, cuối cùng nàng cũng không biết là như thế nào đang ngủ. Để cho nàng tan vỡ chính là, nàng tối hôm qua vậy mà làm một cái mộng xuân, trong mộng nam nữ, rõ ràng biến thành nàng cùng Tô Dật Dương, hồi tưởng lại cái kia xấu hổ thẹn thùng hình ảnh, nàng cũng cảm giác nóng mặt không được. Buổi sáng, quần lót thượng cái kia dính hồ lại càng chính là để cho nàng mắc cỡ không được, nội tâm vậy mà mơ hồ có chút chịu tội cảm giác, cái này cùng nàng từ nhỏ tốt đẹp ra giáo có quan hệ, tiềm thức cảm thấy loại hành vi này là không đúng. Nhìn trước mắt ăn chính hương đầu sỏ gây nên, Vân Uyển Nghi cái kia khí, bực, tại bàn ăn phía dưới, vô ý thức đá hắn một cước. Không hiểu được bị đá một giấc, Tô Dật Dương ngẩng đầu, có chút buồn bực nhìn xem nàng, làm gì đá ta? Ách Vân Uyển Nghi nhất thời nghẹn lời, thuận miệng hỏi, đêm qua, Triệu tỷ tìm ngươi chuyện gì a? Công tác có biến động. Tô Dật Dương gật gật đầu, đem trong miệng cơm nuốt xuống, đáp lại nói, Triệu tỷ cho ta tiếp cái thăm hỏi loại tiết mục, thu hình thời gian là ngày mai, địa điểm tại ZQR. Ta xế chiều hôm nay phi cơ, ước chừng sẽ đi 2-3 ngày đi. Nghe được Tô Dật Dương muốn đi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sầm xuống tới, túi đầu khuấy động hai phần cơm, đột nhiên ngẩng đầu, hàm chứa lấy lòng nói, muốn hay không ta cùng đi với ngươi đi, ZQR chơi rất khá. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, kinh ngạc nói, ngươi theo ta đây. Vậy ngươi tại đây mặt công tác như thế nào? Hơn nữa ta thu tiết mục ngươi đi theo đi tính chuyện gì xảy ra? Chương 81, Trần Tĩnh bản phỏng vấn. Đối với Vân Uyển Nghi đề nghị, Tô Dật Dương cảm thấy rất không đáng tin cậy, không có đáp ứng. Thấy Tô Dật Dương không đồng ý, Vân Uyển Nghi nhất thời trở nên càng đáng thương nói, hai ngày này ta lập tức liền muốn giải quyết, vạn nhất ta đau thời điểm ngươi không tại, ta đây cũng chỉ có thể gượng chống lấy. Ai? Ta cái này cái số khổ nữ nhân A, ta. Ngừng, dừng lại. Tô Dật Dương ngón trỏ phải đỉnh tại lòng bàn tay trái chỗ, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi đón lấy đi xuống lời muốn nói cắt đứt. Ngươi đã muốn cùng. Ta đây liền dẫn ngươi đi, nhưng mà ngươi có thể tưởng tượng tốt, ta đây là đi công tác, cũng không phải đi nghỉ phép, sẽ rất nhàm chán, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Thấy hắn nhả ra, Vân Uyển Nghi trên mặt lập tức thay đổi một bộ lún đồng tiền như hoa sáng lạn nụ cười, tâm tình mị mị tách tách. Đem ngươi công việc an bài xuống đi, đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian. Không có việc gì, không cần quản, Trình tỷ sẽ an bài thỏa đáng. Không cần cùng ngươi công ty nói một tiếng. Không cần. Công ty của các ngươi lãnh đạo cho phép ngươi như vậy làm ẩu sao? Biết. Otter. Ngày kế tiếp, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi một nhóm người ngồi phi cơ đến ZQR, ngồi lên tiết mục tổ đến đây tiếp xe máy tử, hướng về ZQR đài truyền hình thần tốc mở đi ra. Tô Dật Dương tham gia cái này tiết mục tên là Trần Tĩnh bản phỏng vấn, chính là ZQR vệ thị vương bài tổng nghệ, chính là ZQR vệ thị tại đông đảo địa phương vệ thị trung duy nhất có thể lấy ra có đủ sức cạnh tranh chiêu bài tiết mục. Trần Tĩnh bản phỏng vấn người chủ trì tên là Trần Tĩnh. Là một người phi thường dịu dàng thuộc hiền nữ nhân vật chính bắt người, mỗi kỳ tiết mục mời thăm hỏi khách quý, đều là trên xã hội nổi danh nhân sĩ, mỗi lần mời ngành giải trí nghệ nhân, không phải nhất tuyến đại già liền là đương hồng thần tượng, cấp bậc rất cao, tại tinh quang giải trí chung, cái này tiết mục thông cáo thuộc tại cấp B tài nguyên trung khan hiếm tài nguyên. Tô Dật Dương có thể đạt được cơ hội này, cũng là đúng là không dễ, nghiêm khắc nói, lấy trước mắt hắn nhân khí cùng địa vị, nghĩ muốn thượng cái này đương tiết mục còn thoang có chút không đủ tư cách. Nhưng ở tinh quang giải trí giao tiếp hạ, cuối cùng hắn còn là thành công đạt được cơ hội này. Theo sân bay đến ZQR trung tâm chợ, tại lộ trình thượng tiêu hao gần 1 giờ thời gian. Đi vào thành phố bên trong, Tô Dật Dương cách cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài nhà cao tầng, trong mắt hàm chứa lấy một chút giật giảo. Với tư cách là hoa quốc tứ đại thành phố trực thuộc trung ương một trong, ZQR đã có phồn hoa hiện đại một mặt, cũng có được tang thương cổ vận một mặt, nhân khẩu đông đảo, cũng là chứ danh du lịch thành thị. Dật Dương, ta cùng ngươi nói, ta biết ZQR có một nhà xuyên vị nồi lẩu đặc biệt chính tông, chúng ta ban đêm muốn hay không? Tô Dật Dương nghe vậy, vớt cằm, nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thực, tới ZQ không ăn một hồi xuyên vị nồi lẩu quả thật có điểm đáng tiếc. Phải không phải không? Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, một đôi tươi đẹp động nhân đại con mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng mơ hồ có một tia bóng ánh, cái lưỡi nhỏ thơm tho có chút liếm liếm ở môi. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta ban đêm cùng Hiểu Hiểu còn có trình tỷ đi nếm thử. Vừa vặn có chút hưng phấn Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hỏi, vậy ta đâu này? Tô Dật Dương nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái, đáp, ngươi gần nhất không thể ăn chua cay đồ vật, ngươi liền lưu ở khách sạn ở lại đó đi, đợi ăn xong, ta cho ngươi mang hộ chút ít cháo trở về, nghe lời. Vân Uyển Nghi u hoán nhìn thấy Tô Dật Dương, cái miệng nhỏ nhắn bẻ lão cao, nói lầm bầm, không nên không nên, ta không thể ăn, vậy ngươi cũng không thể đi ăn. Ngươi đây không phải thành tâm thèm ta đâu này nha, quá tàn nhẫn. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, một mực nghẹn lấy cười Tô Dật Dương nhất thời không nín được, ha ha vui lên. Tại hai người cãi nhau cãi cọ chung, thời gian trôi qua nhanh chóng, xe rất nhanh liền chạy đến ZQ đài truyền hình cửa. Tô Dật Dương đám người theo trong xe đi ra, trước mặt mà đến chính là ZQ đài truyền hình nhân viên công tác, chính là Trần Tĩnh bản phỏng vấn tiết mục bộ mặt đạo diễn, tên là Địch Triệu Vĩ. Mọi người một bên hàn huyên, một bên hướng về đài truyền hình chung đi đến. Theo Tô Dật Dương nhân khí ngày càng tăng vọt, địa vị hắn cũng dần dần nâng cao. Tiết mục tổ vì hắn chuẩn bị phòng nghỉ rộng rãi sáng ngời, phương tiện đầy đủ hoàn mỹ đầy đủ hết, đã từng loại kia nhỏ hẹp đơn sơ phòng nghỉ, đã hoàn toàn biến mất tại hắn thế giới bên trong. Tô tiên sinh, tiết mục thu hình thời gian là 7 giờ tối, khoảng cách bây giờ còn có một đoạn thời gian. Nếu như ngài cảm thấy nhàm chán, ta có thể cho nhân viên công tác mang bọn ngươi chuyển nhất chuyển chúng ta ZQ vệ thị đài truyền hình, người xem như thế nào. Địch Triệu Vĩ rất là nhiệt tình, chiêu đãi chu đáo. Tô Dật Dương vẫy vây tay, cười nói, cũng không đi dạo, chúng ta tàu xe mệt nhọc, im lặng nghỉ ngơi một chút rất tốt, cũng không phiền toái địch đạo. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Địch Triệu Vĩ liền cũng không có nữa miễn cưỡng, mà là đem tùy thần tay nải mở ra, từ bên trong móc ra một sấp tử vé vào cửa, đưa cho Tô Dật Dương. Đây là ban đêm Trần Tĩnh bản phỏng vấn thu hình hiện trường vé vào cửa, Tô tiên sinh có thể tự do phân phối. Tiếp nhận vé vào cửa, Tô Dật Dương đối với Địch Triệu Vĩ nói một tiếng tạ ơn, khách khí hai câu. Ngược lại là không có chối từ. Địch Triệu Vĩ an bài thỏa đáng sau, không có lại tại nơi này ở lâu, quay người rời đi phòng nghỉ. Nhân tình thẳng luyện, làm việc khéo đưa đẩy không gì sánh được, khiến người ta mảy may tật xấu đều tìm không ra tới, tuyệt đối là nhân tình. Thấy Địch Triệu Vĩ rời đi, Tô Dật Dương cầm trong tay phiếu giao cho Miêu Hiểu Hiểu, phân phó nói, liên lạc một chút ta tại ZQ Fan Hậu Viên Hội, đem những cái này phiếu phân phát đi xuống đi. Tô Dật Dương hiện nay tại Phi Tấn Blog phía trên fan gần 1000 vạn. Fan hoạt động mạnh độ cực cao. Tại cả nước các nơi, đều có Tô Dật Dương fan hậu viên hội, fan số lượng có chút cao thấp không đều. Yến Kinh, Ma Đô lớn như vậy thành thị fan số lượng nhiều nhất, như ZQ cấp bậc này thành thị, fan đoán chừng cũng sẽ không ít. Miêu Hiểu Hiểu tiếp nhận vé vào cửa, liền từ phòng nghỉ đi ra ngoài, bắt đầu liên hệ tới. Mà Tô Dật Dương chính là đi đến ghế sofa chỗ, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi lên, tàu xe mệt nhọc quả thật có chút mệt mỏi. Khiếp mắt 2 giờ, phòng nghỉ đèn đã sáng lên. Thời gian đã là 6 giờ tối. Sau khi đứng lên, Tô Dật Dương rửa cái mặt, liền ngồi tại trước bàn trang điểm, nhường thợ hóa trang bắt đầu trang điểm, nhường thợ tạo hình làm kiểu tóc. Thu hình tiết mục, vô luận nam nữ, vô luận đẹp mắt hay không, đều yêu cầu trang điểm. Nếu như không hóa trang, tại trên vũ đài người liền biết hiển lộ phi thường mỏng, cuối cùng bày biện ra ảnh hình người sẽ phi thường mộc mạc, biết đem người trình độ nhất định sai lệch, cho nên trang điểm là phi thường cần thiết. Tham hỏi loại tiết mục, thợ hóa trang cho Tô Dật Dương họa chính là đồ trang sức trang nhã, bảo đảm hắn sẽ không tại màn ảnh phía trước sai lệch liền đủ, đầu loại cũng biết vô cùng đơn giản, lại phối hợp hắn trang phục, nhìn lên tới rất là sạch sẽ, tươi mát. Hết thể chuẩn bị cho tốt sau, thời gian đã tiếp cận thu hình lúc bắt đầu giữa, Tô Dật Dương theo phòng nghỉ đi ra, tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ, hắn trực tiếp lên đài, nhìn thấy Trần Tĩnh cùng với hiện trường đông đảo người xem. Chương 82, Tái Tình Quan. Tại Tô Dật Dương đi đến đài một khắc này, thính phòng thượng fan nhất thời kích động lên, dơ cao lên ấn có Tô Dật Dương danh tự ánh huỳnh quang nhãn hiệu, tiếng hô thay nhau nổi lên. Tô Dật Dương một bên hướng sân khấu đi đến, một bên nhiệt tình vung vẩy lấy tay, hướng về fan thăm hỏi, trên mặt mang hiền lành nụ cười, thân hòa độ đủ điểm. Trần Tĩnh bản phỏng vấn thu hình hiện trường, bày biện để đó hai cái ghế sofa một mình ghế dựa, hai cái trong ghế giữa có cái không lớn tiểu bàn tròn, phía trên bày biện để đó nước khoáng, bố trí đơn giản, không có cái gì còn lại khác thường đồ vật. Người chủ trì Trần Tĩnh vốn là ngồi ở trên mặt ghế, nhìn thấy Tô Dật Dương đi tới, từ trên ghế đứng lên, cùng Tô Dật Dương lễ phép nắm ra tay. Trần Tĩnh ăn mặc vàng nhạt nữ sĩ Âu phục trang phục chính thức, sóng vai tóc ngắn, thanh âm nhỏ chán có chút phát thanh tính chất đặc biệt, cực kỳ tài trí. Hai người đơn giản hàn huyên khách khí hai câu, liền từng người ngồi xuống, tiết mục tràng vụ nhân viên tiến lên, duy trì một cái hiện trường trật tự, sau đó đánh bản khởi động máy, tiết mục thu hình chính thức bắt đầu. Mọi người khỏe, ta chính là Trần Tĩnh, hôm nay rất vinh hạnh mời được gần nhất siêu được hoan nghênh giới âm nhạc tân tú Tô Dật Dương tiên sinh. Tô Dật Dương tiên sinh muốn so với ta tưởng tượng trung bộ dáng đẹp trai rất nhiều, hơn nữa cũng thật rất tuổi trẻ à. Dật Dương, xin hỏi đây là ngươi lần đầu tiên tham gia tham hỏi loại tiết mục sao? Trần Tĩnh kêu rất thân thiết, một cái rất nhỏ xưng hô cải biến, liền nhanh chóng kéo gần hai người khoảng cách. Nghe được Trần Tĩnh hỏi thăm, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, đây đúng là ta lần đầu tiên tham gia tham hỏi loại tiết mục, thoáng có chút khẩn trương ha. Trần Tĩnh cười cười, chính thức bắt đầu tiến hành thăm hỏi. Hỏi vấn đề đều là do cạn nhập sâu, vừa bắt đầu hỏi là liên quan đến tại Tô Dật Dương khi còn nhỏ sự tình, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển rời đến âm nhạc phía trên. Tô Dật Dương ngón giọng rất cường, nhưng hắn lợi hại nhất cũng không phải thực lực của hắn, mà là tại cho hắn sáng tác tài hoa phía trên. Xuất đạo hơn 2 tháng, tổng cộng ném ra gần 10 đầu nguyên sáng ca khúc, mỗi một đầu đều là tinh phẩm, mỗi một đầu đều là đại nhiệt dễ bán ca khúc. Bởi vì am hiểu tình ca, cho nên bị ưa thích người khác phong làm tình ca vương tử. Những cái này đều là người xem cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên tiết mục tổ tự nhiên sẽ hướng lên trên dựa vào, lấy cầu càng cao thu xem tỷ lệ. Dật Dương, mọi người đều biết ngươi am hiểu tình ca, ngươi mỗi một đầu tình ca cũng có thể tinh chuẩn cắt vào mọi người nội tâm bên trong mềm mại nhất địa phương, ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi sáng tác quá trình là cái gì không? Thuận tiện lộ ra xuống ngươi cảm tình lịch sử sao? Trần Tĩnh đang hỏi vấn đề này thời điểm, ngữ khí rất tuyển chuyển, cả người cũng là phi thường cẩn thận. Bởi vì nàng vấn đề này, trình độ hơi có chút vượt chỉ tiêu, nếu như Tô Dật Dương lộ ra một chút không vừa lòng khó xử thần sắc, nàng liền biết trực tiếp đem vấn đề này bắn mất. Nhưng mà Tô Dật Dương nghe được vấn đề này, cũng không có phản ứng gì, chỉ là cười cười. Cùng hắn nói là sáng tác quá trình, không bằng nói là lòng dạ quá trình đi. Ta đời sống tình cảm tương đối đơn bạc, chỉ có qua một đoạn yêu đương kinh lịch, đoạn này yêu đương ta nói 4 năm, tại năm 2011 mùa hè bắt đầu, cũng chung kết tại năm 2015 mùa hè. Đúng lúc là 4 năm thời gian. Đờ cờ chuyện ở. Ta cùng nàng là hòa bình chia tay, nàng bởi vì việc học nguyên nhân lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, cần phải đi thật lâu, cho nên chúng ta chia tay. Bên trong cụ thể nguyên nhân ta không tiện nhiều lời, với tư cách là một người ưu tú bạn trai cũ, ta không nghĩ vì nàng sau này sinh hoạt mang đến quá nhiều, ta cũng hy vọng đông đảo yêu thích ta fan các bằng hữu không muốn lại xoắn suýt chuyện này, cũng không muốn lại thịt người nàng, để cho hết thể cố sự như ta ca trùng chỗ hát giống nhau. Nhường cố sự theo gió đi. Chia tay lúc sau, ta có qua một đoạn thời gian rất dài tinh thần xa suốt kỳ, ưa thích đem chính mình nhốt tại trong phòng, ưa thích đem chính mình đoạn tuyệt với nhân thế lên. Ta rất nhiều ca khúc đều là tại đoạn thời gian kia viết ra, đoạn thời gian kia, cũng chỉ có âm nhạc mới có thể để cho ta tạm hoãn đau xót, để ta. Tô Dật Dương thanh âm nhẹ nhàng, mặc dù là cố sự nhắc lại, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng, đoạn chuyện cũ này đối với hắn mà nói, liền là trong đời một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Có sắc thái sặc sỡ thất thải nê hồng, cũng có mây đen áp đỉnh mưa to gió lớn. Hắn nhân sinh hành trình mới đã bắt đầu, đối với đã từng qua lại, không loạn tại tâm. Đến mức ca khúc sáng tác quá trình, tuy rằng những cái này ca khúc toàn bộ đến từ tại vị diện khác ký ức, nhưng mà mỗi bài hát hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp lấy ra dùng, mỗi bài hát đều bị hắn cải biên qua, tại ca khúc trung dung nhập rất nhiều hắn lý niệm cùng tư tưởng. Cho nên nói lên sáng tác quá trình tới, hắn không có chút nào rụt rè, nói cười cười. Ngồi ở dưới đài người xem, nghe Tô Dật Dương tự thuật, các nàng cũng có thể tưởng tượng ra được đoạn thời gian kia đối với Tô Dật Dương đến cỡ nào hắc ám, thậm chí rất nhiều cảm tính nữ hài nghe được hốc mắt đỏ lên. Tại thính phòng hàng thứ nhất, Vân Uyển Nghi đeo một cái mũ lưỡi chai, tay phải trụ tại cái đầu nhỏ thượng, ánh mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì. Về tình cảm mình kinh lịch còn có sáng tác quá trình, Tô Dật Dương trọn vẹn nói ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, kể xong sau, hắn cầm lên mặt bàn nước khoáng uống một ngụm, nhuận khô cạn cuống họng. Trần Tĩnh không chỉ là cái phi thường ưu tú người chủ trì, còn là một cái phi thường ưu tú lắng nghe người, toàn bộ hành trình phi thường dụng tâm tại nghe. Đợi Tô Dật Dương nói xong, nàng khẽ cười nói, Dật Dương, ngươi bây giờ đối tình yêu còn có chờ mong sao? Hoặc là nói ngươi đối ngươi hôn nhân có cái gì kỳ vọng sao? Đương nhiên, đối với tình yêu ta thủy chung bảo trì một viên thành kính tâm, ta hôn nhân nhất định muốn có tình yêu, không có tình yêu hôn nhân thật giống chính là không có linh hồn cái xác không hồn, không có chút ý nghĩa nào. Không hề có tồn tại giá trị. Tô Dật Dương đáp, mặt đối với vấn đề này gần như không hề nghĩ ngợi. Ngươi ý nghĩ này cùng ta không như mà hợp, ta hôn nhân xem cùng ngươi hoàn toàn nhất trí. Trần Tĩnh cười tán thưởng một tiếng, tiếp theo hỏi, nhưng mà ngươi bây giờ là một người nghệ nhân, rất nhiều trong vòng nghệ nhân đối với tình yêu cũng sẽ lựa chọn giấu giếm, nếu như là ngươi, ngươi biết làm như thế nào? Cũng sẽ lựa chọn giấu giếm sao? Nghe được Trần Tĩnh vấn đề này, ngồi ở dưới đài Vân Uyển Nghi nhất thời tới tinh thần, một đôi con ngươi sáng lên, nghĩ muốn nghe một chút Tô Dật Dương trả lời. Tô Dật Dương do dự xuống, mở miệng đáp, ta nghĩ ta sẽ lựa chọn tại trước tiên công khai, mà không phải lựa chọn giấu giếm. Ở thời đại này chung, mỗi người đều ưa thích giả bộ độc thân, khả năng hắn sẽ có đủ loại lý do tới làm lấy lệ hắn người yêu, không nguyện ý công khai hắn đang nói yêu đương. Bởi vì hấp dẫn quá nhiều, mà hắn cũng không nguyện ý buông tha bất kỳ bị hấp dẫn cơ hội. Cho nên hiện tại đại đa số người, đều là suy đoán một thân ích kỷ, vì chính mình lưu lại vô số đầu đường lui. Nếu như ngày nào đó ta có may mắn thật gặp được ta cho rằng có thể cùng cả đời nữ hải, ta biết không chút do dự công khai chúng ta tình yêu. Yêu nàng nên vì nàng chặt đứt tất cả đường lui, chỉ chừa cho mình một cái có thể cùng nàng. Cùng quãng đời còn lại cơ hội. Chương 83, Thiến quân nhị tuyến. 2 giờ trước mắt tức thì, tiết mục thu hình lúc sau, tiết mục đạo diễn cùng Trần Tĩnh mở tiệc chiêu đái Tô Dật Dương một nhóm người, tại trên bàn ăn tất cả mọi người bung ra câu thúc, ăn uống linh đình giữa, mọi người quan hệ dần dần rất quen lên. Đợi sau khi ăn xong trở về khách sạn, đã là nửa đêm, tới gần rạng sáng. Ngồi ở trên xe, Tô Dật Dương đem cửa sổ xe quay xuống tới, mặc cho gió đêm quét. Ban đêm hắn uống chút địa, mượn rượu lực, đột nhiên nghĩ hút thuốc. Theo trong túi quần đem thuốc lá móc ra, trong miệng vừa ngậm lên một căn, còn chưa chờ châm lửa, liền bị một cái trắng non bàn tay nhỏ bé cho cướp đi. Không cho phép hút thuốc, ta không thích nghe mùi thuốc lá. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng nói ra, một đôi con mắt lớn trong đêm tối tựa như hai viên minh châu giống nhau, đôi mắt sáng nhìn tốt. Tô Dật Dương tức cười, cười khổ lắc đầu, đem cái bật lửa ước lượng quay về túi quần, cười nói, ta không rút, vậy ngươi để ta ngậm biết biết không? Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cầm điếu thuốc tay phải một lần nữa đem thuốc lá nhét trở lại Tô Dật Dương trong miệng. Xe tại trống trải trên đường thần tốc chạy, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ở đứng sau, từng người im lặng nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh đêm. Thật lâu, Vân Uyển Nghi quay đầu, nhẹ giọng hỏi, Dật Dương, ngươi vừa rồi thu hình tiết mục thời gian nói những lời kia, đều là thật sao? Tô Dật Dương ân một tiếng, nhưng mà không có quay đầu lại. Trong xe lần nữa im lặng, cách một hồi, Tô Dật Dương đột nhiên có chút không đầu không đuôi hỏi, vậy còn ngươi? Ta cũng thế. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, ánh mắt thủy chung đặt ở ngoài cửa sổ Tô Dật Dương, khoe miệng dần dần nổi lên quét một cái đường cong, nội tâm không hiểu được an tâm xuống tới. Một tuần sau, Trần Tĩnh bản phỏng vấn tại ZG vệ thị truyền ra, đi qua nhiều mặt tuyên truyền, rất nhiều Tô Dật Dương fan đều sớm nhận được tin tức, cũng hấp dẫn rất nhiều đối Tô Dật Dương cảm thấy hứng thú của chúng. Truyền ra thời điểm, thu xem tỷ lệ cùng Hướng Kỳ không kém nhiều, mặc dù Tô Dật Dương hiện nay nhân khí rất cao. Nhưng mà rốt cuộc xuất đạo thời gian vẫn là quá ngắn, cùng những cái kia chân chính nhất tuyến đại già so sánh, hiệu triệu lực còn là có thêm nhất định chênh lệch. Bất quá, tiết mục truyền ra sau, Tô Dật Dương tại cuối cùng Trần Thuận tình yêu giá trị quan, lại ngoài ý muốn lửa lên tới, bị đông đảo bạn trên mạng điên cuồng đăng lại. Đăng lại trong đám người, 80% đều là nữ nhân, các nàng đối với đoạn video này khen không dứt miệng, đối với Tô Dật Dương đánh giá cũng là cực cao, toàn bộ vong khen ngợi âm thanh bên tai không dứt. Tô Dật Dương thật là một cái hoàn mỹ nam nhân, ta không phải hắn fan, nhưng mà liền hướng hắn lời nói này, lao nương ta phấn hắn đến cùng. Một fan nói để ta hoàn toàn tỉnh ngộ, thiệt thòi ta trước đây còn trùng quy cho bạn trai ta giấu giếm tìm lý do, ta thật mẹ nó ngu ngốc. Không đúng, không phải bạn trai ta, đã là bạn trai cũ. Yêu nàng liền vì nàng chặt đứt tất cả đường lui, những lời này quá kinh điển. Dương Dương thật sự là quá đẹp trai, nam nhân vị đầy đủ, có đảm đương có quyết đoán, vĩnh viễn duy trì. Tô Dật Dương Trần Thuật tình yêu giá trị quan cắt nối biên tập video, tại phi tấn blog thượng điên cuồng khuyết tán, phát lượng quá 1 triệu, điểm khen ngợi lượng siêu 10 triệu, nghiêm nhiên hình thành một luồng báo lốc. Vô số người đều bị này đầu video xoát bình, nữ sinh sau khi xem xong, cũng sẽ yên lặng phát. Nam sinh nhìn, vì hiển lộ rõ ràng chính mình quyết tâm, vì lấy lòng chính mình bạn gái, vô luận là có tình nguyện hay không, cũng đều sẽ phát này đầu video. Đến mức độc thân cầu. Ha ha. Điều này sẽ đưa đến. Rất nhiều người gần nhất phát hiện bên người bằng hữu tu ân ái rõ ràng tăng nhiều, rất nhiều vẫn giấu kín tại phía dưới tình yêu, cũng đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Có thể dẫn tới như vậy lớn tiếng vọng, đây là lệnh Tô Dật Dương hoàn toàn không nghĩ tới, cũng là tình quang giải trí cùng ZG đài truyền hình cao tầng không có dự liệu được. Nhưng mà cả hai tại báo lốc dần dần lên thời điểm, đều kịp thời phản ứng kịp, thuận thế lăng xê lên, lệnh lợi ích lớn nhất vận dụng. Thân ở tại báo lốc mắt Tô Dật Dương, tự nhiên trở thành sự kiện lần này lớn nhất người được lợi. Fan thành công đột phá 10 triệu, thâm thụ vô số fan nữ cầm giữ đám, lệnh hắn nhân khi ôn tồn nhìn có một lần bay vọt tính đột phá, trực tiếp tiến quân nhị tuyến. Xuất đạo ngắn ngủi 2 tháng, liền ngồi nhị tuyến, Tô Dật Dương lần nữa chứng minh hắn tiềm lực, cũng lệnh công ty đối với hắn coi trọng trình độ cao hơn một tầng. Đoạn này thời gian La Hồng Vũ trôi qua thật không tốt, album mới chủ đánh ca hướng bảng thất bại, album tạo thế thất bại, cái này vốn là đủ làm hắn náo tâm. Mà dẫn đến cái này hết thảy đầu sỏ gây nên, gần nhất lại là danh tiếng vô lượng, nhân khí nhảy lên tốc độ tăng có thể nói đáng sợ, ngắn ngủi không được một tuần thời gian, vậy mà tiến quân nhị tuyến, cùng hắn địa vị ngang nhau, nhân khí càng là hơn xa cho hắn. Lần trước hắn cùng Tô Dật Dương xung đột, rất nhiều người đều thấy được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhanh liền chuyển tới lãnh đạo trong thai, hắn trước đó vài ngày bị kêu lên đi, bị rất phê một trận. Gần nhất có thể nói là mọi việc không thuận, mọi chuyện không may. Album mới chủ đánh ca đã online 10 ngày, hôm nay chính là hắn album mới online thời gian. Tuyên truyền thời gian kỳ đã sớm định ra tới, bây giờ là tên đã trên dây không phát không được, mặc dù biết rõ thành tích có thể sẽ không rất tốt, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Ngồi trong phòng làm việc, La Hồng Vũ ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng cùng chờ đợi album mới mở bán. Nhìn xem thời gian một chút một phần trôi qua, trong lòng của hắn cũng càng thêm khẩn trương lên, vẫn còn có chút may mắn tâm lý. Dùng chính mình tận khả năng hướng tốt một mặt nghĩ. Ngay tại thời gian lập tức tới gần thời điểm, hắn cửa phòng làm việc đột nhiên mãnh liệt bị người đẩy ra, nhìn xem thở hồng hộc Trịnh Bân, La Hồng Vũ nội tâm lộ bột một cái, nội tâm vẹn vẹn dâng lên một cỗ thật không tốt dự cảm. La ca, việc lớn không tốt, tại 10 phút phía trước, Tô Dật Dương tại toàn bộ vòng âm nhạc trên bình đài liên tiếp tuyên bố 7 bài hát, toàn bộ đều là hắn phía trước tại mộng tưởng thanh âm lên hát nguyên bản ca khúc. Mới đầu Trịnh Bân nói đứt quãng, về sau càng nói càng thuận, trực tiếp đem tin dữ này nói cho La Hồng Vũ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. La Hồng Vũ sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt đỏ lên, hô hấp càng thêm trầm trọng, đặt ở ghế salon bằng da thật sơn hữu tay chậm rãi nắm chặt, móng tay tại trên ghế salon lưu lại một chuỗi kéo kẹt vết cắt thanh âm, sắc mặt mơ hồ dữ tợn lên. Tô Dật Dương, ta mẹ nó cùng ngươi không chết không thôi. La Hồng Vũ từng chữ một, thanh âm trầm thấp tựa như dã thú gào thét, lúc này trong lòng của hắn đối Tô Dật Dương hận ý. Cho dù là dùng quần cuộn nước sông tới rửa sạch đều rửa sạch không xong. Cắt đứt người tiên đồ, không chút nào thua kém giết người cha mẹ cùng áp đảo người thê tử thủ, cho dù là lòng dạ rộng rãi người, cũng sẽ nổi giận, huống chi là từ trước đến nay liền tâm nhãn đặc biệt tiểu La Hồng Vũ nha. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Tô Dật Dương hận, nhưng hồn nhiên quên cái này hết thảy đầu đuôi là từ cái gì bắt đầu. Tô Dật Dương bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi, chỉ bất quá hắn dùng chính là đường đường chính chính Dương Lưu. Lấy thực lực cường đại trực tiếp cứng rắn đẻ nát chướng ngại vật đi. Đem ra so sánh, La Hồng Vũ cái kia sau lưng cắm dao găm âm mưu, liền hiển lộ phá lệ trắng xám vô lực, lại lại như vậy buồn cười. Chương 84, Diệu Dương phong đầu. Lúc này thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem chính mình vừa vặn tuyên bố không bao lâu 7 đầu nguyên bản ca khúc, nhao nhao sát nhập vào tần ca bảng trước 10, trên mặt suýt lên quét một cái cười lạnh. Liên tục 2 lần đón đầu thống kích. La Hồng Vũ cái này trường ký thác kỳ vọng album mới xem như xong. Tại cái này lưu lượng vì vương thời đại, không có cho hấp thụ ánh sáng dẫn còn muốn ngoi đầu lên, vậy đơn giản liền là chuyện cười. Lúc này trước 10 bảng danh sách chung, phía trước 4 người bị vài người giới ca sĩ nhất tuyến đại gia cấp bao tròn, mà còn lại 6 cái vị trí, tất cả đều nhường Tô Dật Dương cho chiếm lấy, không có cho La Hồng Vũ lưu lại tí điểm nào cơ hội. Hết thảy đều tại dựa theo hắn mong muốn phát triển, làm hắn tâm tình vô cùng tốt. Không có lại tại La Hồng Vũ trên người lãng phí thời gian, hắn đứng dậy trở về phòng đổi bộ quần áo, sau đó mang theo chìa khóa xe rời nhà. Hơn 10 ngày thời gian, Sở Mộ Linh bày ra rất mạnh hành động lực, đem công ty rất nhanh xây dựng lên, không chỉ đem công nhân thông báo tuyển dụng đầy đủ hết, còn vì công ty tìm đến một cái rất tốt văn phòng địa chỉ. Văn phòng vị trí tại Ma Đô bên ngoài bãi phụ cận một cái văn phòng bên trong, tiền thuê không tính tiện nghi, nhưng mà theo lâu dài cân nhắc, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đều cảm thấy vị trí này không tệ. Vì vậy lấy tháng 1 năm 90 vạn giá cả thuê tầng tiếp theo, tạm thời ký 2 năm hợp đồng. Một tầng diện tích là 400 m nhiều, đầy đủ rộng rãi, lấy ánh sáng tính cũng phi thường tốt, bởi vì khoảng cách bên ngoài bãi có một đoạn khoảng cách, cho nên giá cả tương đối tiện nghi rất nhiều, nếu như bên ngoài bãi văn phòng, chỉ sợ tiền thuê đến lật lên còn nhiều gấp đôi. Thuê sau khi xuống tới, Sở Mộ Linh lập tức liên hệ thiết kế công ty cùng lắp đặt thiết bị công ty, bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị. Đoạn thời gian trước Tô Dật Dương bận rộn, một mực không có rút ra trống rông đến xem nhìn, hôm nay rốt cuộc bận rộn ở giữa, liền lái xe tới đây. Đi đến công ty, bên trong tràn ngập thi công tiếng ồn, trong phòng chung bụi đất tung bay, rất nhiều lắp đặt thiết bị công nhân bốn phía chạy nhanh, bận rộn mà có thứ tự. Tại thi công trong sân, Sở Mộ Linh ăn mặc một thân y phục hàng ngày, trên đầu đeo một cái hồng sắc nón bảo hộ, đang tại chỉ huy hiện trường công nhân, tác phong giả dạn, quyết định nhanh chóng. Bận rộn Sở Mộ Linh hơi có nhận thấy, quay đầu lại nhìn lại, thấy được đứng ở cửa Tô Dật Dương, cùng bên người thi công đội trưởng bàn giao vài câu, liền bước nhanh hướng về Tô Dật Dương đi tới. Ngươi như thế nào tới đây cũng không lên tiếng chào hỏi. Sở Mộ Linh cười nói, vừa nói, một bên đem Tô Dật Dương hướng mặt ngoài mang. Nói chuyện thời gian, nàng mang trên đầu nón bảo hộ đem xuống, đầu tóc phía trước lưu hải đều bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt có thể nhìn ra rõ ràng mệt mỏi sắc. Hôm nay có rảnh, cho nên tới đây nhìn xem. Tô Dật Dương ứng một tiếng, vừa cười vừa nói, gần nhất vất vả, chú ý nghỉ ngơi, đừng đem thân thể mệt chết, ta cũng không muốn ta thật vất vả đào được nhân tài còn chưa bắt đầu sử dụng đây, trước hết bị bệnh. Nghe được Tô Dật Dương hàm chứa quan tâm lời nói, Sở Mộ Linh trên mặt nổi lên quét một cái nụ cười, nội tâm không khỏi ấm áp, cười nói, thi công nhất định phải theo, một là phòng ngừa bọn họ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hai là vì đuổi tiến độ, rốt cuộc mỗi lãng phí một ngày, chuyển đổi thành tiền thuê, cái kia đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Tô Dật Dương gật gật đầu, nội tâm bên trong càng cảm giác mình tìm đúng người. Công nhân cũng tìm đầy đủ. Tô Dật Dương không có tại cái đề tài này lên quá dừng lại thêm, ngược lại hỏi chính sự. Công nhân gọi đầy đủ, tạm thời chiêu 20 người, đầy đủ chúng ta trước mắt dùng, bọn họ trước mắt trong nhà công tác, ta cái này mặt thực hành viễn trình điều hành. Sở Mộ Linh nói xong, cầm lên bên người một lọ nước khoáng, bổ sung ngâm nước phân, tiếp theo hỏi, công ty chúng ta danh tự nghĩ kỹ sao? Ta cũng thật sự là tâm lớn, giúp ngươi làm việc cũng không biết công ty chúng ta gọi là cái gì.